Khu khu. Nhìn thấy Nguyên Thiên tiến đến, Đông Quách Lang có chút xấu hổ. Hắn tại suy nghĩ chính mình vì sao vẽ không ra mỹ ngôn sư tỷ loại kia, cao hợp quy tắc độ linh phụ tới. Kết quả là bị cái này người gầy thấy được, mất mặt ta. Chính là trước mắt cái này nguyên người gầy, mua ngọa mỹ ngôn vẽ hỏa diễm phủ trở về một đêm liền học được. Ngày thứ hai sáng sớm, vậy mà liền chạy về ra bán phủ. Ngọn lửa kia phủ vẽ cùng mỹ ngôn sư tỷ đến có 9 thành 9 tương tự, mà lại một lần liền bán thật nhiều trương. Nguyên Thiên yên lặng móc ra mới một nhóm chuẩn bị xuất thủ linh phủ, đây là hắn tại trong lúc bế quan đơn chế. Có hỏa diễm phủ, kim cương phủ, quấn quanh phủ ba loại, toàn bộ đều là cao hợp quy tắc độ phủ. Đến phiền toái lao bản hỗ trợ bán đi, không biết trong tiệm nhưng có trung cấp linh phủ tương quan ngọc giản. Vị diện xấu hổ, này người gầy đầu tiên mở miệng. Xuống đi, ngọc giản có, bên phải hàng thứ hai bên trong cùng, chính mình đi lấy. Đông Quách Lang sụ mặt, vướt vướt râu dưới cảm, làm ra một bộ dáng nghiêm túc. Nguyên Thiên mạnh kìm nén không có để cho mình bật cười, không phải liền là vẽ phủ không được rồi, có cần hay không đem mặt kéo dài như vậy, giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc. Để cho người khác nhìn, còn tưởng rằng ta thiếu ngươi tiền kia. Phù thuyết minh bên trong nguyên lai mang trong đó chữ chính là học tập trung cấp phù chế tạo ngọc giản, Nguyên Thiên cũng không khách khí, cầm lên trực tiếp học được. Dù sao linh thạch từ bên trên một nhóm hàng bên trong chụp là được rồi, hẳn là dư xài. Khủng. Tiểu hữu đây là muốn làm trung cấp linh phù à, làm tốt sau cũng có thể cầm tới bản điếm bán hộ. Đông Quách Lang mặt căng đến không có gần như vậy, y nguyên vuốt vuốt râu ria, che giấu mấy phần xấu hổ. Lặc. Ngược lại thời điểm còn xin cho cái giá tốt. Nguyên Thiên thu qua bên trên phê hàng tiền, thống khoái đáp ứng Đông Quách Lang. Đối đường phố thất xảo các, nơi này mới là lần này trọng điểm. Vào cửa vẫn là trực tiếp lên lầu 2, vị kia gầy lùn tinh minh nhân viên phục vụ quả nhiên tại. Có ngân lang phù bút. Cùng vị này tiểu nhị nói chuyện, sẽ không tất như vậy câu nệ. Nguyên Thiên vừa rồi học xong trung cấp chế phù ngọc giản, lập tức sẽ biết loại này ngân lang cái đuôi lông làm phù bút, là vẽ trung cấp phù cần dùng đến. Khách quan muốn vẽ trung cấp linh phù à, có phải hay không lại mua mấy chương thành phẩm phù mang theo. Vị này gầy tiểu nhị vô cùng nhiệt tình, nghe được Nguyên Thiên muốn vẽ trung cấp linh phù thật cao hứng, còn chủ động đề cử thành phẩm phù. Bởi vì hắn nhớ rõ lần trước Nguyên Thiên lúc đến, cũng là mang kèm theo mua mấy chương thành phẩm phù trở về, sau đó liền vẽ ra đến rất tương tự phù. Liên phiên toái cho đề cử mấy chương quá tốt rồi. Thích nhất cùng loại người thông minh này giao thiệp, Nguyên Thiên tự nhiên là muốn mua thành phẩm trung cấp linh phù, mà lại hợp quy tắc hơn cao càng tốt, không phải hắn lấy cái gì bắt chước à. Nhìn chương này như thế nào đây? Nhân viên phục vụ từ chính mình trong túi quần móc ra một chương liệt diễm phù, một loại rất cường lực trung phẩm công kích linh phù. Này đều có thể à, thân làm nhân viên cửa hàng không bán hàng trên kệ hàng, đề cử lên mình hàng lậu. Nguyên Thiên kết quả liệt diễm phù, quan sát kỹ. Căn cứ vừa học được chế phù kinh nghiệm, tờ linh phù này hợp quy tắc độ hẳn là không thấp. Đến cùng có được hay không, kỳ thật nghe một chút giá cả sẽ biết. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 59, nóng bỏng đại sư tỷ. Ít tiền, Nguyên Thiên hỏi hắn cảm thấy hứng thú nhất vấn đề. Phổ thông trung cấp linh phủ là 5D phẩm linh thạch một lão bản uy lực còn so ra kém hắn tự chế tam liên cấp thấp linh phủ. Lần này học tập chế tạo trung cấp linh phủ, mục đích tự nhiên là tam liên thậm chí 4 ngay cả trung cấp linh phủ. Cái linh thạch gầy lùn nhân viên phục vụ rỗi ra một cái năm đấm, nói cho Nguyên Thiên giá cả. Quả nhiên là gấp đôi giá cả trung cấp linh phủ, rõ ràng như thế làm thịt người giá cả, cốt ngai Nguyên chẳng những không có tức giận còn thật cao hứng. Vì sao? Bởi vì tốt giá có hàng tốt. Cần nhất chính là hợp quy tắc độ cao linh phủ. Như thế bắt trước được đến về sau, mới có thể bán tốt giá cả à, đầu tư là rất có cần phải. Liên này một tấm à, còn có hay không rồi? Nguyên Thiên là sợ một tấm không đủ dùng, nghĩ lại mua một tấm. Gây tiểu nhị lại lấy ra đến một lão bản giao cho Nguyên Thiên trong tay, đương nhiên linh thạch là một chút sẽ không thiếu thu. Nguyên Thiên đem hai chương liệt diễm phủ cẩn thận sắp xếp gọn, đây chính là làm giàu bảo bối à. Có một chuyện thỉnh giáo. Nơi này có hay không giấy chế phi hành linh khí, nhỏ chút là được. Cái ngài cũng cảm thấy hứng thú, mời đi theo ta. Gầy Thế Đông nghe được Nguyên Thiên hỏi cái này, càng là hứng thú. Cái này Thiên Nguyên kiếm phái ngoại môn đệ tử, ý nghĩ thật đúng là nhiều a, chẳng lẽ hắn thật là hiếm có thiên tài, chẳng những linh phù chế tạo tốt, nhanh như vậy liền muốn chính mình chế tạo linh khí. Vấn đề này nhất định phải cùng người của tổng bộ thương lượng một chút, đem tiểu tử này tranh thủ lại đây. Thế Đông lòng yêu tài rất nặng, hắn tự thân chính là cái chế tạo đại sư. Cho nên đối với có chế tạo thiên phú người trẻ tuổi đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vừa vặn Mỹ Ngôn đại sư tỷ đi qua bên này, không bằng một hồi đi Túy Nguyệt lâu tìm xem nàng. Người gầy Thế Đông mang theo Nguyên Thiên, đi tới một chỗ khác càng lớn kệ hàng trước. một chiếc cùng Nguyên Thiên tiểu thuyền giấy không sai biệt lắm phù văn thuyền giấy bày ở bên trên, ấn rậm rạp chẳng chịt phù văn. Nhìn lá bùa chất liệu, cũng hẳn là trung phẩm lá bùa giấy bản dày chế tạo. Chiếc này phù văn thuyền giấy, mặc dù dùng đồng dạng vật liệu chế thành, cái đầu còn không có chính mình cái kia lớn. Nhưng là chế tạo tinh tế nhiều lắm, nhìn không đến bất luận cái gì một vạch nhỏ như sợi lông vết tàn. Phù văn vẽ cũng là càng nhiều càng dày đặc, có trung cấp phòng ngự phù văn cùng trung cấp kiên cố phù văn tạo thành. Cái muốn bao nhiêu linh thạch? Cốt Ngai Nguyên sợ tiền của mình không đủ, hỏi thời điểm không phải rất có lòng tin. 5 trung phẩm linh thạch. Gầy Thế Đông cho ra cái giá này, so Nguyên Thiên dự liệu cao hơn. 15 cái trung phẩm linh thạch A, đây chính là 1.500 cái đề phẩm linh thạch. Mặc dù mình có chút tiền, nhưng vẫn có chút không nợ A. Nhìn xem cái này có thể chống đỡ ít tiền không. Cốt Ngai Nguyên rơi vào đường cùng, móc ra tự chế nhị liên hỏa diễm phủ. Vốn là hắn là không muốn tại công chúng trường hợp bại lộ loại này linh phủ, cho nên không có ở Đông Quách tiên sinh trong tiệm lên giá bán. Cân nhắc đến cái này tiểu nhị tương đối khôn khéo, mà lại tổng cho hắn một loại cảm giác rất thân thiết. Dứt khoát liền thử một lần đi, nhị liên phủ văn hẳn là không thêm náo động lớn hiệu quả, không đến mức bị người để mắt tới đi. Gây Thế Đông kết quả linh phủ cẩn thận mang nhìn, hai cái hỏa diễm phủ văn chăm chú kể cùng một chỗ. Hơi hơi tìm tòi, quả nhiên vẫn là dùng một thuộc tính quan chú. Tiểu tử này rốt cuộc là sao không làm được, cái khác hỏa diễm phủ văn tại đều là một thuộc tính quan chú, cùng một chỗ lại còn có thể bảo trì ổn định. Cái còn gì nữa không? Cá nhân ta có thể thu nhiều điểm. Gây Thế Đông trong mắt nhất chuyển, liền nhìn ra Lai Nguyên Trời lấy ra lúc không phải rất tình nguyện. Cho nên hắn chưa hề nói trong tiệm thu, mà là nói cá nhân hắn thu. Nhị liên đê phẩm linh phù uy lực không tính là gì, phẩm giai càng là không cao. Nhưng là loại này đem tính công kích phù văn liên tiếp đến cùng nhau kỹ thuật, là rất đáng được cân nhắc. Nguyên Thiên không nguyện ý công khai chào hàng tâm tình, làm chế phủ sư Thế Đông kia là phi thường hiểu. Tổng thì có 5 tấm. Lần này Nguyên Thiên không có nói láo, hắn xác thực chỉ có 5 tấm. Này 5 tấm đều là dùng cắt may áo khoác ngoài thời điểm phế liệu làm, số lượng bản thân sẽ không nhiều. 5 tấm cho ngài tính 5 cái trung phẩm linh thạch ngươi xem coi thế nào. Gây Lốn nhân viên phục vụ tuân ra cái giá tiền này, dọa Nguyên Thiên nhảy một cái. Một cái trung phẩm linh thạch một tấm đê phẩm linh phủ, giá tiền này cũng quá cao. Tại chợ đen phòng đấu giá thời điểm, Tam Liên linh phủ cũng không có bán đi cái giá này á, chợ đen quả nhiên đủ đen a, xem ra chính mình là bị hố. Kỳ thật không phải Nguyên Thiên bị hố, mà là Thế Đông rất ưa thích này mắt xích linh phủ. Tại không có gặp Tam Liên linh phủ trước đó, đương nhiên bị Nhị Liên linh phủ sâu đậm hấp dẫn. Đồng dạng, Thế Đông cũng là nghĩ đến ngay cả tỏa linh phủ tương lai. Mắt xích trung phẩm linh phủ, mắt xích cao phẩm linh phủ. Thậm chí nhị giai, tam giai linh phủ, nếu là có thể sử dụng móc đối, mang tới hiệu quả không phải mấy cái trung phẩm linh thạch có thể cân nhắc. Kia này phù văn thuyền giấy ta muốn. Nguyên Thiên lại thanh toán 10 cái trung phẩm linh thạch, mua cái này tinh xảo phù văn thuyền giấy. Muốn chế phủ, lá bùa cùng phù bút tự nhiên là không thiếu được. Tại muốn mua một ít, không nghĩ tới vị này gầy tiểu nhị rất hào phong trực tiếp đưa một bộ. Nguyên Thiên bắt đầu hoài nghi người này rốt cuộc là tiểu nhị vẫn là lão bản, làm sao to gan như vậy. Tự tư chào hàng linh phủ không nói, trong tiệm đồ vật cũng dám làm chủ tặng người. Đã lâu không đi quản hắn, tất nhiên trong tiệm không có đuổi khẳng định có đạo lý của hắn. Hảo hảo thu về đồ vật, đi ra ngoài hướng trong chợ đi đến, nơi đó đứng vững xa hoa quán rượu, chính là đại danh đỉnh đỉnh Túy Nguyệt Lâu. Ngay tại Nguyên Thiên hướng Túy Nguyệt Lâu đi được công phu, Gây Thế Đông đã đi tới thất xảo các mái nhà. Thân thể lốp ba lốp bút, một trận xương cốt bạo hưởng thanh âm. Lại nhìn đâu còn là Gây Thế Đông, tiêu chuẩn một cái thai to mặt lớn mập mạp. Trên mặt kia chạp đông, cùng cổ ngay cả đến cùng một chỗ trực tiếp kéo đạp trên bờ vai. Chớ nhìn hắn béo, thân thể lại là dị thường linh hoạt. Nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp từ thất xảo lầu các đỉnh nhảy tới một cái khác mái nhà. Ngay sau đó có bao nhiêu túng nhảy, đã đến Túy Nguyệt Lâu. Mở ra mái nhà một cánh cửa, lách mình đi vào, vừa nhìn liền đối hoàn cảnh nơi này hết sức quen thuộc. Nguyên Thiên linh lợi cộc cộc đi vào Túy Nguyệt Lâu, vừa mới tiến lầu một đại sảnh, liền thấy Tiên Khải thân ảnh cao lớn kia. Ngồi ở trước bàn, trông coi một vò rượu tại đợi hắn. Rau còn không có điểm, xem ra là muốn chờ hắn tới cùng một chỗ điểm. Túy Nguyệt Lâu 4 tầng, Mễ Lao bản chuyên dụng trong phòng. Béo Thế Đông, Gạo Tương, Ngọa Mỹ Nôn, Đông Quách Lang 4 người tụ tại một cái bàn trước. Các ngươi nhìn cách đồ tốt. Béo Thế Đông rất tự hào lấy ra tấm kia nhị liên hỏa diễm phủ, bỏ lên bàn. Mỹ Nôn sư tỷ cái thứ nhất đoạt mất, cầm trong tay cẩn thận mang nhìn. Nay phù văn cùng nàng vẽ quá giống, ngoại trừ quán chú linh lực thuộc tính không giống nhau. Cái khác đơn giản giống như lúc. Thế nhưng là hai cái này phù văn chăm chú kể cùng một chỗ, là chuyện gì xảy ra? Vị này nóng bỏng đại sư tỷ, tiện tay kích hoạt lên nhị liên hỏa diễm phủ. liền trực tiếp như vậy tại trong bốn người ở giữa nổ tung, cũng không sợ làm bị thương người. Phụ. Bốn người chăm miệng một lời, cao độ khẳng định chương này nhị liên hỏa diễm phụ. Đừng nhìn uy lực chỉ tăng lên nhiều gấp đôi điểm, nhưng đã rất lợi hại. Này nếu là bạo viêm phụ, gia tăng gấp đôi uy lực, đây chính là muốn hủy thành diệt địa. Béo Thế Đông nhìn lấy Mỹ ngôn sư tỷ vóc người bốc lửa kia, nước bọt đều chảy tới trên mặt đất. Trong lòng của hắn cái kia đẹp a, rốt cục tại sư tỷ trước mặt lộ một thanh mặt. Chỗ đó làm cho, còn có hay không? Ngoại Mỹ ngôn mặc kệ Thế Đông kia sắc sắc ánh mắt, đưa tay lại với hắn muốn linh phủ. Có, đừng đều dẫn nổ, ta còn phải nghiên cứu một chút. Béo Thế Đông vội vàng đem mặt khác bốn tờ ngay cả tỏa linh phủ cũng lấy ra, cùng một chỗ giao cho đại sư tỷ. Mỹ ngôn sư tỷ là không thèm để ý Thế Đông kia đắm đuối dạng, bên cạnh Mễ lao bản nhưng chịu không được. Khiến cho kình trừng mắt Thế Đông, đáng tiếc con mắt quá nhỏ làm sao trừng cũng trừng không lớn. Vẫn là Đông Quách Lang nhìn xảy ra vấn đề, vụ trộm tại Thế Đông mập trên lưng nhéo một cái. Này mới khiến cái kia nhanh trương đến bên thai miệng rộng đóng lại, không phải nước bọt đều nên đem quần áo ngâm ướt. Đương thời Đông nói ra ngay cả tỏa linh phù tồn tại, giật mình nhất người cũng không phải Mỹ ngôn sư tỷ, mà là cùng Nguyên Thiên tương đối quen Đông Quách Lang. Trước đó này Thiên Nguyên kiếm phái người gầy, chế tạo ra tốt hơn hắn linh phủ, cũng làm người ta đủ giật mình. Vô số lần cảm thán, quả nhiên chế phủ là cần thiên phú. Lần này ngay cả tòa linh phủ, vậy mà lại là tiểu tử này lấy ra, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Tại nói đến đó bên trong, Mễ lao bản trong phòng một cái to lớn thủy tinh cầu bên trên, hiện ra ngay tại lầu một nguyên người gầy. Là tiểu tử này sao? Ta đi chiếu cố hắn. Mỹ ngôn sư tỷ đối Nguyên Thiên sinh ra hứng thú nồng hậu. Muốn nhìn xem này người gầy đến cùng có gì chỗ đặc thủ, vậy mà chế tạo ra mắt xích linh phủ. Hết thể ta đến xử lý. Mễ lao bản đảm nhiệm nhiều việc, nữ nhân yêu mến có yêu cầu gì, hắn tuyệt đối là sông pha khói lửa không chối từ. Ngay tại Nguyên Thiên cùng Tiên Khải chuẩn bị gọi món ăn thời điểm, lầu một đại sảnh trưởng quỹ chạy tới. Vị khách quan quấy rầy, bản chủ tiệm nghĩ mời các ngươi đến lầu 2 phòng tụ lại. Vị này nhìn lấy trưởng quỹ niên kỷ không nhỏ, nói chuyện bộ dáng rất thành khẩn. Ta đi nhìn xem. Tiên Khải nhìn Nguyên Thiên có chỗ lo lắng, đằng trước dẫn đường hướng lầu 2 đi. Đi thì đi, còn có thể ăn thịt người không thành, Cốt Ngai Nguyên cũng bước nhanh chân lên lầu. Vừa tới lầu 2 liền thấy một vị bạch bạch bản bản nam tử trung niên, cười hì hì đứng ở đầu hành lang. Bên cạnh thỉnh, ta là bản chủ tiệm gạo tương. Hai vị quang lâm hàn xá, thật sự là đồng tất sinh huy a. Cười rạng rỡ, chỉ thấy người quen biết cũ vậy, không hổ là khui rượu lâu lão bản. Lão bản tìm hai người chúng ta có chuyện gì? Tục ngữ nói trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, Nguyên Thiên vừa nhìn vị này quán rượu lao bản đem hai người họ hướng xa hoa trong phòng thỉnh, liền biết chắc là có chuyện. Có mấy vị bằng hữu, muốn cùng hai vị huynh đệ quen biết một chút. Mễ lao bản nói không nhanh không chậm, nhìn không ra cái gì sơ hở. Hẳn không phải là cái gì người xấu, lại nói làm chuyện xấu cũng không thể tại chính mình quán rượu làm, như thế cũng quá rõ ràng. Nghĩ tới đây Nguyên Thiên an tâm, ngẩng đầu nhìn lên Tiên Khải so với hắn còn gấp, đã cất bước tiến vào. Đi vào trong phòng, thấy được một người quen. Chính là sách chủ tiệm Đông Quách tiên sinh, bên cạnh cái tên mập mạp kia cũng đã gặp, lần trước còn gặp hắn hai cùng một chỗ tiến túy nguyệt lâu. Mập mạp này vẫn là hết sức nhìn quen mắt ta, nhưng chính là nhớ không nổi là ai đến, chuyện này thật là kỳ quái. Cái tên mập mạp này khi lại chính là vị kia vừa gầy vừa lùn nhân viên phục vụ, chỉ bất quá giờ phút này không có dịch dùng, khôi phục hắn mập mạp diện mục thật sự. Vị kia mặc hở hang nữ tu là ai, hồng sắc áo da bó người. Độ ngực cao cao nâng lên, cũng nhanh đem kia hở rốn giả xanh bạo. Thủy xà eo nhỏ, dây kia đầu nam nhân nhìn muốn phun máu mũi. Cái mùi nóng lên, tranh thủ thời gian sờ lên còn tốt không có thật phun ra ngoài. Kia chặt bó chặt váy ngắn là chuyện gì xảy ra, là vì thể hiện bờ mông à, đây quả thật là tu chân giới sao. Nguyên Thiên thế giới quan bị triệt để lật đổ. Trong ý nghĩ của hắn, nữ tu hẳn là váy dài bồng bềnh, không ăn khói lửa nhân gian dáng vẻ. Đặc biệt là tu vi cao nữ tiền bối. Càng hẳn là mặt như phủ băng, làm cho nam nhân thấy nổi lòng tôn kính. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 60, lôi kéo. Tốt tiểu huynh đệ, vị này nóng bỏng nữ tu, chủ động đưa tay cùng Nguyên Thiên chào hỏi. Khục, ngươi tốt. Cốt Ngai Nguyên sửng sốt một chút, mới trả lời. Nha này tay nhỏ, so cô gái còn non. Ngoạ Mỹ ngôn nắm đến Nguyên Thiên kia tinh tế non mềm tay, không khỏi tan đến. Từ khi có nuôi nâng thiết bị về sau, vốn là tinh tế non mềm tay, không cần làm cái gì việc, được bảo dưỡng càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Chính là tay này vẽ ra ngay cả tỏa linh phù A, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. An mặc nóng bỏng Mỹ ngôn sư tỷ, nắm lấy Nguyên Thiên tay lật qua che đi qua, muốn xem ra tay này đến cùng có khác biệt gì. Khu khu. người khác còn dễ nói, Mễ lao bản có chút không chịu nổi. Này là ở đâu ra tiểu tử, đến một lần liền giữ chặt đại sư tỷ tay không thả. Rõ ràng là hắn mỹ ngôn sư tỷ giữ chặt người ta tiểu tử mà tay không thả, nhưng từ gạo tương trong mắt nhìn sang, chính là rõ ràng là tiểu tử này tại chiếm tiện nghi. Nhà mời ngồi, hôm nay ta mời khách, mở rộng ăn. Mễ lao bản vội vàng cho Nguyên Thiên nhường chỗ ngồi, thừa cơ cắt ngang hắn và ngoa mỹ ngôn giao lưu. Đợi đến tất cả mọi người đã làm xong, Mễ lao bản một tiếng phân phó. Nhiều loại mỹ thực, lập tức liền được bưng lên. Dòng ra xuất động 6 cái thị nữ, chuyên môn là một bàn này khách nhân phục vụ. Nếm thử túi cua, nơi này chiêu bài rau. Tiên Khải cầm một cái dài rộng túi cua, phóng tới Nguyên Thiên trong mâm. Này to con mà như quen thuộc, người khác mời khách hắn một chút đều không khách khí, hãy cùng ăn nhà mình đồ vật vậy. Mễ lao bản còn không có cho khách nhân gấp thức ăn, hắn động thủ trước. Bẻ chân cua xốc lên cua tre, Nguyên Thiên cầm lấy đua tại định trước nếm thử cua cao. Ngẩng đầu nhìn lên Thế Đông tướng ăn, hơi kém đem đua ném đi. Quá khỏe khoắn, say tôm túy cua hết thể không cần lột vỏ, cầm lên một mực liền hướng trong miệng ném. Trong nháy mắt liền tiêu diệt mấy cái, cũng không thấy hắn ngay. Nguyên Thiên nghi ngờ nhìn về phía Tiên Khải, túy cua còn có thể dạng này. Tiên Khải đứng thẳng một nhún vai, biểu thị hắn cũng không có như thế nên qua. Túy cua, say tôm, gà ăn mày, tứ hỉ viên thuốc, tú cầu càn bối, xào chân châu gà, sữa lát cá làm, ngay cả phúc hải sâm, nấm hoa chân vịt, năm màu châu liễu. Quá nhiều đồ ăn ngon, cốt nhai Nguyên cũng không biết ăn cái nào tốt. Nguyên bản hắn ăn cái gì cũng coi như nhanh, thế nhưng là cùng béo Thế Đông so sánh, ngay cả nhân gian một nửa cũng so ra kém. Túy cua loại này cần lột vỏ đồ vật cũng không nhắc lại, coi như là nắm đấm lớn tứ hỉ viên thuốc, Nguyên Thiên cũng phải phân mấy ngụm ăn, thế nhưng là người ta Thế Đông mở miệng một tiếng. Trong mâm 4 cái viên thuốc, cốt nhai Nguyên ăn một cái, béo Thế Đông ăn 3 cái, những người khác không có mỏ lấy ăn. Nhìn thấy Nguyên Thiên đều ăn như thế dương oai, Tiên Khải cũng không thèm đếm xỉa, không thể cấp võ tu mất mặt. Lớn như vậy khổ người, sức chiến đấu tự nhiên là không kém. Chính mình dùng tiền lại nói cũng không thể như thế thả ăn, nếu là Mễ lao bản mời khách, vậy liền không cần khách khí. Huynh đệ, ngươi cảm thấy Thiên Nguyên kiếm phái như thế nào đây? Béo Thế Đông đầu tiên mở miệng nói, dùng quan tâm khẩu khí thăm dò Nguyên Thiên. Mục đích rất hiển nhiên, là nghĩ nhìn xem này người gây ở bên trong môn phái thụ không được coi trọng, để tại tìm cơ hội lôi kéo. Vừa vặn Mỹ ngôn đại sư tỷ tại, nếu là lôi kéo thành công, gia nhập chuyện của tổ chức có thể trực tiếp tìm cho phê chuẩn. Cũng không tệ lắm, Nguyên Thiên nhìn một chút Béo Thế Đông, lại nhìn một chút Tiên Khải, không rõ vì sao đột nhiên toát ra như thế một vấn đề. Tiên Khải cho Nguyên Thiên một cái ánh mắt vô tội, hắn nhập Thiên Nguyên kiếm phái thời gian muộn, thì càng không biết chuyện gì xảy ra. Năm môn phái tỷ thí, tiểu hữu nhưng có báo danh. Vẫn là Đông Quách Lang lão luyện, lập tức kéo ra khỏi Nguyên Thiên cảm thấy hứng thú chủ đề. A, thêm nửa năm nữa nhiều một chút liền muốn bắt đầu. Ngươi có biết, lần này luận võ tuyển bạn, cùng một lần bí cảnh thí luyện có quan hệ. Đông Quách tiên sinh không buông tha, tiếp tục đuổi đến đến. Nguyên Thiên thoáng có chút giật mình, bí cảnh thí luyện sự tình hắn là từ vương quản sự chỗ đó biết đến, ngoại môn rất nhiều đệ tử đều còn không biết sự tình, cái này sách chủ tiệm là làm sao mà biết được. Nói là có như thế chuyện gì? Cốt nhai Nguyên trả lời lập lờ nước đôi. Có thể biết bí cảnh thí luyện quan hệ đến, Thiên Nguyên kiếm phái sinh tử tồn vong. Ngoa mỹ ngôn, so cùng thân hình của nàng nóng nảy, lập tức liền đánh chúng vào yếu hại. Lần này Nguyên Thiên thật trợn tròn mắt, Thiên Nguyên kiếm phái tồn vong là chuyện gì xảy ra, hắn thực sự hoàn toàn không biết gì cả. Tại môn phái ngây người cũng nhanh 4 năm, phạm vi hoạt động chính là sư môn cùng thị trường giao dịch, từ không có cảm giác được môn phái có cái gì lớn nguy cơ. Chỉ là nghe nói, bản môn đã từng là nhất lưu đại phái, về sau xảy ra đủ loại sự tình mới lưu lạc đến ngày hôm nay tình trạng này. Coi như thế, bây giờ Thiên Nguyên kiếm phái vị trí, vẫn là tu chân giới cổ họng muốn xử. Bởi vì nơi này cách U Ám Xâm Lâm gần nhất, các môn phái tu sĩ tiến vào U Ám Xâm Lâm trước đó muốn đi qua từ nơi này. Thiên Nguyên thị trường giao dịch, chính là mọi người ngừng chân nghỉ ngơi chuẩn bị địa phương. Cách mỗi 500 năm, trong U Ám rừng rậm dã thú cùng yêu thú liền sẽ hướng bên này tràn vào. Nhưng mỗi một lần đều bị bát bảo cơ quan trong tháp, ở một vị thần bí kiếm tu dẫn đầu đám người đánh lui. Cho dù là có 4 vị thống lĩnh chúng yêu thú yêu tu xuất thủ, vẫn là không có thể đột phá Thiên Nguyên kiếm phái phòng tuyến. Thẳng đến gần nhất cái này 500 năm, yêu thú số lượng đột nhiên tăng nhiều. Không biết từ nơi nào mới tới một vị đại yêu tu, thực lực cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Cùng 4 vị yêu thú thống lĩnh cùng một chỗ vây công thần bí kiếm tu, cuối cùng đem hắn kích thương lui về bát bảo trong tháp. Mà vị này đại yêu tu cũng bị thương không nhẹ, ẩn độn. Thiên Nguyên kiếm phái thực lực giảm lớn, thị trường giao dịch lại như cũ nóng nảy, chính là bởi vì các đại môn phái, các đại gia tộc thế lực đều tại đây đóng quân. 500 năm lại đến, yêu thú tập kích không xa. mỗi lần đại quy mô thú triều phát sinh lúc, bát bảo cơ quan tháp đều sẽ phát ra hào quang chói sáng, cho dù là vài trăm dặm bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Vô số yêu thú, lại nhận quang mang này hấp dẫn, liều mạng trùng kích Thiên Nguyên kiếm phái. Căn cứ hắn bên trong tin tức truyền đến, một lần nữa thú triều ở nơi này mấy năm phát sinh. Mà vị kia thần bí kiếm tu tiền bối, thương thế vẫn không có khôi phục, chỉ sợ không cách nào vì lần này ngăn cản thú triều xuất lực. Thiếu khuyết vị này thần bí kiếm tu duy trì, bát bảo cơ quan tháp không còn có đệ tử xông đến qua 7 tầng trở lên. 500 năm đến, Thiên Nguyên kiếm phái cũng không có ra mấy người cao thủ, thế lực dần dần suy yếu. Như không phải là bởi vì đã từng ngăn cản yêu thú đột kích, lập được công lao hắn mã, bây giờ khả năng đã bị gồng thâu. Liền lấy bây giờ tới nói, cũng có rất nhiều thế lực xếp vào người gia nhập Thiên Nguyên kiếm phái. Có là vì có cơ hội xông bát bảo cơ quan tháp, nhìn có thể hay không đạt được vị kia thần bí kiếm tu chân truyền. Có thì là vì sớm tìm hiểu, vì tương lai có thể khống chế Thiên Nguyên kiếm phái làm chuẩn bị. Ngoạ Mỹ ngôn giảng tới đây thời điểm, lườm Tiên Khải một chút, người sáng suốt đều nhìn ra, gia hỏa này là luyện thể sĩ, tiến Thiên Nguyên kiếm phái khẳng định không phải là vì học kiếm quyết. Còn là cái mục đích gì, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 61, nâng ly cạn chén. Tiên Khải không quan tâm ánh mắt của người khác, vẫn là khối lớn mà ăn thịt, uống từng ngụm lớn rượu. Chấn định nhất vẫn là Nguyên Thiên, nghe được Thiên Nguyên kiếm phái nhiều chuyện như vậy, một chút đều không biểu hiện ra kinh ngạc. Lần này Thiên Nguyên kiếm phái luận võ tuyển bạt về sau, chiến thắng đệ tử sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Tại thú triều sắp tiến đến, những đệ tử này sẽ được đưa vào thí luyện bí cảnh. Mà những người khác muốn lưu lại, thề sống chết chống cự yêu thú. Thiên Nguyên thị trường bên này sẽ có các thế lực lớn phái người đến phụ trợ. Một khi Thiên Nguyên kiếm phái bị công hãm, Thiên Nguyên thị trường chính là đạo thứ hai phòng tuyến. Thiên Nguyên kiếm phái một khi bị công hãm, căn cơ bị hủy liền đại biểu cho từ đó tan biến tại trong tu chân giới. Thiên Nguyên thị trường bên này, mặc dù rất nhiều môn phái thế lực đóng quân, nhưng cũng không có người đến tuyến đầu trợ giúp Thiên Nguyên kiếm phái thủ sơn. Ngoại Mỹ ngôn đám người là Đồng Lai Tiên Minh an bài tại Thiên Nguyên thị trường thế lực, tự nhiên là muốn thủ hộ này đạo thứ hai phòng tuyến. Nguyên Thiên tại Thiên Nguyên kiếm phái, vạn nhất không có thể vào tuyển bí cảnh, tất nhiên muốn xuất hiện ở kháng yêu tuyến đầu. Một khi không địch lại, duy nhất đường lui chính là thị trường giao dịch này đạo thứ hai phòng tuyến. Giảng đến nơi đây Nguyên Thiên liền hiểu, đây là muốn kéo hắn gia nhập Đồng Lai Tiên Minh thế lực. Kỳ thật coi như hắn thành công trúng tuyển bí cảnh thí luyện, nếu là Thiên Nguyên kiếm phái bị công hãm, sau khi ra ngoài cũng chẳng khác gì là không có môn phái nhưng về, gia nhập Đồng Lai Tiên Minh tổ chức tựa hồ thành lựa chọn duy nhất của hắn. Nguyên Thiên sẽ gia nhập à? Đương nhiên sẽ không. Nói thế nào cũng là Hoàng lão thực chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, lại nói cùng những người này mới vừa quen, cũng không biết bọn họ. Dù cho là hứa hẹn lại nhiều chỗ tốt, cũng không thể tùy tiện đả động này người gầy trái tim. Không có đàm khép, bầu không khí không khỏi có chút xấu hổ. Tiểu huynh đệ, tỉ tỉ kính một mình ngươi. Lôi kéo không được Ngoạ Mỹ ngôn cũng không tức giận, dẫn đầu uống rượu. Uống một hơi cạn sạch không chút nào dây dưa dài dòng, thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nhưng là có một người bại lộ nhược điểm của hắn, cái kia chính là bàn thế đông. Chớ nhìn hắn có thể ăn như vậy, vậy mà không có gì tự lượng. Một chén rượu vào trong bụng về sau, đỏ mặt như mông khỉ, chết sống cũng không chịu uống chén thứ hai. Nguyên Thiên có thể tìm được cảm giác, bởi vì hắn phát hiện này rượu trên bàn, vậy mà cùng chợ đen chợ giao dịch rượu nho có chỗ tương đồng. Không nhìn người tu vi, còn đối thần thức có chỗ tốt. Tạ Mễ lao bản thịnh tình khoản đãi, ta uống trước rồi nói. Hướng lên cái cổ, tràn đầy một chén rượu đi xuống. Trước kính gạo tương rượu, bởi vì hắn là đông gia. Mỹ ngôn sư tỷ hai mắt tỏa sáng, này Nguyên tiểu tử tiểu lượng giỏi a, hôm nay không phải cùng hắn liều mạng không thể. Mọi người vừa quát lên rượu đến, không khí ngột ngạt liền bị đánh vỡ. Đám người nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ Thế Đông không tham dự uống rượu, những người khác người một ly ta một ly lẫn nhau mời rượu. Bàn Thế Đông bây giờ là chỉ có thể dương mắt nhìn, hắn tuyệt đối không dám uống nhiều, nếu là uống rượu say dịch dung thuật liền sẽ mất đi hiệu lực. Biến sẽ không gầy tiểu nhị bộ dáng, nhưng làm sao hồi thứ bảy xảo các công tác ca. Uống chưa bao lâu Đông Quách Lang cũng thua trận, xem ra tiểu lượng của hắn, so Thế Đông lớn hơn không được bao nhiêu. Mễ lao bản không hổ là quán rượu lao bản, bồi tiếp đám người uống vài vòng sau mới dần dần chống đỡ hết nổi. Uống đến cuối cùng ngay cả Tiên Khải đều không chịu nổi, hắn hôm nay cũng không thể không đối Nguyên Thiên thay đổi cách nhìn. Trên bàn rượu chỉ còn lại có Nguyên Thiên cùng Ngoa Mỹ Nôn còn tại đụng rượu, Mỹ Nôn sư tỷ đó là vì tranh giành khẩu khí, cốt ngai Nguyên đương nhiên là vì này miễn phí rượu ngon. Không tiêu tiền, lại đối thần thức có chỗ tốt rượu, không uống ngu sao mà không uống a. Những người khác tu vi cao, uống loại rượu này đối thần thức trợ giúp có lẽ không rõ ràng, Nguyên Thiên bây giờ luyện khí 8 tầng tu vi, uống hiệu quả cũng không tệ lắm. Cốt nhai nguyên là dần vào giai cảnh, càng uống càng hăng hái. Uống quá nhanh, khoe miệng lộ ra ngoài rượu đem quần áo và tao trước đều cho làm ướt. Hai cái phù văn tất nhiên có thể liền cùng một chỗ, ba cái cũng không thành vấn đề đi. Thế đông này không chút uống rượu người, quả nhiên tương đối thanh tỉnh, thừa cơ lời nói khách sáo. Định không có vấn đề, ta sớm thử qua. Cái này Nguyên Thiên bại lộ, quả nhiên là say rượu thổ chân ngôn A. Sau khi nói xong, cốt nhai nguyên cùng không có chuyện người. Thế nhưng là những người khác chấn kinh rồi, uống say nằm sấp trên bàn mễ lao bản cũng ngẩng đầu lên. Đám người nhìn qua cái này còn tại hướng trong chén lấp rượu người gầy, nguyên lai tiểu tử này thật sự có chế tác tam liên linh phụ A. Cảm nhận được đám người tha thiết ánh mắt, Nguyên Thiên mới phát hiện mình nói lỡ miệng. Làm sao bây giờ, như là đã nói lỡ miệng cũng không thể lại nuốt trở về. Nay thịnh tình khoản đãi, huynh đệ không thể báo đáp, liền đem tờ linh phụ này đưa cho mễ lao bản. Nguyên Thiên sớm liền nhìn ra, đám người đối với hắn tốt như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn chế phủ kỹ thuật. Còn có một thứ sự tình, cũng bị cốt nhai nguyên đã nhìn ra. Cái kia mập mạp chính là thất xảo các lầu hai tiểu nhị, mặc dù hắn hiện tại trở nên béo, nhưng nâng lên linh phủ lúc trong mắt lóe lên quan mang, Nguyên Thiên một cái liền nhận ra được. Tất nhiên bốn người đều đối ngay cả tỏa linh phủ cảm thấy hứng thú như vậy, dứt khoát sẽ đưa cái thuận nước dong thuyền, về sau vạn vừa có việc cầu người ta thời điểm cũng tốt mở miệng. Linh phủ đưa tới. Mễ lao bản không đợi tiếp, liền bị ngoạ mỹ ngôn một thanh đoạt mất. Vị này nóng bỏng nữ tu, làm việc vĩnh viễn là như thế sôi động. Mễ lao bản chẳng những sẽ không tức giận, còn đẹp đến muốn mạng. Hôm nay như thế bữa cơm thỉnh quá đáng giá, chỉ cần mỹ ngôn sư tỷ cao hứng, gạo tương là làm cái gì đều nguyện ý. Bốn người cũng không để ý hình tượng, vây đến cùng một chỗ nghiên cứu lên chương này tam liên linh phụ tới. Tiên Khải ngửa tại trên ghế nằm ngáy ho ho, cũng không biết là thật say, vẫn là tại vừa ngủ. Ta liền cáo từ trước. Ăn uống no đủ, lại ở lại lấy liền không có ý nghĩa. Nguyên Thiên đứng dậy cáo từ, nằm ngáy hó hó Tiên Khải lập tức liền đi. Gia hỏa này quả nhiên là tại vừa ngủ, bất quá nhiều lỗ có hắn đi theo, không phải cốt nhai nguyên một người sẽ không như thế yên tâm đến lầu hai dự tiệc. Mễ lao bản bọn bốn người cũng không bắt buộc, chỉ là khách sáo một cái liền đưa đi Nguyên Thiên cùng Tiên Khải. Trên đường trở về, đương nhiên muốn thử một lần vừa mua phủ văn thuyền giấy. Loại này băng đạn hình thuyền nhỏ gọi toa thuyền. Mặc dù không lớn ngồi hai người vẫn là không có vấn đề. Uống rượu Tiên Khải cũng không nguyện chính mình chạy, một cái người gầy cùng một tên tráng hán cứ như vậy một trước một sau, ngồi ở hẹp hẹp toa trên thuyền. Thật nhanh, chiếc này toa thuyền tốc độ so trước tiểu thuyền giấy nhanh có gấp 2. Đồng dạng là trung phẩm lá bùa chế luyện, vì sao lại nhanh như vậy? Điều này khiến cho Nguyên Thiên hứng thú nồng hậu, chẳng lẽ là bởi vì này chút rậm rạp chẳng trị phù văn. Tất cả đều là chút phòng ngự phù văn cùng kiên cố phù văn. Nhìn không ra cái gì đặc thù A phủ văn hợp quy tắc độ sát thực cao hơn một chút, nhưng này cũng bất quá là để toa thuyền càng kiên cố, đến cùng vấn đề ở chỗ nào, chẳng lẽ là đáy thuyền. Nếu như không phải người ở phía trên ngồi, Nguyên Thiên thật muốn hiện tại liền đem toa thuyền lật qua thật tốt ngó ngó. Lúc này Tiên Khải là thật ngủ thiếp đi, ngay tại cốt nhai nguyên gấp vào đầu bức thai nghĩ hủy đi toa thuyền lúc nghiên cứu, Tiên Khải ngủ đặc biệt ngon ngọt, đều tiếng lẩm bẩm không phải truyền đến. Sư huynh tỉnh. Dùng khoảng một canh giờ, liền đã tiếp cận môn phái đại môn. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 62, đóng cửa tạo thuyền. Xem ra Tiên Khải lần này uống là thật không ít, mặc dù không có say ngã, cũng vây được mơ mơ màng màng, hạ toa thuyền trở về chính mình phòng đi ngủ đây. Nguyên Thiên trở lại trong trạch viện, lại hào không buồn ngủ. Đem toa thuyền lật qua che đi qua nhìn, muốn tìm ra chỗ khác biệt. Đến cùng cái gì đồng dạng chất liệu đồ vật. Này toa thuyền nhanh nhiều như vậy. Trung phẩm chế phù trong ngọc giản bao hàm phù văn loại thuyền giấy chế tác chỉ là, nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua vẫn là thiếu khuyết thực tiễn kinh nghiệm. Làm sao bây giờ, muốn phát tài liền phải mạo hiểm á không thèm đếm xỉa, mở ra cái này toa thuyền. 15 trung phẩm linh thạch A, thật không bỏ được đó A thế nhưng là không thấy tôm là không thả tép A, Nguyên Thiên ổn ổn run rẩy tay nhỏ, nhẹ nhàng từ đuôi thuyền điệp ra chỗ bắt đầu hủy đi. Không có linh lực duy trì. Toa thuyền cùng tiểu hài tử chơi phổ thông thuyền giấy cũng không khác nhau nhiều lắm. Chỉ cần không kích hoạt kiên cố phủ, nhẹ nhàng kéo một cái liền giật ra. Mỗi mở ra một chút, Nguyên Thiên đều sẽ quan sát kỹ ghi chép. Chỗ này cùng kia một chỗ trùng điệp độ là bao nhiêu, cái thứ nhất phủ văn cùng cái thứ hai phủ văn cách bao xa, cái thứ ba phủ văn cùng cái thứ tư phủ văn là quan hệ như thế nào, từng cái ghi chép lại. Bản vẽ phối hợp số liệu, theo toa thuyền hoàn toàn mở ra, Nguyên Trời đã đem kết cấu cơ bản hiểu rõ. Bí mật ở chỗ này. Nguyên lai tại đáy thuyền trùng điệp chỗ, có ba cái trung phẩm tật phong phù văn. Chính là này ba cái phù văn, để toa thuyền trở nên nhanh như vậy. Đương nhiên kiên cố phù cũng rất trọng yếu, không phải bay nhanh thân thuyền sẽ sụp đổ. Mân mê nửa ngày, cơ bản nghiên cứu hiểu. Này kiên cố phù tự nhiên là vì để cho thân tàu kiên cố, nếu không mềm nhũn trang giấy căn bản là không có cách gánh chịu vật nặng. Phòng ngự phù thì là không giống với trước đó tiểu thuyền giấy địa phương, này toa thuyền có thể bay lên lồng phòng ngự, đã có thể ngăn cản công kích lại có thể che gió che mưa. Nhưng cùng 81 tầng phòng ngự áo khoác ngoài chỗ khác biệt, là cái này toa thuyền phòng ngự cũng không phải là chặt quấn quýt, mà là dựa theo quy luật nhất định, có thể từng cái kích hoạt. Làm như vậy chỗ tốt là, tại bình thường vì che gió che mưa lúc có thể đơn độc kích hoạt một cái lồng phòng ngự. Nhận được công kích thời điểm, thì đem cái khác lồng phòng ngự từng cái kích hoạt. Có chút rất nhiều, khuyết điểm cũng không phải là không có. Nếu là nhận siêu việt một tầng thậm chí hai tầng lồng phòng ngự cường lực công kích, rất có thể tại bay lên kế tiếp lồng phòng ngự trước liền bị phá hủy. Nhất chỗ tinh diệu ở chỗ tật phong phù cùng kiên cố phù kết nối, khi linh lực rót vào về sau, kiên cố phù bị kích hoạt thân tàu trở nên cứng rắn, đồng thời tật phong phù cũng sẽ kích hoạt có thể tùy thời di động. Đối với cái này điểm mấu chốt, Nguyên Thiên tinh tế ghi chép, sợ có sai lệch. Trên bản vẽ vẽ xuống, chính là phiên bản thu nhỏ toa thuyền đồ, hoàn toàn dựa theo tỷ lệ tới. Trung phẩm phòng ngự phù văn, trung phẩm kiên cố phù văn, trung phẩm tật hành phù văn, này ba loại phù văn trước mắt Nguyên Thiên còn cũng sẽ không vẽ. Không sao, ta sẽ bắt trước. Tất nhiên muốn bắt trước, đương nhiên là trước trải lên giấy trắng vẽ. Cốt nhai nguyên tuyệt chiêu là cái gì? Là ruộng chữ cách giấy. So ruộng chữ cách giấy tuyệt hơn là cái gì? Cái kia chính là ô lưới giấy. Trước phòng theo trung phẩm kiên cố phù lớn nhỏ, đánh một cái khung vuông sau đó vẽ lên lằn ngang đường dọc, chia 16 cái đều ô nhỏ. Lại dọc theo bên ngoài khung, kéo tốt lớn nhỏ thích hợp giấy trắng. Kiên cố phù dù sao không là công kích tính chất, bởi vậy không có nhiều như vậy không ổn định nhân tố. Đi qua mấy chục tấm luyện tập về sau, Nguyên Thiên cảm giác không sai biệt lắm. Nếu như là dựa theo tiêu chuẩn yêu cầu đi vẽ trung cấp phù, vậy dĩ nhiên là độ khó không nhỏ. Cốt nhai Nguyên hiện tại chính là chỉ luyện cái ngoại hình, rất nhanh liền bắt trước ra dáng. Phía dưới chính là muốn chính thức tại trung cấp trên lá bùa vẽ bùa, muốn nghiệm chứng có chính xác không. Vậy thì phải rót vào linh lực. Trung cấp linh phù, thấp nhất cần luyện khí 6 tầng trình độ linh lực, mới có thể có hiệu lực. Nếu là muốn hiệu quả tốt, thì cần nếu là luyện khí 9 tầng trình độ. Nguyên Thiên giờ phút này là luyện khí 8 tầng trung kỳ tu vi, bởi vì hắn tu luyện tiểu chu thiên vận chuyển pháp đả thông huyệt bách hội, bởi vậy tự thân linh lực rồi dào độ không kém gì vậy luyện khí 9 tầng tu sĩ. Nhưng hắn cũng sẽ không đần độn tại vẽ phù lúc, sẽ không đoạn rót vào số lượng lớn như vậy linh lực. Bởi vậy như thế đối thân thể tiêu hao quá lớn, mà lại không dễ dàng nắm giữ đều độ, tỷ lệ thất bại thật sự là quá cao. Vẽ trung cấp linh phù, cần trung cấp phù bút. Loại này phù bút lông là từ ngân lang cái đuôi chế luyện. Ngân lang là một loại ba cấp linh thú, không có tụ linh kỳ trở lên tu vi, đó là tuyệt đối giết không chết. Dùng vẫn rất thuận tay, xem ra cái kia sẽ biến bản biến xấu thế đông rất hào phóng, đưa tốt như vậy phù bút. Khống chế linh lực chuyển vận, luyện khí 6 tầng cao độ vừa vặn đủ vẽ trung cấp linh phù, thêm không có chút nào nguyện ý dùng. Nâng bút không có vấn đề, có thể cảm giác được linh lực tại đưa vào, bút họa đi cũng rất thuận. Một bút bút đi xuống, chỉ lát nữa là phải thành công. Không tốt. Một tia không rất rõ ràng ba động, bị Nguyên Thiên bén nhạy bắt được. Tay phải nâng bút, tay trái cầm đùa ném ra ngoài, đồng thời người hướng một bên tránh gấp. Lần này là trong sân, không gian lớn ném vẫn rất xa. Không hề tưởng tượng trung sơn băng đất nước bạo phá, thất bại trung cấp kiên cố phủ chỉ là tự nhiên thành một đám lửa. Sau đó rất nhanh đốt hết. Rơi xuống một đống nhỏ mà xám trên mặt đất. Ách! Mù khẩn trương. Nguyên Thiên vốn cho rằng trung cấp linh phủ, coi như là không phải loại hình công kích linh phủ. Một khi chế tạo thất bại, tự hủy uy lực hẳn là cũng không nhỏ. Nhưng ra ngoài ý định chính là, trung cấp kiên cố phủ tự hủy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì uy lực. Coi như là trên bàn hủy, cũng nhiều lắm thì dẫn đốt cái khác một ít trang giấy, ngay cả cái bàn đều không đả thương được. Nguyên lai không có nguy hiểm a, lần này cốt nhai Nguyên liền rất yên tâm. Lần nữa cầm lấy một tấm trung cấp lá bửa, bày ra trên bàn. Nhún vai nâng cao cổ tay nâng bút, nghiêm túc vẽ lên phủ. Nâng bút không có vấn đề, linh lực đưa vào cũng rất ổn định, một bút đi xuống dưới, đều không cái gì trở ngại. Đến rồi nhanh thu bút địa phương, Nguyên Thiên phá lệ cẩn thận, lần trước chính là ở chỗ này sai không được. Trước đó tại trên tờ giấy trắng luyện tập thời điểm, không có cảm giác ra nơi này có trở ngại gì, thế là liền còn là dựa theo phương pháp kia viết nhanh. Nhưng mới rồi chính là ở chỗ này ra vấn đề, hẳn không phải là linh lực đưa vào vấn đề. Đã bây giờ luyện khí 8 tầng tu vi, khống chế luyện khí 6 tầng sơ kỳ linh lực, vẫn là rất ổn định. Như vậy vấn đề chính là xuất hiện ở viết nhanh bên trên. Chính là chỗ này, cải biến bút thuận, sau đó hướng phía dưới viết nhanh, lại quay tới kết thúc công việc, đại công cáo thành. Một tấm trung cấp kiên cố phủ, cứ như vậy bị Nguyên Thiên chế xong rồi. Từ học tập vẽ, đến thành công chế phủ, dùng còn chưa tới một canh giờ. Này nếu để cho Thế Đông đã biết, khẳng định lại muốn cảm thán một phen thiên tài yêu nghiệt. Kỳ thật Nguyên Thiên tên thiên tài này, cũng không phải là tại chế phủ phương diện cao bao nhiêu thiên phú, mà là đầu óc đủ linh hoạt. Dùng đơn giản nhất vẽ, học xong phủ văn ngoại hình. Sau đó dùng thấp nhất linh lực yêu cầu, thành công chế tạo loại này linh lực thiếu nghiêm trọng kiên cố phủ. Nay cũng không quan hệ, chỉ cần biết rằng có chính xác hàng mẫu, phía dưới hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 63, Ô Châm Diệu Dụng. Trung cấp phù văn, tự nhiên là muốn dùng trung cấp linh thạch điều khắc con dấu. Phòng ngự phù đã thổ thuộc tính là tốt, mà kiên cố phù thì là lấy một thuộc tính cho thỏa đáng. Nguyên Thiên tìm ra cùng một chỗ vương bức bóng loáng một thuộc tính trung cấp linh thạch, dùng ống tay áo xoa xoa. Tốt bao nhiêu linh thạch ra, một hồi để liền muốn biến thành con dấu. Vì về sau có càng nhiều linh thạch, đành phải trước hy sinh này cùng một chỗ. Khắc trương là một cẩn thận sống, lực coi như khí lực lớn hơn nữa, nếu như tay không đủ linh xảo vậy cũng không tốt. Đừng nhìn cốt ngai nguyên lực khí không lớn, này tinh tế 10 ngón so tiểu xả còn linh hoạt. Một đôi hắc bạch phân minh mắt to, thật chặt tập trung vào hạ đao mỗi một chỗ. Thời khắc này đao có chút cùn à, trước đó khắc đê phẩm linh thạch vẫn không cảm giác được đến, lúc này khắc trung phẩm linh thạch cũng cảm giác lực cản có chút lớn. Còn tốt đây là một thuộc tính linh thạch, tính chất bên trên tương đối mềm mại. Này nếu là đổi kim thuộc tính linh thạch, chỉ sợ muốn khắc bất động. Khắc xong thứ nhất bút, Nguyên Thiên có chút không yên lòng. Dạng này không đủ trôi chảy a, làm sao bây giờ? Vì cam đoan điêu khắc lúc trôi chảy độ, vẫn là đi môn phái hối đoái chỗ, mua đem tốt hơn tiểu đạo đi. Khối này linh thạch chỉ bị khắc lại vạch một cái, cũng không ảnh hưởng sử dụng, hôm nào mua đồ bỏ ra đi là được rồi. Đem đao khắc thả lên, tại định thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài một chuyến. Đột nhiên nhớ tới một vật, tháp tầng 2 sở được cây kia ô châm. Vật nhỏ này đâm vào thanh thạch, cùng đâm vào đầu hũ nhẹ nhõm, dùng để khắc trương có thể hay không hiệu quả tốt. Dùng quá tốt, cây kim nhẹ nhàng tại một khối mới chọn lựa mục linh trên đá sẽ qua. Tinh tế đường cong trôi chạy từ cây kim kéo dài xuống. Nửa cái lớn chừng bàn tay linh thạch bên trên diệp lục sắc đường cong không ngừng tăng nhiều, dần dần, một cái phức tạp huyền ảo phù văn theo cây kim hoạt động bắt đầu xu hướng tại hoàn mỹ. Nguyên Thiên nhãn thần chuyên chú nhìn chằm chằm khối này một linh thạch, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp đều đều, phảng phất sợ có một tia bất ổn. Nhìn kỹ mà nói liền có thể phát hiện, hắn cánh tay phải từ đầu đến cuối đều hoàn toàn không có nhúc nhích chút nào, sống lưng cùng bả vai càng là cùng tượng bùn cả người đông lại, động chỉ có cổ tay của hắn. Cổ tay phải của hắn linh hoạt đến tựa như rắn, tay trái thì là đem linh thạch một mực cố định trên bàn. Cây kim nhẹ nhàng nhất chuyển, một cái ưu nhã đường vòng cung xuất hiện ở linh thạch bên trên. Đột nhiên cây kim vạch một cái, một đầu tiêu chuẩn lằn ngang như vậy sinh ra, so dùng thước xếp đều chuẩn xác. Ngay sau đó đột nhiên một cái phong bên cạnh câu, thật sự là muốn chuẩn bị thu bút. Ngay tại sắp thu bút địa phương, đột phát linh cảm, cây kim thoáng biến đổi làm một tia cải biến. Trước đó ở trên lá bùa vẽ bùa thời điểm, lần thứ nhất chính là ở chỗ này ra sai, lần thứ hai thời điểm đổi bông nhúc nhích mới chính xác, nhưng hắn khăng khăng lại tại con dấu bên trên làm lần thứ ba cải biến. Từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, loại này cải biến có thể cho phù văn hợp quy tắc độ cao hơn càng tốt hơn. Cái này con dấu có thể nói là một mạch mà thành, tốt như vậy dùng ô châm sớm thế nào không có phát hiện. Cầm lấy con dấu, dùng miệng thổi thổi phía trên thạch bọn, hữu dụng ống tay áo hảo hảo cọ sát. Dính đủ chu sa đỏ. Nhắm ngay trải tốt trung phẩm lá bùa hung hăng trùng xuống. Theo con dấu phủ xuống, Nguyên Thiên bắt đầu chậm rãi đưa vào thủy thuộc tính linh lực. Nước có thể sinh gỗ, bởi vậy thủy linh lực đối với kiên cố phủ tới nói là lựa chọn tốt nhất. Vừa mới bắt đầu đối con dấu cuối cùng kia một cái cải biến còn không có nắm chắc, đưa vào linh lực lúc tương đối cẩn thận. Theo trên lá bùa nhạt lục sắc quang mang chậm rãi nổi lên, Nguyên Thiên có lòng tin, bắt đầu tăng lớn linh lực đưa vào. Trung cấp linh phủ cần linh lực lượng quả nhiên rất lớn. Chắc không được trong ngọc giản cường điệu muốn thua đầy cần luyện khí 9 tầng tu vi. Nguyên Thiên bản thân linh lực dồi dào độ liền khá mạnh, luyện khí 8 tầng trung kỳ đã vượt qua vậy luyện khí 9 tầng sơ kỳ. Nhưng in xong chương này trung cấp kiên cố phủ về sau, linh lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Kiếm ít tiền nhưng thật không dễ dàng à, khi nhạt lục sắc quang mang thu liễm đi vào, thu hồi con dấu, cầm lấy linh phủ cảm thán nói. Tốt phủ, hơi hơi tìm tòi sẽ biết chương này kiên cố phủ quả thật không tệ. Kích hoạt về sau, biến cứng cỏi thắng qua tấm sắt. Này nếu là một chiếc thuyền giấy bên trên, tất cả đều là loại này phù văn, vậy khẳng định rắn chắc vô cùng a. Kiên cố phù tất nhiên thành công, liền không cần lại thử. Thứ này không thể giống phòng ngự phù đơn độc sử dụng, cho nên ngoại trừ khắc ở thân tàu, phòng ốc này địa phương bên ngoài, đơn độc một tấm cũng không có kinh tế giá trị. đơn trương phòng ngự phù lại kiên cố, cũng không cách nào dùng để ngăn địch. Bước kế tiếp Nguyên Thiên dự định chế tạo trung cấp phòng ngự phù, cũng chính là thiết bích phù. Tường sắt mặc dù nghe không bằng kim cương, nhưng làm là trung cấp phòng ngự phù tự nhiên là so kim cương cháo phù muốn tốt dùng. Có trước từ khô khan vẽ bắt đầu, muốn kiếm tiền liền phải chịu được nhàm chán. Nguyên Thiên trước phục dụng mấy hạt đan dược, điều chỉnh thân thể một cái trạng thái, một lần nữa vùi đầu vào bắt chước vẽ bùa trong quá trình. Vẽ thiết bích phù ngược lại là không có ra cái gì sai lầm, dù sao cùng kim cương cháo phù vẫn có một ít chỗ tương tự. Tại bắt chước mấy chục tấm về sau, liền thành công tại trung cấp trên lá bùa vẽ ra thiết bích phù văn. Nhận lấy lại nên khắc trương, lại là một khối trung phẩm linh thạch đá. Nguyên Thiên miết miết miệng, đau lòng à. Trước đó một tấm đê phẩm linh phủ, bán một cái nửa đê phẩm linh thạch. Cho nên lãng phí một cái đê phẩm linh thạch khắc trương, một chút không cảm thấy đau lòng. Phổ thông một cái trung cấp linh phủ, mới giấy 5 cái đê phẩm linh thạch. Nhưng một cái trung phẩm linh thạch, thế nhưng là có thể hối đoái 100 cái đê phẩm linh thạch A, để cốt nhai nguyên có thể nào không đau lòng. Cũng may khắc trương quá trình không có ra cái gì sai lầm, cây kim hành tẩu phi thường trôi chảy. Thành công chế tạo ra một cái thiết bích phủ văn con dấu. Đáng tiếc là khắc chế quá trình bên trong, không có ở đột phát linh cảm làm ra hợp quy tắc độ tốt hơn điều chỉnh tới. Con dấu tại trung cấp trên lá bùa, lần này không có chút gì do dự, mãnh lực đưa vào thủy thuộc tính linh lực. Phòng ngự linh phủ, thuộc về thổ thuộc tính linh phủ, đưa vào thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh lực hiệu quả tốt nhất. Nhưng Nguyên Thiên tự thân là thủy một song linh căn, một khắc thổ khẳng định không thể dùng, cũng chỉ phải đưa vào thủy linh lực. Linh phủ thổ thuộc tính khắc chế đưa vào thủy thuộc tính, linh lực quán thâu quá trình có chút cố hết sức. Tay phải ấn tại con dấu phía trên, tay trái đắp trên mu bàn tay phải. Cốt nhai nguyên điều động lên toàn thân linh lực, hung hăng đi đến thua. Thân thể gầy yếu, hơi có chút run rẩy nhìn làm cho người ta đau lòng. Tu chân giới không phải dễ dàng như vậy lẫn vào, một cái nho nhỏ linh khí 8 tầng tu sĩ, liền dám liên tục chế tác trung cấp linh phủ. Chịu khổ sự tình, người khác thay thế không được. Đương nhiên kiếm lời linh thạch, cũng sẽ không để cho người khác hỗ trợ hòa. Thổ màu nâu quang mang từ từ nổi lên. Sau đó càng ngày càng thịnh, rốt cục thu liễm đi vào. Hô! Cuối cùng là đã làm xong, Nguyên Thiên thở phào nhẹ nhõm đem ấn chế thành công thiết bích phủ lấy đến trong tay nhìn một chút, sau đó giả. Trung cấp linh phủ xác thực có thể bán lấy tiền, nhưng này một ít món tiền nhỏ sao có thể để Nguyên Thiên bỏ công như vậy. Đơn tờ linh phủ chế tác, chỉ là vì nghiệm chứng con dấu thành công. Phía dưới nên chế tác trọng điểm tật phong phủ, hôm nay thật là có chút mệt mỏi. Trời đã tối rồi, không bằng đi Hoa Anh Thảo trước ăn một bữa tốt. Ăn no rồi mới có sức lực làm việc a. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 64, hai phần kiếm ý. Tử, gần nhất làm sao không luyện kiếm? Thu thập đồ lên, tại chuẩn bị đổi bộ y phục đi ra ngoài ăn cơm, trong đầu toát ra Cửu Châu thần long thanh âm. Luyện kiếm? Còn cái gì kiếm, đều đã biết luyện. Tháp 3 tầng kiếm tu cơ con giải, Thiên Nguyên kiếm quyết liền đến tầng thứ 3. Nguyên Thiên bây giờ chính là tầng thứ 3 cảnh giới, đã không cần lại chịu chém. Người kia hai lần cũng gọi là hội kiếm. A Phi, thật cho môn phái mất mặt. Thiên Nguyên kiếm quyết có 9 tầng, kiếm ý càng là có 10 điểm. Ngươi mới vừa vặn một phần kiếm ý, liền dám nói hội kiếm. Lại long mở ra thân, chế nhạo một trận Nguyên Thiên. Kiếm ý. Nguyên có trời mới biết là đồ tốt, đồng dạng tầng thứ kiếm khí công kích, có kiếm ý uy lực liền sẽ tăng nhiều, hơn nữa còn bổ sung thần thức công kích. Nhưng một phần kiếm ý cùng 10 điểm kiếm ý đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mấy tháng nay chính mình gặp nhiều như vậy tội, vậy mà mới có một phần kiếm ý không được, quá thua lô đến tìm lại long lý luận. Côn trùng, tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi kiếm ý là chuyện gì xảy ra. Gặp nhiều như vậy tội, làm sao mới chỉ có một phần, như thế nào mới có thể có 10 điểm kiếm ý. Nguyên Thiên tiến vào thức hải, đối ngủ gà ngủ gật Cửu Châu Kim Long la to. Một phần kiếm ý còn không biết đủ à. Bao nhiêu tu sĩ luyện mấy chục năm kiếm quyết một phần đều không lĩnh ngộ được. Ngươi lúc đó kiếm ý liền dễ dàng như vậy bị ngươi đạt được à, muốn thử xem tăng cường kiếm ý sao? Nay lại long cười tà, để cốt nhai nguyên rất là không yên lòng. Nhưng đã có tăng cường kiếm ý phương pháp, không thử ngu sao mà không thử. Nguyên Thiên đi vào trong phòng, đổi quần áo chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm. Tại hăng hái tiểu tử, đột nhiên thân thể cứng đờ ẩm mới ngã xuống đất. Hơn một canh giờ về sau, cốt nhai nguyên ung dung tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Sắc trời càng thêm đen. Vừa rồi làm cái gì, làm sao đột nhiên té xỉu, không phải là chế phù mệt đi. Không đúng. Là cái kia thối rồng, lại long. Đến tiến thức hải hỏi một chút nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đầu đau quá, Nguyên Thiên thử một cái không có thể đi vào nhập thức hải, váng đầu choáng tranh thủ thời gian đỡ lấy cái bàn. Chuyện gì xảy ra? Mình thức hải vậy mà không đi vào, còn có thiên lý hay không? Đỡ lấy cái bàn, lại thử một lần, còn là không vào được. Chỉ là nhức đầu lợi hại hơn, lần này Nguyên Thiên không còn dám thử, dứt khoát đi trước ăn chút gì cơm a, đã sớm đói bụng. Lung la lung lay đến rồi, tại cửa ra vào vừa vặn đụng phải Tiên Khải cùng Hiên Viên Thư hai người. Huynh đệ thế nào? Không phải là ban ngày rượu còn không có tỉnh đi. Giữa trưa hai người bọn họ cùng uống rượu, nhìn thấy Nguyên Thiên bây giờ còn chóng mặt, cho là hắn là say rượu kình đi lên còn không có lui. Sư huynh ngươi không có chuyện gì chứ, nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm. Vẫn là tiểu cô nương thận trọng, một cái liền nhìn ra cốt nhai nguyên giờ phút này sắc mặt không tốt. Vốn là gầy, ở đây nhức đầu lại lợi hại. Sắc mặt tái nhợt, trên ót đỉnh lấy mồ hôi dịn một bộ rất hư dáng vẻ. Nếu là giờ phút này Phương Doãn tại, nhất định sẽ nói, Nguyên huynh đệ làm sao vậy, có phải hay không Trăm Thúy lâu đi dạo nhiều, vi huynh nơi này có thuốc bổ. Sự tình, luyện công quá mệt mỏi. Nguyên Thiên không có khả năng đi giải thích Cửu Châu Kim Long chuyện, liền tùy tiện trả lời một câu. Sự tình liền tốt, ngươi ăn nhiều một chút, chúng ta đi trước. Tiên Khải chống chống trên cánh tay khối cơ thịt, dẫn Hiên Viên Thư cùng rời đi. Đầu vượng vượng hồ hồ cũng không dám uống nữa rượu, Nguyên Thiên gọi hai phần thịt no mây mẩy ăn một bữa, vội vàng trở về nhà. Vốn còn muốn đêm nay đem chế tác tật hành phù học được, hiện tại này trạng thái cũng không cách nào hạ bút. Cái kia thối rồng đến cùng làm cái gì, cũng không tin nó vĩnh viễn không hiện ra. Hiện tại ngủ còn sớm, dứt khoát đi phòng luyện công luyện một chút công đi. Thủy Linh Quyết phối hợp tiểu chu thiên vận chuyển pháp, mấy chuyến công pháp luyện tập cảm giác thoải mái hơn. Đứng dậy mở rộng một cái cánh tay chân, lung lay cổ, trở về tiếp lấy nghiên cứu tật phong phù đi. Tử, cảm giác như thế nào đây? Cửu Châu Kim Long thanh âm đột ngột xuất hiện, dọa Nguyên Thiên nhảy một cái. Vốn tại cho rằng nó muốn yên lặng một đoạn thời gian, vừa thanh tĩnh lại xuất hiện. Tranh thủ thời gian tiến vào thức hải, thật tốt mắng mắng đầu này quấy rối đồ lười. Vừa tiến vào thức hải phát hiện khác biệt, trước kia chính là mênh mông còn sau đó tối tăm mở mịt thấy không rõ. Lần này tiến đến trong thức hải thế giới rõ ràng rất nhiều, trên bầu trời thưa thớt có một chút ánh sao. Cửu Châu Kim Long không có tung bay ở trên bầu trời, mà là đem thân thể ngâm ở trong nước biển, chỉ đem long đầu lộ ở bên ngoài rất thoải mái bộ dáng. A dạng, phát hiện bất đồng đi. Cửu Châu Kim Long giật giật thân thể, nước biển bị quậy lên cự đại gọn sóng. Cái gì khác biệt, ngoại trừ nơi này biến dễ nhìn một chút còn có cái gì khác biệt? Nguyên Thiên vô duyên vô cố bị làm hôn mê, quẳng xuống đất đem quần áo đều làm dơ, còn tốt không bị thương tích gì. Như xương kiếm khí đột nhiên xuất hiện, chia ba đạo hướng về mặt biển sóng lớn chém tới. Đây chính là Thiên Nguyên kiếm quyết tầng thứ 3 kiếm khí phương thức công kích, có thể chia ra làm ba cũng có thể ba đạo hợp nhất. Ngoài ý liệu sự tình, vào thời khắc này phát sinh, ba đạo kiếm khí lần nữa phân liệt biến thành 6 đạo giống nhau như lúc kiếm khí. Mỗi một đạo đều có tầng thứ 3 uy lực, thẳng tắp chém về phía sóng lớn. Vừa tiếp cận liền đem mặt biển sóng lớn đông kết lên, tiếp lấy 6 đạo kiếm khí hướng cùng một chỗ nhanh chóng tụ lại, nhưng sau đó phát sinh kịch liệt bạo tạc. Sóng biển băng điêu bị tạc thành từng mảnh băng hoa, từ không trung bên trong chậm rãi phiêu tán lạc trông rất đẹp mắt. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ nói có tầng thứ 4 kiếm quyết phương pháp luyện tập rồi? Nguyên Thiên sinh lòng nghi hoặc. Cắt. Tiểu tử, đây chính là hai phần kiếm ý uy lực, muốn học không? Cửu Châu Kim Long cười xấu xa đều khiến người cảm thấy không yên lòng, thế nhưng là như thế uy mãnh để đó kiếm quyết không học kia là kẻ ngu. A học. Chẳng lẽ ta trước đó té xỉu cũng là bởi vì cái này? Cốt Ngai Nguyên thấy được chỗ tốt, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi không đốc, trước đó cái kia chính là hai phần kiếm ý thần thức công kích. Loại phương pháp này có thể cho ngươi cấp tốc đề cao kiếm ý, nếu không đã tư chất của ngươi tám đời cũng nộ không xuất kiếm ý tới. Cửu Châu Kim Long mở ra cự đại mí mắt, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Nguyên Thiên. Nói mỏ, ngươi sẽ vô duyên vô cớ cho ta chỗ tốt. Học được kiếm ý này, khẳng định đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Cốt Ngai Nguyên thêm người tinh minh, hắn mới không tin cái kia lại long sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp hắn để cao kiếm ý cấp độ. Nhưng đều đã nói ra sẽ nói cho ngươi biết đi, kiếm ý để cao cũng có thể mau hơn tăng cường thần trí của ngươi. Thân thức tăng cường, mảnh này thức hải liền sẽ mạnh lên. Biển trở nên mạnh mẽ, ta pháp thể liền sẽ mạnh lên. Tam giới sụp đổ liền có thể trì hoãn, Hoa Hạ quốc tự nhiên là trở nên an toàn. Dạng Liên không cần lo lắng gia nhân, mà lại kiếm thuật của ngươi cũng tìm được đề cao, ta đến đều có chỗ tốt chuyện ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Cửu Châu Kim Long nói ra đủ loại chỗ tốt, dù hoặc cái này người gầy. A tốt sự tình ngươi sẽ còn thương lượng ta. Nói đi đến cùng cần làm cái gì? Nguyên Thiên mới không tin trên trời sẽ rớt đĩa bánh, này lại Long thái độ tốt như vậy khẳng định có cầu ở hắn. Đơn giản chỉ cần ngươi thường xuyên tiến đến. Để hai phần kiếm ý công kích một cái. Bất quá bị công kích lúc lại té xỉu, ngươi muốn an bài tốt thời gian. Nguyên Thiên không chủ động tiến vào thức hải, Cửu Châu Kim Long không có cách nào cưỡng ép kéo hắn đi vào, tự nhiên là cần phải thật tốt thương lượng một phen. Hai phần kiếm ý uy lực xác thực bất phàm, muốn nói không động tâm đó là giả. Kẻ xỉu tư vị là không dễ chịu, dù sao sẽ không chết người không bằng đáp ứng này lại long đi. Cốt Ngai Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định thường xuyên tiến vào thức hải bị hành hạ một phen. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 65, kỳ quái đường vân. Tốt ta. Vì để cho kiếm thuật của mình mạnh hơn, Nguyên Thiên tiếp nhận rồi điều kiện này. Hỗ huệ hỗ lợi sự tình, chính mình bị điểm tội cũng là có thể tiếp nhận. Mà lại có thể cho Hoa Hạ quốc chỗ vị diện nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian, cũng coi là làm nhà người làm ra chút cống hiến. Bất quá lần sau không thể sớm như vậy tiến thức hải bị công kích, phải chờ đợi ban đêm đến trên giường nằm xuống. Như thế đã không ngã thương, lại không chậm trễ thời gian. Mặc dù tỉnh lại đầu sẽ đau một lúc lâu, cũng so ban ngày té xỉu mạnh. Đêm nay trước hết tắm một cái ngủ đi, ngày mai phải giữ vững đầu óc thanh tỉnh trước chế phủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ trời đã sáng choang, không cần quan tâm cho heo ăn thật tốt. Từ khi có nuôi nấng thiết bị, cũng không cần bận rộn nửa đêm bận bịu sáng sớm. Bán đi kia bốn đầu hoa văn chư về sau, Nguyên Thiên cũng không có lại mua mới heo miêu tới. Hắn muốn làm một ít nhị cấp thậm chí ba cấp linh thú đến dưỡng dưỡng, hoa văn chư mặc dù lợi ích thực tế nhưng lợi nhuận quá nhỏ. Nhị cấp linh thú răng hô heo cũng không tệ, lớn lên so hoa văn chư càng dài rộng, thịt cũng càng ngon. Khác biệt duy nhất chính là, loại này linh thú phải dựa vào ăn linh lương thực, linh cốc nuôi nấng, đầu nhập tương đối lớn. Nguyên Thiên linh bên trong ruộng linh lương thực vừa vặn muốn thu hoạch, ngoại trừ giáo sư cửa nhiệm vụ bên ngoài, còn thừa lại rất nhiều. Nếu là trực tiếp bán đi, cũng đổi không có bao nhiêu linh thạch, tỉ như dùng để làm đồ ăn. Còn có loại kia con ngựa dê cũng không tệ, lần trước sáng sớm tại Phạm lão bản nơi đó uống sữa dê, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Chờ nuôi con ngựa dê, ta bữa sáng cũng liền có uống sữa. Đồng dạng là nhị cấp linh thú, thanh nhãn độc giác như cùng chúng nó khác biệt. Lão Ngưu dù sao cũng là chiến đấu linh thú, hơn nữa là có thể tấn cấp. Không phải nuôi dùng để chen. Sữa, ăn thịt. Ồ, quan sát kỹ, phát hiện thanh nhãn độc giác như có biến hóa. Mấy tháng này cả ngày đi theo Hoa Văn Chư cùng một chỗ ăn uống, còn có chuyên môn linh thú lương thực cho nó ăn một chút, thể trạng là lần tốt. Làm sao cảm giác con mắt của nó có chút phát lam, không lúc trước loại kia xanh biết màu sắc. Trắng thiên dương quang quá mạnh, nhìn không phải rất rõ ràng. Thanh nhãn độc giác như đây chính là ba cấp linh thú, cùng xích viêm sư tử là một cấp bậc. Mà lại này châu là sẽ cùng chủ nhân phối hợp tác chiến linh thú, so khó mà phục tùng xích viêm sư có giá trị nhiều. Thông qua chủ phó khế ước, Nguyên Thiên Minh lộ vẻ cảm giác được lão như sinh mệnh lực trở nên cường đại, thế nhưng là còn chưa tới nơi ba cấp linh thú trình độ, hẳn là cũng không kém rất nhiều. Nếu như có thể tấn cấp làm ba cấp linh thú, vậy coi như kiếm lợi lớn. Lúc trước nhưng là dựa theo linh nhục giá cả thu mua được, vị kia đầu chọc đại thúc nếu như còn sống, lúc này cũng phải bị tươi sống tức chết. Nguyên Thiên tâm tình thật tốt, lấy ra một túi linh thú lương thực ném cho thanh nhãn độc giác Ngưu. Lão Ngưu vui hô hoa lên, ngậm linh lương thực túi tại heo trong dạp vòng vo mấy cái vòng, đem hoa văn chư dọa đến nhao nhao né tránh. Đầu này trâu thế nhưng là hơn 2.000 nhanh 3.000 cân. Trong dạp những này nặng mấy trăm cân lợn thịt nếu là bị nó dẫm lên một cước, liền thành bánh thịt heo. Trước mắt con ngựa dê còn không có mua về, đành phải tới trước bên trong ruộng hái được điểm linh quả ăn, coi như là bữa ăn sáng. Ừm. Nay quả dâu cũng không tệ lắm, tính chất dầu non, chua ngọt ngon miệng. Đáng tiếc cây đào mật sinh trưởng chu kỳ dài, bây giờ còn không có kết quả. Nguyên Thiên thích ăn nhất cái kia chính là cây đào mật, mềm nhũn non nớt, cắn một cái xuống dưới thật nhiều nước. Ngậm đến trong miệng, gọi là một cái thoải mái. Lại gặm hai quả táo, thích hợp lót dạ một chút thì phải. Chờ giữa trưa xuống bếp đường đường chính chính xào mấy cái linh thái, mua bầu rượu về là tốt dễ uống uống. Đi vào trong viện bên cạnh cái bàn đá, móc ra chế phủ các loại dụng cụ. Lần này là toa thuyền mấu chốt phù văn, trung phẩm tật phong phủ. Trung phẩm tật phong phủ, cùng vừa mua tật phong giày bên trong khảm nạm tật phong phủ trận không sai biệt lắm đồ vật. Bất đồng là tật phong phủ trận là dùng phương thức đặc thù xử lý, để loại này tật phong phủ văn có thể rót vào linh lực lặp đi lặp lại sử dụng. Đặc thù phương thức xử lý là một loại cùng loại hệ thống hoa văn. Toa thuyền điệp ra tầng bên trong ba cái trung phẩm tật phong phù văn, thật sự là bị loại này hoa văn hệ thống bao quanh. Lại nhìn kỹ, toàn bộ toa chu kỳ thực đều có loại này kỳ quái hoa văn. Xem ra phi hành linh khí không phải đơn giản như vậy, chờ trung phẩm tật phong phù thành công, còn được thật tốt nghiên cứu một chút những này hoa văn. Tật phong phù cũng không thể ngoại lệ, vẫn phải là từ vẽ bắt đầu. Dưới đáy là mở rộng toa thuyền dưới đáy. Phía trên là sớm liền chuẩn bị xong giấy trắng. Đánh trước tốt bên ngoài khung, xác định phù văn lớn nhỏ. Sau đó lấp bên trên ba hoành ba đường dọc, đem khung vuông chia làm 16 cấp phần. ô lưới pháp thật sự là mọi việc đều thuận lợi, trung phẩm tật phong phù văn rất nhanh liền nghiên cứu hiểu. Phía dưới cũng không cần ô lưới giấy, dùng giấy trắng vẽ tranh nhìn. Thứ nhất dưới ngòi bút đi cũng cảm giác không đúng, làm sao rời đi ô lưới sau hạ bút như thế khó chịu. Này thứ nhất vẽ cũng có chút lệch, so sánh một chút nguyên phù văn, quả nhiên có chút lệch ra. Thật là khó a. Nguyên Thiên lần này hiểu rõ, tật phong phù muốn so cái khác hai loại phù khó nhiều. Bởi vì này loại phù văn bút họa, rất nhiều đường vòng cung cùng chuyển hướng. Tại trên tờ giấy trắng vẽ bùa thời điểm, rất khó nắm chặt đường cong cùng chuyển hướng vị trí. Đây vẫn chỉ là tại trên tờ giấy trắng luyện tập, nếu như đến rồi trên lá bùa độ khó càng lớn hơn. Không biết đến báo hỏng bao nhiêu chương trung cấp lá bùa, mới có thể vẽ thật tốt. Tất nhiên khó như vậy, trung phẩm tật phong phù hẳn là đáng tiền A cốt nhai nguyên gia hỏa này, gặp chuyện nhất trước tiên nghĩ đó là có thể không thể kiếm lời linh thạch. Có thể kiếm lời linh thạch, nghĩ như thế nào pháp kiếm lời càng nhiều. Khó ta cũng không sợ 16 cách giấy nghiên cứu không rõ, còn có thể bên trên 25 cách giấy. Ngẫm lại kia đường cong phức tạp như vậy, dứt khoát trực tiếp bên trên 36 cách được. Đem kia đường vòng cung cùng chuyển hướng chỗ hảo hảo nghiên cứu một chút, không phải cho nó chỉnh hiệu không nhưng. Còn là độ lớn tương đương nhau tràng giấy, đã dịa ngoài là khung, bên trong tăng thêm 5 đạo lằn ngang cùng 5 đạo đường dọc. 36 cái bình quân phân phối ô nhỏ tử, đem tật phong phủ mỗi một chỗ đường cong mỗi một cái chuyển hướng, đều phát huy vô cùng tinh tế hiện ra đi ra. Nguyên tới nơi này là chuyện như vậy, nguyên lai ở chỗ này liền muốn vòng vo, tới nơi nào lại đột nhiên quay lại tới. Thật sự là không thể so với không biết, so sánh giật mình. Nay trung phẩm tật phong phù văn, thế nhưng là thật là khó khăn. Nếu như không có này 36 ô nhỏ hỗ trợ, bằng vào lấy chính mình trong mắt nhìn, kia đến luyện bao lâu mới có thể vẽ đúng a? Quả nhiên là mảnh sử quyết định thành bại a, dùng mới ô lưới giấy luyện tập mười mấy tấm về sau, Nguyên Thiên đã tìm được trung phẩm tật phong phù văn quy luật. Thứ này chính là một khi tìm tới quy luật đi, phía sau vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng, dựa theo nguyên phủ văn trông bầu vẽ gáo là có thể. Thoát khỏi ô lưới giấy, tại trên tờ giấy trắng vẽ bùa cũng không thành vấn đề. Lại luyện tập mấy chục tấm về sau, trải rộng ra một tấm trung phẩm lá bùa, lúc này muốn làm chuyện thật mà. Càn, đổi gờ tờ. Chấn, tốn gờ tờ. Khôn, cấn gờ tờ. Cách gờ tờ. Khảm gờ tờ. Tốn là gió, cho nên gió là một thuộc tính. Nước có thể sinh gỗ, bởi vậy vẽ bùa thời điểm dùng thủy linh lực rót vào. Đã có thể đề cao linh phù hiệu quả, lại có thể bảo chứng ổn định độ. Căn này hỏa diễm phù cũng không đồng dạng, gỗ có thể nhóm lửa lại là đề cao hỏa diễm phù uy lực, nhưng vẽ bùa thời điểm đưa vào một linh lực nhưng là sẽ tạo thành không ổn định. Mà thủy thuộc tính chỗ tốt lớn nhất, vậy chính là có đủ ổn định. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 66, tạo thuyền không dễ. Cũng không biết này trung phẩm tật phong phù văn, thất bại có thể hay không bạo tạc. Cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền, vẫn là làm tốt dự tính xấu nhất đi. Nguyên Thiên sớm liền chuẩn bị xong, một khi có không ổn định xuất hiện, lập tức ném phù đi. Tật phong giày đã sớm mặc xong, ngay cả trường sam màu đen cùng mở và tao áo khoác ngoài đều bọc tại trong quần áo. Nâng bút không có vấn đề gì, ngòi bút ở trên lá bùa rồng đi rắn múa, từng cái trôi chảy đường cong tổ hợp đến cùng một chỗ. Loại này đề cao tốc độ trung phẩm tật phong phù. Quả nhiên là có điểm đặc sắc. Theo linh lực chuyển vận, Nguyên Thiên cảm giác mình bị này phù văn kéo theo toàn thân liền nhẹ như vậy. Vẽ kiên cố phù thời điểm, sống lưng thẳng tắp bả vai không hoảng hốt, cả người cùng thạch điêu vậy, chỉ có thủ đoạn là động. Vẽ này tật phong phù liền náo nhiệt, cả người không tự chủ lay động. Nhìn lấy trong gió chập trần nhỏ eo nhỏ, cùng kia chợt cao chợt thấp nhỏ bả vai. Biết đến là vẽ bừa, không biết còn tưởng rằng Nguyên Thiên hóng gió. Nay tật phong phù thật hẳn là đổi tên gọi động kinh phù, cốt ngai nguyên trong lòng thầm mắng. Diêu a diêu, tuyệt đối đừng chuồn eo. Vẽ bùa còn mang rèn luyện thân thể, tưởng rằng bài tập thể dục a. Mặc dù thân thể lắc tới lắc lui, nhưng dưới ngòi bút cũng chưa từng xuất hiện không ổn định nhân tố. Liên tại đung đưa bên trong, đã đến thu bút chỗ, đi theo cảm giác đi một đạo gấp cung thu bút. Làm xong, Nguyên Thiên buông ngân lang phủ bút sờ lên eo nhỏ của chính mình, còn tốt không có chuyện. Xem ra tố chất thân thể, cũng là chế phủ yếu tố một trong a chờ bán linh phủ, mua bản luyện thể công pháp học một ít. Phía dưới liền nên khắc chương. Không có linh lực đưa vào hẳn là sẽ không lại dung đi. Lại phải lãng phí một cái một thuộc tính trung phẩm linh thạch, hảo tâm đau A lấy ra một cái diệp lục sắc trung phẩm linh thạch, dùng ống tay áo hảo hảo cọ sát. Nhất định phải thành công A, chi phí thật cao. Cây kim đi được so ngòi bút còn trôi chảy, đảo ngược bút họa vẽ lên đến có loại cảm giác không giống nhau. Khắc chương liền cần khắc ngược lại phù văn, in ra tài năng là chính. Công việc này cũng không phải ai cũng sẽ làm, đến có tư duy ngược chiều. Này ô châm thật sự là càng dùng càng thuận tay, không phải là chuyên môn dùng để khắc trương A, thật đúng là để Nguyên Thiên đoán cái 89 phần 10, này ô châm gọi là Minh Linh Châm. Là dùng đến tại khôi giáp, thuẫn bài chờ đồ phòng ngự bên trên khắc họa linh văn, dùng cho tăng cường phòng ngự lực. Cùng hướng linh thạch bên trên khắc phù văn, có dị khúc đồng công chi diệu. Tật phong phù văn con dấu cũng khắc xong, phía dưới liền phải ấn một tấm nhìn xem hiệu quả. Tay phải cầm ấn no bụng dính chu sa đỏ, giơ lên cao cao hung hăng hạ xuống. Từ con dấu cùng trung phẩm lá bùa tiếp xúc, liền bắt đầu đưa vào thủy linh lực. Nguyên Thiên chủ luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, vận chuyển lại thuận buồm xuôi gió. Thủy linh lực thông qua một linh thạch, truyền đạt đến tật phong phù văn bên trên chuyển hóa làm dư thừa một linh lực. Nhạc ánh sáng màu xanh lục tầng tầng nổi lên, sau đó đông nhiên một cái thu liễm đi vào. Thành công, trung phẩm tật phong phù. Tốt phù. Nhìn thấy này nhạt lục sắc tật phong phù, không nhịn được muốn dán trên mình kích hoạt một cái thử một chút hiệu quả. Thôi được rồi, không biết cái đồ chơi này như thế nào không chế, vạn nhất khắp nơi bay loạn, ta này tiểu thân bản nhưng chịu không được ngã. Ba loại phù văn con dấu đều khắc xong, phía dưới liền có thể tạo thuyền. Trước đó còn có một cái vấn đề phải giải quyết, chính là thân tàu bên trên những cái kia kỳ quái hoa văn. Những này hoa văn đến không tính quá phức tạp, xem ra cùng gợn sóng dây không sai biệt lắm. Vấn đề chính là cho tới bây giờ không tiếp xúc qua, cũng không có người cho chỉ đạo, không biết tỷ lệ phương diện ứng làm như thế nào làm. Trước mắt đến xem đành phải dựa theo toa thuyền vốn là tỷ lệ tới, nếu là thành công, suy nghĩ thêm cải tạo sự tình. Thân tàu thật là không khó làm, hãy cùng khi còn bé xếp thuyền giấy chơi không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là, bây giờ là phóng đại bản thuyền giấy, dùng giấy trương cũng không phải phổ thông giấy trắng. Linh văn diện tích che phủ tích lớn như vậy, muốn tỷ lệ không phạm sai lầm, vẫn phải là có vật tham chiếu mới được. Này đương nhiên không làm khó được Nguyên Thiên, nhiều như vậy để đó không dùng giấy trắng vừa vặn cần dùng đến. Giấy trắng cửa hàng toa trên thuyền, chiếu vào vẽ xuống dưới. Sau đó tại một tấm liều mạng trung cấp trên lá bửa, chiếu vào vẽ ra tới. Hãy cùng ghép hình chơi vậy, một hồi để công phu liền làm xong. Phía dưới nên ấn phủ, mặc dù điệu bộ phủ nhẹ nhõm nhiều. Nhưng lớn như vậy lượng, cũng đủ mệt người a. Một chiếc toa thuyền mới giá trị 15 cái trung phẩm linh thạch, vậy vẫn là mua giá. Nếu như bán, không kém qua 12 cái linh thạch. Muốn đừng khiến cho mệt mỏi như vậy, tự mình làm toa thuyền á ấn mấy chương ngay cả tòa linh phủ, bán tiền liền đủ mua toa thuyền. Làm sơ do dự, Nguyên Thiên quyết định còn là tiếp tục nữa. Chế tác đồng dạng toa thuyền, đây chỉ là bước đầu tiên. Hiện hữu bắt trước, sau đó sẽ vượt qua. Trước đó nếu là không có bắt trước hỏa diễm phủ, lại lấy ở đâu hôm nay mắt xích hỏa diễm phủ. Một khỏa bồi nguyên đan vào trong bụng, vẫn là thuốc này đủ kình. Dưỡng khí đan ngậm linh lực quá ít, ăn nhiều một cỗ cay đắng. Một khỏa bồi nguyên đan ăn hết, trong dược cẩn chứa dồi dào linh lực tràn ra, cung cấp lấy thân thể tiêu hao. Thân tàu bên trên linh văn, đem phủ văn hợp thành phủ trận. Kiên cố phủ trận là thân tàu cơ sở, nếu như không có cái này, thuyền giấy liền sẽ không trở thành có thể mang người thuyền. Tật phong phủ trận là thân tàu hạch tâm, có loại này phụ trận mới có thể để thuyền phi hành. Còn phong ngự phụ trận, đây chẳng qua là kèm theo công năng. Trước từ cơ sở làm lên, ấn chế kiên cố phù văn. Loại này phù văn là ấn mệnh nhất phù văn, bởi vì thổ thuộc tính cùng Nguyên Thiên tự thân linh căn thuộc tính tương khắc. Hết lần này tới lần khác loại này phù văn số lượng, là thân tàu bên trên cần nhiều nhất. Thật sự là tra tấn người A, thành công là cần phải trả giá thật lớn. Nhanh như vậy liền có thể bắt đầu tạo thuyền, đã coi như là một cái kỳ tích. Như là dựa theo truyền thống học pháp, chỉ là này ba loại phù văn cũng không biết muốn học bao lâu, sau đó lại học tập linh văn vẽ. Bắt đầu. Chỉ thấy một cái người gầy, tựa như phát điên đem con dấu hướng trên mặt bàn theo. Thỉnh thoảng còn chuyển động một cái lá bửa, đổi chỗ tiếp lấy theo. Mỗi lần ấn xuống về sau, còn muốn liều mạng chuyển vận linh lực. Mệnh phía sau đều mồ hôi thấu, cũng không biết dừng lại nghỉ ngơi. Thẳng đến một khỏa bồi nguyên đan dược lực đã dùng hết, Nguyên Thiên mới dừng lại tay. Ngồi ở trên mặt ghế đá tay vịn cái bàn, thở hừng hực. Chậm quá mức mà đến, ngẩng đầu phát hiện Thái Dương thế mà sắp xuống núi. Vốn còn muốn giữa trưa đường đường chính chính xào vài món thức ăn ăn, lúc này lại la hó, ngay cả cơm trưa đều đã quên ăn. Được. Trực tiếp đi ăn cơm chiều đi, linh nục bổ sung linh lực hiệu quả cũng không tệ lắm, không thể tổng ăn đang ăn dược, liên tục ăn hiệu quả sẽ không tốt. Tiếp cận cơm tối thời gian, trong tiểu quán sinh ý thật tốt. Điểm hai ăn mặn một chay, vừa mới bắt đầu ăn. Liền tiến đến một nhóm người. Triệu Gia Quân, Sát Thần Sóng, Kỷ Bị Lãng, Lưu Đống, Lưu Minh, mấy người chiếm liền trung ương kia cái bàn lớn ngồi xuống. Không cần đoán cũng biết, mấy người này gom lại cùng một chỗ, nhất định là phải thương lượng mấy tháng sau môn phái luận võ sự tình. Thí luyện bí cảnh danh ngạch ai không muốn muốn a, coi như không biết yêu thú xâm lấn sự tình. Quang là vì bí cảnh bảo bối, cũng nhất định phải tranh thủ một cái. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 67, hoàn toàn mới toa thuyền. Không phải nguyên người gầy sao, Kỷ Bì Lãng cái thứ nhất phát hiện một mình ăn cơm Nguyên Thiên. Suối quẩy, lại đụng phải tiểu tử này, Lưu Đống tức giận hàm răng ngứa, lần trước bị Nguyên Thiên đạp mấy cước, còn không biết bị vật gì đâm mấy lần, trở về thời gian thật dài đều không khôi phục. Vốn là nghĩ lại tìm cơ hội tìm việc, nhưng là Nguyên Thiên bế quan. Thời gian dài, cũng không có tinh lực nhìn chằm chằm vào nguyên người gầy, không nghĩ tới lại tại tiểu quán đụng phải. Lần này không có tiên khải tại, hắn lại còn cam lòng điểm ba cái rau, vẫn là hai ăn mặn một chay phối hợp. Đi, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Sát thần sóng khuyên Lưu Đống chớ có xúc động, hắn đã nhìn ra Nguyên Thiên tu vi lại trướng không ít. Lúc trước luyện khí 6 tầng thời điểm, Lưu Đống đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi bây giờ đã luyện khí 8 tầng trung kỳ. Này người gầy không biết học hành gì Thiên Nguyên kiếm quyết, lại còn mang theo thần thức công kích, rõ ràng là lĩnh ngộ kiếm ý dấu hiệu. Ngay cả sát thần sóng trước mắt cũng không có nắm chắc đánh bại Nguyên Thiên, chớ nói chi là Lưu Đống, bất quá hắn cho rằng coi như đánh không chết này người gầy, cũng sẽ không thua với hắn. Lao Thiết làm sao biết, nguyên người gầy hôm nay một phần kiếm ý đã sớm đại thành, hai phần kiếm ý đã bắt đầu luyện. Hắn nếu là biết sự thật này, liền biết mình cũng không phải này người gầy đối thủ. Đi ra uống cái rượu, không nghĩ tới sẽ đụng tới đám người này. Bọn họ thấy được cốt ngai nguyên, Nguyên Thiên tự nhiên cũng phát hiện bọn họ. Dựa vào chính mình mắt ba tầng trước kiếm quyết, cùng một phần nửa kiếm ý, thật đúng là không quan tâm bọn họ. Vì sao nói là một phần nửa, là bởi vì hai phần kiếm ý vừa mới bắt đầu luyện, còn không có đại thành. Hai phần kiếm ý đại thành về sau, hẳn là giống trong thức hải kiếm khí như thế, chia ra làm sáu sau đó sáu đạo hợp nhất. Cũng liền cái kia Triệu Gia Quân còn để Nguyên Thiên có chút không biết sâu cạn, người này cũng không phải xem ra đơn giản như vậy. Tu vi của hắn mặc dù là luyện khí tầng thứ, nhưng có thể ở cùng tụ linh kỳ Hàn Lục Huyền đối kháng bên trong không rơi vào thế hạ phong, thực lực tuyệt đối là không kém. Cốt Ngai Nguyên bây giờ trạng thái tương đối đặc thù, thủ đoạn công kích 3 tầng Thiên Nguyên kiếm quyết uy lực tuyệt đối lớn. Nhưng là tu vi của hắn chỉ có 8 tầng, nay ở ngoại môn bên trong tuyệt đối không cao lắm. Tu vi không đủ cao, thể nội linh lực số lượng dự trữ sẽ không đủ. Còn có một cái nhược điểm chí mạng, chính là hắn không có cái gì phòng ngự bản sự, thân pháp cũng là phổ thông thông. Duy nhất phòng ngự thủ đoạn chính là 81 tầng lồng phòng ngự áo khoác ngoài, còn có cái nhược điểm chí mạng sợ tuyệt linh trận. Coi như mở ra lấy lồng phòng ngự, đối đầu thân pháp linh hoạt tu sĩ, bị không ngừng công kích mà nói cũng rất nguy hiểm. Khải không tại, tiểu tử này còn dám ăn uống thả cửa, một hồi sẽ không trả tiền liền đi đi thôi. Kỷ Bì Lãng thấy Lưu Đống không có đi tìm sự tình, tiếp tục dùng lời nói châm ngòi sự tình. Tại nói đến tiên khải, một cái cao lớn không tưởng nổi thân ảnh xuất hiện ở tiểu quán trước cửa. Hơn 2 mét vô cùng cao, nhanh đỉnh lấy khung cửa. Cánh cửa tử rộng bả vai, tương đối có lực rung động. Còn tốt cửa là song khai, coi như tương đối rộng. Không phải vị tráng hắn này, còn phải nghiêng thân đi vào trong. Huynh đệ, đến uống rượu cũng không kêu ta, đứng được cao quả nhiên nhìn ra xa, tiên khải vừa vào cửa liền thấy Nguyên Thiên. Ngốc đại cá tại sao lại tới, không phải là chuyên môn chạy để đài thọ đi, Kỷ Bì Lãng hướng các vị tại ngồi nháy mắt ra dấu, hướng về phía tiên khải phương hướng chép miệng. Nhất định là để đài thọ, cái này đầu góc ngu si tứ chi phát triển ra hỏa, Lưu Đống phụ hỏa nói. Nói mấy câu, đừng tưởng rằng hắn nghe không được, sát thần sóng lớn tuổi chút, tại môn phái mang thời gian dài, làm việc tự nhiên muốn so mấy cái này thanh niên muốn ổn định. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, tiên khải vươn ra đôi chân dài, mấy bước liền bước đến rồi Nguyên Thiên trước bàn. Sư huynh, ta cũng không có chút rượu, uống mà nói sao có thể không để ngươi. Nguyên Thiên xác thực không có gọi rượu. Hắn nghĩ đến cơm nước xong xuôi còn phải trở về tiếp lấy đem mới toa thuyền làm xong, uống rượu sợ chậm trễ sự tình. Uống rượu cái nào đi, trưởng quỹ bên trên một vò năm lương thực thần nhưỡng, tiên khải hướng về phía quầy hàng hô. Lặc, tiểu nhị ôm vò rượu, dịch bước đi vào trước bàn. Tiên khải một thanh vớt qua bình rượu, một tay nắm lấy đàn xuôi theo. Ao ao đổ hai bát rượu, đem trong đó một bát hướng Nguyên Thiên trước mặt đẩy, lai Nguyên huynh đệ, làm một cái. Thịnh tình không thể chối từ à, cốt ngai Nguyên hôm nay nguyên bản không có ý định uống rượu. Nhưng sư huynh rượu mời không uống liền quá không nể mặt mũi. Lại nói rượu trong chén hương truyền đến, cũng quả thật có chút mà thèm. Làm. Rượu nho muốn dùng chén dạ quang uống mới có tư tưởng, liệt tiểu liền phải dùng bát nước lớn uống mới đã nghiền. Hai bát đụng một cái, rầm rầm một hơi uống hết. Này. Từ bụng cổ họng phát lên một cỗ nhiệt khí, gọi là một cái thoải mái. Kính sư huynh một cái, này lại để cũng không cần tiên khải mời rượu, Nguyên Thiên chủ bắt đầu chuyển động. Uống rượu loại chuyện này, mỗi lần mở uống trước đều nói uống ít một chút mà là được, thật uống lên lại có ai có thể khống chế ở chén thứ nhất uống xong còn có chén thứ hai vào trong bụng liền nghĩ chén thứ ba, không uống đủ chắc là sẽ không bỏ qua. hai tốt, tam tinh chiếu. Bảy cái xảo, tám ngựa ngựa, uống nhanh rượu. Hoàn tù tì trợ hứng, quả nhiên là càng ngày càng có hào hứng. Hai người ngươi tới ta đi đều có thắng bại, ngươi một bát ta một bát cũng không chịu thua. Lưu Đống đều sắp tức giận nổ, Lưu Minh lần này ngược lại là không có lớn như vậy phản ứng. Vì sao đâu? Nguyên nhân rất nhiều đơn giản, hắn tu vi hiện tại so nguyên người gầy kém quá xa. Ngay cả hắn ca cũng không là đối thủ, hắn còn có cái gì tốt sát. Lần này Triệu gia quân ngược lại là hết sức bảo trì bình thản, không có sách nguyên thiên chuyện, chỉ là cùng sắt thần sóng hai người thảo luận môn phái tỷ võ sự tình. Hai người dù sao cũng là ngoại môn thâm niên đệ tử, hiểu được cái gì nhẹ cái gì nặng. Lần trước Triệu gia quân tìm nguyên thiên chuyện, đó là mượn Lưu Đống bị đánh thời cơ xuất thủ. Bây giờ tại trong tiểu quán tất cả mọi người ăn cơm, hắn sẽ không đần độn chính là tìm việc. Huống chi còn có cái kia tiên khải tại, căn bản đoán không ra lai lịch của hắn. Tiên khải lại cho thêm hai đạo thịt rau, hai người vừa ăn vừa uống quên cả trời đất. Chỉ đem Lưu Đống tức đến sắp thổ huyết, ngược lại là kia bước lên câu chuyện kỳ bị lãng, vừa nhìn không có gì hiệu quả lập tức túi đầu dùng nữa, thuận tiện nghe một chút Triệu gia quân cùng Lao Thiết hai người đối lập võ sự tình ăn bài. Kỳ bị lãng tư chất không tệ, tiến vào ngoại môn ngắn ngủi mấy tháng. Bây giờ đã là luyện khí 7 tầng trung kỳ tu vi, cùng Lưu Đống là giống nhau cảnh giới, tin tưởng không bao lâu liền có thể vượt qua hắn. Sát thần sóng giờ phút này tại cùng Triệu gia quân bàn điều kiện, hy vọng hắn có thể giúp đỡ Kỷ Bỉ Lãng một cái. Người trẻ tuổi này trước mắt chỉ là dựa theo thông thường tu luyện pháp, thật lâu liền muốn đột phá đến luyện khí 8 tầng. Nếu là có Triệu gia quân giúp đỡ, rất có thể tại luận võ trước đó, đạt tới luyện khí 9 tầng trình độ. Triệu gia quân cau mày, tại suy nghĩ cái gì sát thần sóng đề nghị. Hắn cũng biết Kỷ Bỉ Lãng tư chất không tệ, nếu là có thể để cho hắn sử dụng, là một hiếm có người mới. Nhưng hắn đồng thời cũng muốn cân nhắc đến, người trẻ tuổi này nếu là trưởng thành phải chăng còn nguyện ý nghe hắn. Nguyên Thiên cùng Tiên Khải tại uống rượu với nhau, xưa nay không xách linh thạch chuyện. Câu ca giao tốt, đàm tiền tổn thương cảm tình. Cốt Ngai Nguyên mặc dù gầy, nhưng kiếm lời linh thạch cho tới bây giờ đều dựa vào chính mình. Không cùng bằng hữu mượn linh thạch, cũng không tìm bằng hữu giúp đỡ đan dược. Dựa vào trí tuệ của mình như thường lẫn vào phong sinh thủy khởi. Một mực uống đến trong tiểu quán không có bao nhiêu người, cái bình cũng thấy đáy, hai người mới nói lời từ biệt mỗi người trở về phòng. Mới toa thuyền kiên cố phù đã toàn bộ ấn tốt, bây giờ chỉ còn lại có phòng ngự phù, cùng ba cái tật phong phù không có đắp lên. Nguyên Thiên nỗ lực mở ra cặp mắt mông lung, cầm lấy phòng ngự con dấu bùm bùm một trận tre. Linh tiểu linh nục thực là không tồi, liên tục không ngừng cung cấp lấy linh lực, cốt ngai nguyên một trận này tre rất là đã nghiền. A. Nay tật phong phù làm sao chỉ có ba cái, rõ ràng linh văn nơi này còn có đất chống phương nha, lại tới một cái. Ba. Lần này làm xong, đi ngủ. Một chiếc hoàn toàn mới toa thuyền, mang theo nồng nặc mùi rượu, ở cái này ánh trăng trong sáng ban đêm ra đời. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 68, hoa lệ rơi xuống. Lại ngủ quên mất rồi, uống rượu thật sự là hỏng việc ga tỉnh lại sau giấc ngủ. Thái Dương đều thăng lão cao. Nguyên Thiên rủi rủi mắt, nhìn thấy trong phòng bảy biện mới toa thuyền. Hoàn thành. Chuyện lúc nào? Có thể là tối hôm qua uống rượu khiến cho, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Cẩn thận kiểm tra một chút, phòng ngự phù là dựa theo tưởng tượng an bài, mấy cái đơn độc phòng ngự phù dùng cho che gió che mưa, mặt khác toàn bộ liền cùng một chỗ, dùng cho chống cự cường lực công kích. Nếu là không uống rượu còn thật không dám làm như thế, vạn nhất cùng linh văn không phù hợp nhưng làm sao xử lý? Tật phong phù vậy mà cứ vậy mà làm bốn cái, nhìn lấy cùng linh văn vẫn rất phù hợp. Ngược lại là ba cái, sẽ có một chỗ chống chỗ. Đưa vào một chút linh lực thử dưới, mới toa thuyền có thể kích hoạt không có vấn đề, không bằng ra thử một chút đi. Bên trong cửa phải không chuẩn phi hành, đi vào ngoài sơn môn Triệu ra mới toa thuyền lật trên người. Gõ thuyền một bên, đạp đạp đáy thuyền, không sai rất rắn chắc nha. Mặt phía nam dãy núi còn chưa có đi qua, không như bay đi qua ngó ngó. Nguyên Thiên tăng cường linh lực đưa vào. Toa thuyền cấp tốc lên cao, cấp tốc hướng nam bay lên. Mới toa thuyền phụ trận thuộc tính cùng bản nhân độ phù hợp rất cao, phương diện tốc độ lại nhanh không ít, khả năng cùng nhiều một cái tật phong phù cũng có quan hệ. Trời trong bên trong rất nhỏ một đóa, lẻ loi trơ trọi treo lấy, giống lam sắc trong sa mạc một chi tiểu bạch hoa, có một loại mèo khen mèo dài đuôi mỹ lệ. Lần đầu bay cao như vậy, mặt đất sơn mạch cùng dòng sông vẫn có thể thấy rõ ràng. Thiên Nguyên Sơn nguyên lai cũng không tính cao, so nam bộ dãy núi Đông Đảo núi cao muốn thấp. Bất quá diện tích đủ lớn, mà lại độ dốc không phải rất gấp, xác thực tương đối thích hợp thành lập môn phái. Mới toa thuyền càng bay càng nhanh, mang theo cương phong cào đến Nguyên Thiên khuôn mặt đau nhức. Tâm niệm vừa động, một cái trong suốt quang cháo bay lên, đem chọn cái toa thuyền tất cả đều bảo vệ. Thoải mái. nhìn lấy dãy núi từ dưới chân lẹn qua, nhanh chóng thu nhỏ. Đứng trên thuyền, ngao. Ngao ngao hét to, Nguyên Thiên tâm tình gọi là một cái thoải mái. Hoàng bét. Theo linh lực đưa vào càng ngày càng nhiều, đột nhiên cảm giác tật phong phụ trận xảy ra chút mà vấn đề. Mới toa thuyền bắt đầu không chịu khống chế, thân tàu không tự chủ xoay tròn. Giống một cái đào đất con quay, một bên chuyển một bên hướng mặt đất đâm xuống. Xong. Lần này đắc chi lớn. Tối hôm qua mượn tiểu kình thêm đóng một cái tật phong phủ, sáng nay vừa nhìn thấy lúc vốn là còn một chút sợ hãi xảy ra chuyện. Kết quả bay lên thử một chút, hiệu quả cũng không tệ lắm. Một cao hứng không sao, linh lực đưa vào quá lớn rồi. Đáy thuyền linh văn trói buộc không được bùng nổ tật phong, thân tàu mất đi cân bằng đi lòng vòng mà hướng xuống trở. Cứu mạng A láo thiên gia. Đều trời trời không biết. Cứu mạng A thổ địa gia. Đều đất đất chẳng hay. Cứu mạng A thần long đại nhân. Cửu Châu Kim Long mở ra thân ngủ tiếp, căn bản không phản ứng đến hắn. Đầu năm nay cái gì cũng phải dựa vào chính mình, Nguyên Thiên kích hoạt lên mới toa trên thuyền mắt xích phòng ngự phụ trận. Vụt. 108 tầng lồng phòng ngự, trong nháy mắt xông ra. Bởi vì cự đại lực cản, mới toa thuyền xoay tròn cùng hạ lạc tốc độ thấp xuống rất nhiều, bất quá cũng không thể hoàn toàn dừng lại. Thật phong phụ trận còn tại làm lấy kình, đương nhiên sẽ không dừng lại. Thế nhưng là nếu như bây giờ đoạn tuyệt linh lực đưa vào, như vậy kiên cố phụ trận cùng phòng ngự phụ trận cũng sẽ dần dần mất đi hiệu lực. Đến lúc đó liền biến thành thông thường thuyền giấy, người liền phải bị xót xuống đi. Giữa sơn cốc quanh quẩn lên kịch liệt tiếng va đập, phảng phất dẫn nổ tạc đạn nặng ký. Bùi đất xoáy lên cao mấy chục mét, che khuất bầu trời hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ. Quét sạch lên bùn cắt rơi xuống tại rộng lớn trên lá cây, đập nện ra bùm bùm. Tiếng vang. Bốn phía động vật bị hù dọa, dọa đến bốn phía đảo vong. Đây rốt cuộc là cái gì quái thú, chế tạo ra lớn như vậy tiếng vang. Cái trước kinh khủng hố to, còn không ngừng có bụi mù xuất hiện. Tựa hồ là một cái cự thú, đào lên đại địa lại tìm kiếm lấy cái gì. Nó tại tìm kiếm cái gì. Này trong hố lớn đến cùng có cái gì. Bên trong còn có một chiếc toa thuyền, còn có một cái người gầy. Toa thuyền còn dư 8 tầng phòng ngự, phía ngoài 100 tầng đã toàn bộ hỏng mất. Cao ngàn trượng khoảng trống té xuống, kia lực trùng kích so tu sĩ công kích không biết mạnh bao nhiêu lần. Đây chính là 100 tầng tương liên trung phẩm phòng ngự, cho dù là tụ linh kỳ cao thủ vung ra tay công kích, trong thời gian ngắn cũng không phá nổi. Nguyên người gầy đứng lên, vuốt vuốt cổ. Còn tốt không có vặn gãy, lúc rơi xuống đất đợi lắc thoáng một cái thật quá sức. Nếu như không có 108 tầng tương liên phòng ngự, Nguyên Thiên ngay cả có 100 đầu mệnh bây giờ cũng đều khai báo. Thành cũng là rượu, bại cũng là rượu. Nếu như không phải là bởi vì uống rượu này chiếc thứ nhất tự chế toa thuyền, sẽ không đổi thành tương liên phòng ngự. Cũng là bởi vì uống rượu, thêm tăng thêm một cái trung phẩm tật phong phủ. Chính là cái này thêm đi ra ngoài tật phong phủ, dẫn đến phong hành linh lực vượt ra khỏi phụ trận linh văn sức thừa nhận. Chơi lớn rồi, tốc độ quá nhanh quá có kích tình, linh lực đưa vào không xong. Cải tạo qua mới toa thuyền tính năng sắc thực tăng cao hơn một chút, nhưng dù sao cũng là không có đi qua thực tiễn khảo nghiệm sản phẩm. Vừa rồi từ cao ngàn trượng khoảng trống rơi xuống thời điểm, Nguyên ngây thơ cho là mình chết chắc. Hắn không kịp chờ đợi muốn vào đến trong thức hải, hướng Cửu Châu Kim Long thỉnh cầu một việc, cái kia chính là thấy người nhà một mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác con rồng này không nể mặt mũi, thời điểm mấu chốt không thả hắn đi vào. Liên tại kịch liệt đấu tranh tư tưởng bên trong, toa thuyền rơi xuống đất. Đợi đến bụi mù tán đi, Nguyên Thiên ngẩng đầu nhìn xem trời. Thái Dương vẫn còn, hẳn là không chết. Có khỏe không? Một cái như thiên sứ tốt đẹp chính là thanh âm từ hố phía trên truyền đến. Cốt ngai Nguyên quá đủ vừa nhìn, ai nha. Nguyên lai là lại xuyên việt rồi, lúc này không phải tu chân giới, mà là đường đường chính chính tiên giới. Nếu như ai nói cho hắn biết nơi này không phải tiên giới, vậy tuyệt đối không tin. Nếu như không phải tiên giới, vì sao có tiên nữ tại chào hỏi hắn? Tốt, tiểu tiên nữ, nơi này là tiên giới sao? Nguyên thiên gia hỏa này, coi như nhìn thấy nóng bỏng đến để cho người ta trào máu ngoa mỹ ngôn lúc, cũng còn có thể bảo trì rụt rè. Lúc này hắn thực sự bình tĩnh không được nữa, vị này tiên nữ thật xinh đẹp thật là đáng yêu, chính là cho tới nay thích nhất loại hình. Thiên sứ gương mặt, dáng người ma quỷ. Tinh xảo mặt lỗ hoàn mỹ không một tì vết, kiều nộn tuyết cơ như tuyết, thân hình mỹ diệu, không thể nghi ngờ là tạo vật chủ kiệt tác. Chủ yếu nhất là vị này tiên nữ tuổi còn chưa lớn, hoàn mỹ hai chữ đã không cách nào hình dung nàng. Gọi Hoan Hoan, ngươi cũng không biết nơi này đường sao. Vừa rồi có gặp ngươi từ bên kia bay tới. Cho là ngươi là người địa phương. Vị này xinh đẹp tiểu nữ hải tên là Hoan Hoan, trước mắt hiển nhiên là lạc đường. Người địa phương. Hiểu, chính mình không chết cũng không có bị xuyên việt. Đúng, ta chính là người địa phương, có chuyện gì cứ hỏi. Nguyên Thiên đứng ở trong hố, ngẩng mặt lên đón ánh nắng, vô vô bang bang cứng rắn bộ ngực. Xin hỏi có cái gọi Túy Nguyệt lâu địa phương làm như thế nào đi, chính là túy cua thật tuyệt. Cô gái Hoan Hoan nói đến túy cua, không tự chủ nuốt một cái nước bọt. Nguyên Thiên hiện tại xác định, nơi này tuyệt đối không phải tiên giới, chính là mình quen thuộc Thiên Nguyên kiếm phái phụ cận. Còn sống thật là tốt, có thể tiếp tục ăn mỹ vị túy cua. Lần trước Túy Nguyệt lâu uống rượu kia gọi cái gì tên, vào xem lấy uống cũng quên hỏi. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 69, cô gái Hoan Hoan. Nguyệt lâu. Là Thiên Nguyên thị trường giao dịch nhà kia a. Cốt Ngai Nguyên tử trong hố bò lên, nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh. Ừm. Xung quanh núi nhìn quen mắt, rời đi môn phái cũng không có quá xa. Tựa như là gọi Thiên Nguyên cái gì địa phương. Vị này tiểu tiên nữ hiển nhiên trí nhớ không được tốt, còn tốt nhớ rõ Túy Nguyệt lâu túy cua, không phải liền thật muốn lạc đường. Nguyên thị trường Túy Nguyệt lâu, ta cùng lão bản gạo tương rất quen a, là một đám đuối mập mạp con mắt đặc biệt nhỏ đúng hay không? Nguyên Thiên vì lấy được vị này tiểu tiên nữ người mới, đem mễ lao bản đặc sắc đều cho nói ra. Đúng, nhà hắn túy cua ăn rất ngon đấy, nói cho ta một chút hướng đi nơi đâu. Hoan Hoan đã hiểu, trước mắt vị này cao gầy nam là thật rõ ràng Túy Nguyệt lâu phương vị. Đã biết, đi tây bắc qua Thiên Nguyên kiếm phái, tiếp tục hướng phía trước là được. Nguyên Thiên suy nghĩ muốn hay không chở tiểu tiên nữ đoạn đường, xem ở nàng đáng yêu như vậy phân thượng cũng chỉ thu một linh thạch tốt. Mới xuất lô toa thuyền, cam đoan an toàn nhanh chóng, muốn hay không đưa tiễn. Tiện nghi lợi ích thực tế nha. Quảng cáo từ nói rất không tệ. An toàn nhanh chóng. Hoan Hoan nhìn một chút trên mặt đất cái danh to kia, tốc độ ngược lại cũng tạm được, này phương diện an toàn nha. Chết đòi tiền. Chết đòi tiền. Nguyên Thiên nội tâm tại gieo họ, tại sao có thể thu tiểu tiên nữ tiền, miệng của mình là gì như thế thiếu, không cẩn thận liền đem chuyện tiền sách ra. Liên tại nội tâm vô số lần hò hét bên trong, vẫn là vươn kia trắng non thon dài tay phải, ngón trỏ cùng ngón tay cái qua lại xoa động. Rõ ràng vẫn là muốn nhận tiền. Chính ta sẽ đi. Hoan Hoan xác định một cái phương hướng, hai chân hơi cong chợt đạp xuống đất. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại có người rơi xuống? Trước mặt dâng lên một trận bụi mù, Nguyên Thiên giơ lên cánh tay ngăn tại trước mặt cấp tốc hướng về sau né tránh. Đợi cho bụi mù tán đi, trước mặt đã mất đi tiểu tiên nữ bóng dáng. Ngẩng đầu nhìn, làm sao viên này lưu tinh từ dưới lên trên bay? Ở không, là cái kia tiểu tiên nữ thân ảnh, nàng phi hành tư thế thật kỳ quái a. Lại cúi đầu nhìn xem mặt đất dấu chân thật sâu, Cốt Ngai Nguyên triệt để hiểu. Ở đâu là phi hành, kia rõ ràng là nhảy lên. Một cái sáng lấp lánh đồ vật cấp tốc bay tới, một cái đập vào Nguyên Thiên nhãn trước trên mặt đất, nhặt lên vừa nhìn, thật lớn, quá cứng, thật sáng. Cao phẩm linh thạch, vẫn là hiếm thấy kim thuộc tính linh thạch. Cao phẩm linh thạch A, một cái tương đương với 100 cái trung phẩm linh thạch, 10.000 cái đề phẩm linh thạch. Cái này không phải là cho hỏi đường phí đi, vậy cũng quá hào phóng, một cái dê béo A. Nguyên Thiên thu hồi linh thạch ngẩng đầu lại nhìn lúc, Hoan Hoan đã đến núi phía bên nào. Một cái bật lên vượt qua một tòa đại sơn, này tiểu tiên nữ không phải là muốn dạng này một đường đến Túy Nguyệt lâu đi. Kia thật là tiểu tiên nữ nha, không phải là hóa hình kỳ yêu thú biến đi. Lực lượng thật sự là quá kinh khủng, như thế lô mãng nhảy, có thể hay không đụng vào môn phái phòng ngự trận bên trên. Đến cùng qua đi nhìn xem, nếu không không yên lòng a xinh đẹp như vậy tiểu nữ hài, lại là có tiền dê béo, Cốt Ngai Nguyên sắc thực không yên lòng. Thu hồi mới toa thuyền, Triệu gia Liếu Chi trước mua kia chiếc, xoay người lên thuyền, tăng tốc về phía phương hướng tây bắc đổi tới. Vì sao không cần tốc độ mau hơn mới toa thuyền? Đương nhiên là bởi vì sợ ngã chết. Lông phong ngự chỉ còn 8 tầng, cần chữa trị sau mới có thể sử dụng. Tật phong phù trận cũng được thật tốt nghiên cứu một phen, không dám cầm mạng nhỏ nói đùa. Hoan Hoan. Cô bé này danh tự thật có ý tứ. Nhìn nàng mạnh như vậy thân thủ, sẽ không đem Túy Nguyệt lâu đồ tốt đều ăn sạch đi. Nay tuyệt đối không thể lấy, nghĩ tới đây Nguyên Thiên tăng thêm tốc độ đuổi theo. Đi qua Thiên Nguyên kiếm phái thời điểm, đặc biệt lưu ý một cái, không có phát sinh cái gì rối loạn. Cốt Ngai Nguyên hơi yên tâm một điểm, trước đó cũng không biết là tiểu nữ hài lo lắng, vẫn là môn phái lo lắng, cũng hoặc là cao phẩm linh thạch lo lắng. Gấp rút đi đường, tiếp tục hướng phía trước đuổi. Mãi cho đến sắp tiếp cận Thiên Nguyên thị trường, cũng không thấy được Hoan Hoan thân ảnh, nàng không phải là lại lạc đường A. Đi vào Túy Nguyệt lâu trước cửa. Đúng lúc nhìn thấy Hoan Hoan cùng Ngoa Mỹ Ngôn hai người, lôi kéo tay đi ra ngoài. Tình huống như thế nào? Nguyên lai các nàng rất quen a, hại ta phí công lo lắng. Còn tưởng rằng mễ lao bản Túy Nguyệt lâu, lần này muốn bị ăn vào bế. Đệ đệ, ngươi cũng tới a, đa tạ hỗ trợ chỉ đường. Xem ra vị này Mỹ Ngôn đại sư tỷ đã biết Nguyên Thiên cho chỉ đường chuyện. Lớn lên như thế có đặc điểm, vừa nói liền biết là ai. Cốt Ngai Nguyên có chút ngượng ngùng, nguyên lai đều biết ta trước đó còn ăn Túy Nguyệt lâu nhiều đồ như vậy. Cho người ta bằng hữu chỉ đường còn lấy tiền, lần này mất thể diện. Bất quá nhìn bộ dạng này, vị kia gọi Hoan Hoan cô gái giống như không có sách linh thạch chuyện. Ai nha? Quả nhiên là tiểu tiên nữ à, như thế khéo hiểu lòng người, Lộ Chính mình còn hoài nghi người ta có phải hay không hóa hình kỳ yêu thú. Ngẩng đầu nhìn kỹ Hoan Hoan, xinh đẹp, ngạt thở, hoàn mỹ. Nếu như không có như vậy lực lượng kinh khủng, liền càng hoàn mỹ hơn. Ngoạ Mỹ ngôn nhìn thấy Nguyên Thiên, bộ kia hai mắt trực câu câu bộ dáng, phốc một cái vui vẻ. Đệ đệ, muốn hay không tiến đến uống một chén? Tiểu đệ đệ. Nguyên Thiên đau cả đầu, xưng hô này cũng quá cái kia gì, gọi cái tiểu huynh đệ tiểu sư đệ gì cũng được à. Tạ, hôm nay liền không uống còn có việc. Nguyên ngây thơ có chuyện bận rộn, mới toa thuyền vấn đề còn gấp chờ lấy nghiên cứu. Trung cấp loại hình công kích linh phù liệt diễm phù, cũng còn chưa bắt đầu chế tác, đây đều là có thể kiếm tiền đồ tốt ta. Lúc gần đi quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoan Hoan, cô bé này không đơn giản. Vị kia Mỹ ngôn đại sư tỷ đối nàng rất để ý, chẳng lẽ như thế cái tiểu nữ hài lại là cái kêu đồng lai tiên minh tổ chức cao tầng. Tính toán không nghĩ, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, về trước chính mình trạch viện hảo hảo nghiên cứu làm sao kiếm lợi linh thạch đi. Nguyên Thiên điều khiển toa thuyền rời đi, nạp còi xinh đẹp giảng hòa Hoan Hoan hai người lôi kéo tay, chậm rằng giặc đi dạo thiên nguyên thị trường. Dạo phố vĩnh viễn là nữ nhân yêu thích nhất, đặc biệt là hai nữ nhân cùng một chỗ dạo phố thời điểm, nam nhân cái gì hết thảy bị ném đến lên 9 tầng mây đi. Thương cảm gạo tương lão bản, giờ phút này tại tự mình xuống bếp, tại chuẩn bị số lớn mỹ thực. Lại mặt trạch viện, Nguyên Thiên không kịp chờ đợi lấy ra mới toa thuyền. Quan sát kỹ tật phong phù trận, phát hiện quay chung quanh một vòng linh văn có tổn hại. Xem ra là bốn cái trung phẩm tật phong phù tuân ra phong hành lực quá lượng, hư hại lên khống chế linh văn. Xuất ra bút đến, trải rộng ra mới toa thuyền đem linh văn tổn hại chỗ bổ sung. Chậm rãi đưa vào linh lực thử một chút, vận chuyển bình thường không có vấn đề. Xem ra bốn cái trung phẩm tật phong phù cũng không phải là không thể dùng, mà là muốn có một độ. Đưa vào linh lực không thể quá nhiều, tốc độ cũng không thể quá nhanh, nếu không liền sẽ vượt qua linh văn sức thừa nhận. Một khi linh văn có đứt gãy chỗ, toa thuyền liền không cách nào khống chế bay về phía phương hướng. Cũng may có 108 tầng lồng phòng ngự, không phải lần này thực sự muốn đi đầu thai. Kiểm tra một chút phòng ngự phụ trận, ngoại trừ có 100 cái phù văn nghiêm trọng khuyết thiếu linh lực bên ngoài, không có lớn vấn đề. Xem ra loại tổ hợp này phương thức, có thể để phòng ngự phù lặp đi lặp lại sử dụng. Cái này đến có thể tại phòng ngự áo khoác ngoài bên trên thử một chút, nếu là cũng có thể lặp đi lặp lại dùng thì tốt hơn. 100 cái phòng ngự phù văn cần rót vào linh lực A. Không uống rượu thật đúng là không nguyện ý mệt mỏi như vậy việc. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 70, khó được thanh nhàn. Ăn no rồi mới có sức lực làm việc, không bằng đi phòng bếp xào vài món thức ăn. Bây giờ nữ hải tử đều như thế ưa thích mỹ thực, xem ra nghĩ tại tu chân giới lấy tốt nàng dâu, còn được thật tốt mài luyện tài nấu bếp à. Nguyên Thiên bữa này bận bịu hổ, làm ra ba cái rau. Nếm nếm hương vị cũng không tệ lắm. Bất quá so với xào rau hương vị còn không được. Nếu bàn về đồ ăn thường ngày phương diện, Phạm Lao bản tay nghề thật không so Túy Nguyệt lâu sư phó kém. Chỉ bất quá có chút cấp cao nguyên liệu nấu ăn, bên này quán rượu nhỏ là không có. Liên lấy Túy Nguyệt lâu chiêu bài rau túy cua tới nói, kia con cua thế nhưng là từ Tây Hải chụp tới. Tây Hải cùng nơi này cách xa nhau vạn dặm, không biết phải xuyên qua bao nhiêu sơn mạch cùng môn phái lớn nhỏ mới có thể đến đạt. Không có nhất định thực lực, căn bản liền bất quá đi. Coi như đi, cũng không thu được hàng. Nghe nói Đông Hải con cua càng ăn ngon hơn, nhưng là muốn đi Đông Hải cũng không phải là xuyên qua môn phái sự tình, mà là đến xuyên qua ưu ám xâm lâm. Ở trong đó yêu thú hoành hành, ai sẽ vì ăn con cua lấy mạng khứ bình A. Hôm nay cái kia gọi Hoan Hoan cô gái, tựa như là từ Đông Nam phương hướng tới, không phải là đi bắt sống con cua đi. Ngẫm lại cảm thấy rất không có khả năng, có lẽ là Nam Bộ vùng núi nào đó môn phái hoặc là nào đó thế gia con cháu. Dùng cái khiết bụi rửa thanh lý mất trên thân chăn dầu. Nguyên Thiên dùng khay bưng ba bàn đi tới viện tử đình nghỉ mát ngồi xuống. Trên bàn đá bày biện hồng thiêu gia tử, làm kích đậu tây, chua cay sợi khoai tây ba đạo rau, đều là đơn giản nhất đồ ăn thường ngày. Dấm sẽ còn cùng Phạm Vệ Đông nhận, phòng bếp vật dụng nghiêm trọng không được đầy đủ a. Tại tiểu viện đình nghỉ mát dưới, ăn cơm uống trà thưởng cúc hoa, đây là Nguyên Thiên cho tới nay nguyện vọng. Bây giờ này người gầy tại lúc ăn uống vào, thu phong lạnh dùng, cúc hoa mở. Nếu là có giai nhân cùng nhau thưởng thức, nhân sinh mới có thể kêu xong đẹp a. Cốt ngai nguyên một phen cảm thán. Nô gia rất có đông ly cúc. Trở lại thu phong nhịn tuổi lạnh. Trong khi nó hoa nở tận thời điểm, chính là cúc hoa nở rộ thời điểm. Mèo khen mèo dài đuôi, cũng không phải là Nguyên Thiên tính cách. Chỉ là ưa thích kia phần ưu tĩnh, không cuốn vào hồng trần tiếng động lớn áo. Có thể một người độc châm, cũng có thể có hai ba hảo hữu, ngồi vây quanh cùng một chỗ nâng cốc thổ lộ tâm tình. Hiện thực là tàn khốc, tại trong thế tục nguyện vọng này khó mà thực hiện. Tại tu chân giới, đồng dạng cũng là không thể thanh nhàn. Ăn cơm xong, thu thập, còn phải chế phủ kiếm tiền. Mới toa thuyền phòng ngự phụ trận tạm thời gác lại, trước mắt muốn nghiên cứu chính là liệt diễm phủ. Loại này trung phẩm công kích linh phủ, là nhất dễ bán linh phủ một trong. Nếu là có thể thực hiện mắt xích hiệu quả, giá cả chắc chắn sẽ không thấp. Là an toàn muốn, Nguyên Thiên vẫn là quyết định đi sơn động chế phủ. Ở chỗ này chế phủ, vạn vừa sẩy tay không riêng gì linh điển cùng linh thú gặp nguy hiểm, ánh lửa chói mắt chỉ sợ muốn đưa tới môn phái chú ý của những người khác. Có toa thuyền về sau, xác thực tiết kiệm không ít thời gian đi đường. Nửa canh giờ đã đi tới trước động khẩu, rất lâu không có tới đã mọc đầy cỏ. Đem cửa hang chặn lấy cực kỳ chặt chẽ, người không biết căn bản nhìn không ra nơi này có sơn động. Nhẹ nhàng phát ra một đạo kiếm khí, đem ngăn ở cửa động thực vật toàn bộ xoắn nát. Cách ba vài đoạn đồ vật rơi xuống mặt đất, đi vào vừa nhìn nguyên lai là một cái cánh tay thô rắn tiềm phục tại trong bụi cỏ, trùng hợp bị kiếm khí chém trúng mệnh tang hoàng tuyển. Vô tâm tổn thương a, vốn là chỉ là muốn thanh lý hạ cỏ dại, không nghĩ tới này rắn vừa lúc ở nơi này. Cũng may mắn vô dụng tay đi thanh lý, nhìn con rắn kia xanh xanh đỏ đỏ độc tính chỉ sợ nhỏ không được. Nếu là bị cắn một cái, vậy nhưng liền phiền toái. Tu sĩ tố chất thân thể mặc dù tốt, nhưng cũng là sợ hãi độc vật. Đặc biệt là một ít độc tính rất mạnh xa hạn, bị cắn một cái như không thể kịp thời cứu chữa, khó tránh khỏi không rơi cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nghĩ tới đây Nguyên Thiên hướng trong động thả mấy cái tiểu hỏa cầu, trước thăm dò một phen còn có hay không khác động vật ở bên trong. Lần này nhưng gây họa, trong sơn động truyền đến vô số tê tê âm thanh, nghe được Nguyên Thiên tê cả da đầu. Cái quái gì? Quản nó chi, một tấm nhị liên hỏa diễm phù ném vào. Một trận tiếng oanh minh qua đi, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh xuống tới. Làm đê phẩm linh phù hỏa diễm phù mặc dù không bằng liệt diễm phù, nhưng đi qua phản ứng dây chuyển sau liền không kém gì nó. Trong sơn động không biết có bao nhiêu đầu rắn, đều bị nướng thành than côn. Nghĩ muốn tiến đi nhìn xem, nhưng vẫn là có chút không yên lòng. Muốn hay không lại ném một tấm hỏa diễm phù đi vào, mỗi một chương đều là tiền A. Cứ như vậy hơi dừng một chút công phu, một đạo màu đen ảnh tử cấp tốc đánh tới. Không kịp thấy rõ là cái gì. Đã cảm thấy thật là lớn đầu. Như xương kiếm khí bay lên, cho dù là tại ban ngày cũng như vậy trong sáng. Một đạo cô đọng vô cùng kiếm khí, thẳng đến hắc ảnh mà đi. Từ phía trước xuyên vào, từ phía sau lại xuyên ra ngoài, dư thế không thấy đâm vào trong sân động. Khi một cái cự đại thi thể rơi xuống đất, Nguyên Thiên mới nhìn rõ ràng. Đây là đầu cỡ thùng nước đại xà, bị dùng lửa đốt thấy không rõ là màu gì. Toàn thân bị nướng thành màu đen, nhưng cũng giáp da cũng không có bị tạc tấu. Xem ra vừa rồi cái kia đạo nhị liên hỏa diễm phủ không giết chết nó, gia hỏa này sinh mệnh lực cũ sang. Lại nhìn xem kia lớn chừng cái đấu đầu rắn, bị kiếm khí mặc cái lô lớn. Này con đại xà kỳ thật cùng bên ngoài vừa rồi chết cái kia tiểu xà là cùng một cái chủng loại, gọi là ngũ hoa độc xà. Toàn thân một loại là 5 loại màu sắc, có thể căn cứ hoàn cảnh biến hóa màu sắc tỷ lệ, dễ dàng cho che giấu mình. Mới vừa rồi bị nhị liên hỏa diễm phủ đại hỏa lúc công kích, này rắn chỉ là nhất thời bị chấn có chút choáng. Sau đó lập tức điều chỉnh xong, như là mũi tên bắn ra. Bạn ở chung với nhau thân rắn một cái nhảy thẳng tắp, vừa vặn đối đầu chạm mặt tới thiên nguyên kiếm khí. Cô đọng kiếm khí đã vạch chân mặt, đây là nguyên thiên đối với kiếm khí mới lợi dụng. Nguyên bản như sao chổi vậy kiếm khí, cố nhiên là hoa lệ lại uy mãnh, sát thương diện tích cũng lớn. Nhưng công kích một điểm, hiển nhiên sẽ có tốt hơn lực xuyên thấu. Huống hồ còn muốn giữ lại sơn động chế phủ, cũng không thể bị kiếm khí một cái cho nổ sụp. Thế là đạo này cô động rời đến chỗ tốt kiếm khí, vừa vặn đón nhận ngũ hoa độc xà đầu to. Không chút huyền niệm xuyên qua, đem đầu của nó cùng nội tạng đều rào cái vỡ nát. Đáng tiếc, mật rắn cũng bị xoắn nát. Cũng không biết này rắn có hay không yêu đan, hẳn là không có. Có yêu đan đại xà, sao có thể dễ dàng như vậy bị giết chết? Vì lý do an toàn, Nguyên Thiên lại quên trong sơn động ném đi một tấm nhị liên hỏa diễm phủ. Xác định bên trong không có ẩn nút rắn, mới tham tiến đầu tới. Thôi quá. Một cỗ nồng nặc mùi thối hun hắn hơi kém không có nôn, là đống kia bị đại hỏa nướng cháy rắn. Kiếm khí chạm lúc tiến vào, chỉ là đem tại hướng về phía cửa hang đi đến này nhảy lên hướng sắc rắn thể dọn dẹp, trong sơn động vẫn chất đống số lớn con rắn chết thi thể. Ai? Lại phải lãng phí mấy chương khiết bụi phù, này đều là linh thạch mua a, hôm nay nhất định phải đem liệt diễm phù chữa cho tốt, không phải nhưng sẽ thua lô lớn. Diệt đi trong sơn động trồng chất sắc rắn, vách động thanh thạch một lần nữa trở nên chân bóng. Nguyên Thiên đốt sáng lên một khỏa chiếu minh châu, hướng sơn động chỗ sâu đi. Một đường vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, thân thể như kéo căng dây cung. Phát sinh bất kỳ dị động, tùy thời chuẩn bị rút khỏi. Này sơn động trước kia không có rắn chiếm cứ, làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy rắn, chẳng lẽ cùng ngoại Mỹ ngôn nâng lên yêu thú đột kích có quan hệ. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 71, thần bí động phủ. Xác định không có cái gì nguy hiểm, Nguyên Thiên mới trầm tĩnh lại, đem cửa hang dùng tảng đá lớn ngăn chặn. Vừa rồi đạo kiếm khí kia xông vào trong động, không biết có hay không đem vách động chẳng hỏng. Thuận kiếm khí vẽ đi ra ngoài dấu vết đi lên phía trước, mãi cho đến tận cùng sơn động. Cái này cái rùi hình sơn động rất có bao nhiêu ý tứ, càng đi bên trong càng cao to hơn. Nguyên Thiên vẫn cảm thấy đây không phải một cái tự nhiên sơn động đơn giản như vậy, bởi vì vách động thanh thạch quá trình tề, mà lại ụ đất cũng quá tròn. Thấy thế nào đều giống như đã từng có cây cột đá, về sau bị người chém đứt. Lần này kiếm khí giúp Nguyên Thiên đã chứng minh ý nghĩ của hắn, cuối trên vách đá bị đâm ra một cái lớn chừng miệng chén động. Hướng ra phía ngoài lộ ra sáng, xem ra bên trong có khác động thiên. Đây là muốn phát tài sao? Trong động khẩu lộ ra quang khẳng định không phải ánh nắng, kia liền hẳn là có bảo bối. Nguyên Thiên kích động tay đều có chút run, mặc dù cần cù có thể làm giàu, thế nhưng là nào có kiếm bộn đến kích thích. Lui lại mấy bước, tinh tế điều động lấy kiếm khí, nhẹ nhàng mà tại trên vách đá chạm ra cửa khung lớn nhỏ một cái người. Thiên Nguyên kiếm quyết, này môn tiếng tăm lừng lấy cựu phẩm pháp quyết. Thần bí kiếm khách đã từng cậy vào này kiếm quyết, tung hoành Đông Châu đại lục vô địch thủ, ngay cả Tây Châu đại yêu tu cũng bị này kiếm quyết kích thương. Bây giờ Nguyên Thiên dùng đem kiếm khí luyện càng ngày càng tinh tế tỉ mỉ, dùng để làm đào tường cắt gạch thợ xây việc. Nếu như bị Bát Bảo cơ quan trong tháp thần bí kiếm khách đã biết, chỉ sợ muốn chọc giận vết thương cũ tái phát thổ huyết bỏ mình. Xong. Bị hố. Nguyên Thiên tiến đến động phủ, liền biết ngộng phát tài tan vỡ. Bởi vì đại điện cây cột đá rách tung tóe, hiển nhiên là từng chịu đựng công kích. Trên mặt đất có thật nhiều bể nát bình lọ, có lẽ bên trong đã từng có linh đan rượu dược, nhưng bây giờ là giống tuyết. Kia thấu đi ra ngoài tia sáng, cũng không phải tới từ bảo vật, mà là đại điện đỉnh chót một khỏa cự đại chiếu minh châu vọng lại. Cái khỏa hạt châu này thật không nhỏ, vươn ra cánh tay đều không nhất định có thể ôm tới. Thời gian dài như vậy còn không tắt, hẳn là cũng có thể đáng giá mấy đồng tiền. Nghĩ Triệu ra toa thuyền khoảng cách gần nhìn xem cái kia lớn hạt châu, nhưng không ngờ mềm mặt rơi xuống đất. Hoàng bét. Có tuyệt linh trận. Toa trên thuyền trung phẩm phù văn đều không thể kích hoạt, nói rõ này tuyệt linh trận cấp bậc còn không thấp. Này rốt cuộc là ai bố trí tuyệt linh trận, đến bây giờ còn vận chuyển. Nếu không phải giờ phút này trong đại điện rách nát cảnh tượng, còn tưởng rằng lại chúng cái gì người mai phục. Mai phục đương nhiên là không có, không biết này tuyệt linh trận là tòa động phủ này chủ nhân bố trí, còn là cựu gia của hắn bố trí, tóm lại nó thành công ảnh hưởng Nguyên Thiên bay đi lên nguyện vọng. Cốt nhai nguyên này cái người tham tiền, sao có thể dễ dàng như thế từ bỏ. Để ta với không tới, ta liền cho ngươi đâm xuống tới. Không thể không lại nhấn mạnh một lần. Thiên Nguyên kiếm khí làm thợ xây việc thật tốt dùng. Muốn hình vuông liền cắt hình vuông, muốn hình tròn liền cắt hình tròn. Một đạo kiếm khí xuống dưới, vừa vặn đem bên cạnh vật thể toàn bộ cắt đứt, chiếu minh châu liền hoàn chỉnh rất xuống. Lắc một cái túi càn khôn thẳng tiếp thu vào, Nguyên Thiên còn thật không dám đưa tay đón. Lớn như vậy cái đầu, khẳng định phải rất nặng. Đừng đem eo nhỏ cho nện bẻ đi, kia sẽ thua lỗ lớn. Còn tốt túi càn khôn không chịu tuyệt linh trận ảnh hưởng, nếu không này đại đông tây cũng chỉ có thể lăn lộn xuất động miệng. Lại lắc một cái túi càn khôn, cự hình chiếu minh châu xuất hiện ở trên mặt. Nguyên Thiên muốn dùng nó chiếu sáng, hảo hảo mà đảo lộn một cái đại điện mỗi một góc, vạn nhất có cái gì lạc rơi bảo bối đâu. Tia sáng thật là đủ đủ, coi như trên mặt đất có cây kim cũng có thể nhìn thanh. Nói đến có cây kim, Nguyên Thiên nhớ tới ban đầu ở tháp tầng 2 sờ được cây kia trầm, bên trong tòa đại điện này nhiều như vậy ngăn tủ ngăn kéo, nhất định phải hảo hảo tìm một chút kiểm tra. Một cái người gầy hóc lưng lại như mèo, rón rén đi đến mỗi một chỗ trước ngăn tủ. Kéo ra ngăn kéo cẩn thận tìm kiếm, xem hết chính diện còn phải nhìn xem mặt trái, đơn giản so tiểu thâu đều kinh nghiệm. Trong ngăn tủ lật không đến đồ vật còn không bỏ qua, ngăn tủ sau hốc tường cũng phải kiểm tra. Bảo bối không có sờ đến, ngược lại là sờ soạn một tay xám. Thật tà môn, chẳng lẽ liền một chút đồ vật đều không lưu lại, Nguyên Thiên có chút tiết khí. Đặt mông ngồi dưới đất, trước nghỉ một lát. Tìm thời gian dài như vậy, mắt đều mệt mỏi. Nhất chuyển mặt phát hiện cách đó không xa có cái cửa nhỏ, trên đó viết ba chữ kho vũ khí. Chợt cảm thấy mỏi mệt toàn bộ tiêu tán, một cái nhảy. Như thế sang trọng đại sảnh, kho vũ khí hẳn là cũng không đơn giản đi. Tùy tiện nhặt được một thanh cũng có thể bán không ít linh thạch, vừa vặn trong tay còn thiếu một thanh phi kiếm. Đi vào kho vũ khí, phát hiện thật nhiều binh khí chỉnh chỉnh tề tề bày ở giá vũ khí bên trên. Tình huống như thế nào, nơi này một chút đều không lọt vào hư hao. Nơi này binh khí đều rất điệu thấp à. Không có tỏa ra ánh sáng lung linh, thậm chí ngay cả cơ bản kim loại sáng bóng đều không có. Nguyên Thiên đầu tiên rút một thanh phi kiếm nhìn một cái, kết quả tay một dùng sức, sắt bột rơi đầy đất. Hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, lần này hiểu. Nơi này không phải không lọt vào phá hư, mà là phá rất xấu xảo diệu rất triệt để. Những vũ khí này không có bị đập nát, mà là trực tiếp bị một loại nào đó phương thức kỳ lạ hút đi tinh hoa. Nếu là có đập nát vũ khí, tối thiểu còn có thể nhặt một chút toái phiến trở về dung luyện, cũng là tài liệu không tệ. Đây là người nào như thế âm hiểm, hẳn là một loại phệ kim loại công pháp. Nơi này binh khí trước kia có lẽ là trung phẩm, cao phẩm linh khí, thậm chí là linh bảo. Thế nhưng là bây giờ toàn bộ đều biến thành phế thải, không có nửa điểm mà tác dụng. Về sau gặp được luyện loại công pháp này người, nhưng là muốn phá lệ cẩn thận. Kho vũ khí là không có hy vọng gì, binh khí đều bày biện vừa xem hiểu ngay. Dưỡng mắt vừa nhìn liền biết, không có gì dễ cầm đồ vật, không bằng đi tới mặt một gian đan dược phòng xem một chút đi. So đại sảnh còn thê thảm, các loại bình đan dược tử nát tràn đầy một chỗ, đây rốt cuộc là bao nhiêu linh đan bị hủy. Người nào hư hỏng như vậy, muốn cướp liền lấy đi nha, hết lần này tới lần khác muốn đập nát phá hủy. Lưu lại cục diện rối rắm ở chỗ này, thuần túy là vì làm giận a. Nguyên Thiên tức giận đạp một cước để dưới đất chiếu sáng lớn hạt châu, này tròn vo hạt châu ép qua trên đất toái phiến, nhanh như chớp hướng phía trước cút. Đụng phải trên mặt tường thời điểm, không như trong tưởng tượng tiếng va đập, mà là đột nhiên biến mất không thấy. Tại sao vậy, có hay không xui xẻo như vậy? Cái gì bảo bối không tìm được, thật vất vả làm cái lớn hạt châu lại cho biến mất. Cốt Nhai Nguyên cảm giác mình hôm nay quá xui xẻo, đầu tiên là đụng phải một đám rắn kem chút bị công kích đến. Vì vào động lãng phí mấy chương khiết bụi phù, phát hiện cái này thần bí động phủ cho rằng rốt cục muốn phát tài. Bây giờ ngay cả duy nhất thu hoạch chiếu Minh Châu đều chạy, hai tay chống chân A, sớm biết còn không bằng thành thành thật thật ở bên ngoài chế phủ. Thời gian dài như vậy, hẳn là có thể chế tác mấy chương. Khi chiếu Minh Châu biến mất bức tường kia lần nữa lộ ra hào quang, Cốt Ngai Nguyên lại lần nữa đốt lên hy vọng. Nhìn tình huống này là có phòng tối, quá tốt rồi hẳn là còn không có bị phá hư. Khi vách tường trở nên trong suốt, Nguyên Thiên trước đưa tay thử một chút. Xác định có thể thăm dò qua tay đi, lúc này mới cất bước đi vào. Gian phòng rất nhỏ chỉ có một đơn giản giường đá, phía trên bày biện một cái bồ đoàn. Không có cái gì tiền bối hài cốt các loại, phòng này sạch sẽ, quả nhiên không có lọt vào phá hư. Mặc dù nơi này không có các loại cần kenner, cũng không có giá vũ khí, nhưng Nguyên Thiên có loại dự cảm, nhất định có thể được đến chút gì. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 72, kỳ quái bồ đoàn. Bảo bối đến cùng giấu ở đâu? Đầu tiên cầm lấy trên giường bồ đoàn nhéo nhéo, tính chất rất mềm mại ngồi hẳn là sẽ dễ chịu, cũng không giống như là cái gì bảo bối. Lại nhìn xem địa phương khác, vừa xem hiểu ngay cái gì đều không có. Kiểm tra các ngõ ngách, cũng không có vật gì. Không có khả năng à, rõ ràng cảm giác được gian phòng này không giống nhau, rốt cuộc là chỗ nào không giống nhau. Đã biết, nơi này không chịu tuyệt linh trận ảnh hưởng, trong lúc vô tình khoác lên trên quần áo tay, thử một lần áo khoác ngoài bên trên phòng ngự phủ, quả nhiên là có thể kích hoạt. Còn có cái gì khác biệt, nơi này đến cùng còn có cái gì khác biệt? Là gì luôn cảm thấy tâm phiền ý loạn, rõ ràng thứ gì đều không có. Luôn cảm giác mình bị người rình trộm lấy, ngược lại là ai? Ai tại rình coi bản Mỹ Nam? Nhìn khắp cả phòng, cũng chỉ có bồ đoàn kia khả nghi nhất. Nguyên Thiên nhìn kia bồ đoàn, là càng xem càng không vừa mắt. Bồ đoàn màu sắc cùng làn da có chút xấp xỉ, trống tròn hình dạng giống một tấm bánh bột ngô mặt. Nhìn ta không đặt mông đập chết nó, lại thả cái giám túi chết nó. Đặt mông hung hăng ngồi ở phía trên, lại để cho nó nhìn, lúc này nhìn cúc hoa đi thôi. Một dòng nước nóng từ lỗ đít cấp tốc vọt vào, đan điền trong nháy mắt bên trong linh lực trong nháy mắt liền bạo đầy. Tiểu Chu Thiên vận chuyển pháp bản năng điều động, trực tiếp đem linh lực dẫn hướng bách hội. Cốt Ngai Nguyên một cái từ trên giường nhảy xuống dưới, tình huống như thế nào, chẳng lẽ cái bồ đoàn này cũng ưa thích cúc hoa. Này cúc hoa không phải kia cúc hoa, này cũng không thể làm loạn A. Vừa rồi kia một dòng nước nóng ẩn chứa linh lực, đơn giản so 10 hạt bồi nguyên đan cùng một chỗ ăn vào còn muốn mãnh liệt. May mắn mà có thân thể kịp thời phản ứng, điều động linh lực tiến nhập Tiểu Chu Thiên tuần hoàn, không phải còn không phải đem đan điền cho sinh bạo. Chẳng lẽ là cái bồ đoàn này hạ cũng có linh mạch, hơn nữa là cao phẩm linh mạch. Có mình luyện công phòng bồ đoàn kia kinh nghiệm, đầu tiên nghĩ đến chính là dưới mặt đất linh mạch vấn đề. Nguyên Thiên nhấc lên bồ đoàn, ngồi ở trên giường thử một chút. Không có chút nào linh lực tràn vào, xem ra không phải chuyện của linh mạch. Cái giường này cũng không tệ, xem ra giống một loại nào đó ngọc thạch, nhưng linh lực cũng không phải tới từ cùng nó. Lại nhìn xem tấm kia bánh bột ngô mặt vậy bồ đoàn, chính là cái vật này vấn đề. Cái bồ đoàn này mặc dù dáng dấp xấu một chút, nhưng cũng là bảo bối ai nhất định phải mang đi, dùng nó luyện công đến bất bao nhiêu đan dược a. Tiết kiệm chính là kiếm, này một mực là Cốt Nhai Nguyên lời răn. Thu. Kiềm chế, Nguyên Thiên cơ túi càn khôn, thu đến mấy lần cũng không thể thu vào đi, này bồ đoàn có chút cổ quái a. Cầm ở trong tay, bóp vỏ một phen, dù sao không nặng sách trong tay cũng có thể mang đi. Xác định trong phòng không có cái gì cái khác bảo bối, Nguyên Thiên nắm lên bồ đoàn liền đi ra ngoài. Vừa tới cửa, trên tay buông lỏng. Bồ đoàn di trượt một cái thoát ly không chế, bay trở về ngọc trên giường. Hết lần này tới lần khác vào lúc đó, một chân đã vượt qua ra khỏi phòng. Âm một cái, Nguyên Thiên bị một cỗ cự lực đẩy đi ra té ngã trên đất. Bận điệu quay đầu nhìn, trước đó biến trong suốt vách tường giờ phút này khôi phục thực chất. Thiên y vô phùng, tìm không đến bất luận cái gì có thể mở cửa dấu vết. Bảo bối của ta a, ta bồ đoàn a cốt nhai nguyên đấm vào vách tường, lòng tại gì máu a thật vất vả mới tìm được như thế một cái bảo bối, lại cho ném đi. Lần này thật là tức giận điên rồi, mở ra cái này động phủ cũng phải đem bồ đoàn làm ra tới. Như xương kiếm khí đột nhiên bay lên, như một thanh lợi kiếm đâm về vách tường. Ngoại trừ kích thích một ít hỏa tinh, thậm chí ngay cả cái dấu vết đều không lưu lại. Đan dược này phòng vách tường đủ rắn chắc đó a, chắc không được làm phá người xấu không có phát hiện bên trong thần bí kia phòng nhỏ. Toàn bộ động phủ đều bị hắn đập náo nhọẹt, chỉ có kia dấu ở trong vách tường thần bí phòng nhỏ giữ vững hoàn chỉnh. Vừa rồi chỉ là thiên nguyên kiếm khí một tầng, vì không đem bên trong chẳng hỏng, Nguyên Thiên không dám dùng quá sức. Hiện tại vừa nhìn căn bản không phải có chuyện như vậy, nơi này không phải bình thường rắn chắc. Lui ra phía sau mấy bước, kiếm khí một phân thành hai, sau đó hai đạo kiếm khí hợp nhất. Hung hăng chạm tại trên thạch bích, lần này hỏa tinh bắn tung tóe càng lớn, nhưng vẫn không thể nào lưu lại cái gì dấu vết. Nổi giận, thật sự là nổi giận. Cũng không tin cái này tà, Đông Châu đại lục tiếng tăm lừng lấy kiếm quyết, còn trị không được cái này vách đá. Ba đạo như xương kiếm khí tại Nguyên Thiên trước người đột nhiên xuất hiện, lần này không có nóng lòng phát ra, mà là không ngừng cô đọng. Không khí trong lành càng ngày càng nặng, xung quanh nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Ngay cả trên thạch bích cũng ngông thượng một tầng xương, lần này thật sự là liều mạng. Ầm tại. Tại chuẩn bị ba đạo kiếm khí hợp nhất, tác dụng mạnh nhất chạm kích thời điểm. Một quả căng tròn lớn hạt châu từ bức tường bên trong bắn ra ngoài, đảo quanh lăn đến Nguyên Thiên dưới chân. Đây không phải viên kia đại điện đỉnh chóp chiếu Minh Châu nha, trước đây chính là trong lúc vô tình dùng nó mở ra thần bí phòng nhỏ cửa. Người đi luôn đi. Nguyên Thiên một cước đá vào chiếu Minh Châu bên trên, để nó một lần nữa vọt tới cái kia đạo vách đá. Cường quang qua đi, cái kia đạo vách đá quả nhiên lại bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, thành trong suốt bộ dáng. Đưa tay thăm dò một cái, không có vấn đề. Cất bước lần nữa vào phòng, còn tốt bổ đoàn vẫn còn ở đó. Nguyên Thiên hiện tại hiểu rõ một việc, cái bồ đoàn này không thể rời bỏ gian phòng này. Muốn vào gian phòng này, nhất định phải dùng đại chiếu Minh Châu đụng cái này vách tường, mở ra nào đó đạo cơ quan về sau, mới có thể đi vào được đến. Vậy sau này muốn dùng bồ đoàn luyện công, cũng chỉ có thể thông qua sơn động tới nơi này. Vậy cũng được, về sau dứt khoát liền đem nơi này xem như mình tư nhân luyện công thất được. Cốt ngai nguyên trời sinh yên hỉ phái, chỉ cần có quang nhưng dính tất cả đều dễ nói chuyện. Vì bất đan dược, chạy một chút chân không tính là cái gì. Nếu không tại sao nói ra hỏa này đầu linh, hắn nhìn thấy gian phòng kia đặc điểm về sau, lập tức nghĩ tới một ý kiến. Nếu là ở gian phòng kia miệng cửa chế phù, một khi thất bại liền đem linh phù ném ra, người tránh trong phòng, hẳn là có thể đủ bảo đảm an toàn. Vì nghiệm chứng chính mình tìm ý nghĩ, Nguyên Thiên lấy ra một tấm nhị liên hỏa diễm phù. Một kích ngựa sống bên trên ném ra ngoài, có ý định ném không xa chỉ rời khỏi phòng ở giữa mấy bước khoảng cách. Đồng thời tay trái khoác lên trên quần áo, tùy thời chuẩn bị kích hoạt áo khoác ngoài bên trên phòng ngự phủ. Nhị liên đê phẩm linh phủ, uy lực thắng qua phổ thông trung phẩm linh phủ. Tứ ngược hỏa diễm, giống một cái cự đại đỏ rắn. Lộ ra hung tàn răng nanh, giống gian phòng đánh tới. Đáng tiếc chỉ bổ nhào trong suốt vách đá chỗ, liền bị ngăn cản trở về. Thông qua trong suốt vách đá, Nguyên Thiên quan sát được đây hết thảy. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này vách đá đối người trong phòng đưa đến tác dụng bảo vệ. Chỉ cần người ở bên trong sau lưng, phía ngoài công kích hết thể sẽ bị ngăn cản. Bằng mặt vách đá này năng lực, đừng nói là nhị liên hỏa diễm phủ. Coi như là tam liên bốn ngay cả hỏa diễm phủ, thậm chí mắt xích liệt diễm phủ cũng đừng hỏng thương nó mảy may. Có lẽ có một ngày, chính mình cần dựa vào cái này mật thất bảo mệnh. Nghĩ đến Hoa Mỹ ngôn nhắc lên vạn thú đột kích sự tình, Nguyên Thiên không khỏi có chút là môn phái lo lắng, đồng thời cũng vì chính mình lo lắng. Nàng nói không sai, coi như là thông qua môn phái luận võ tuyển bạn, đi thí luyện bí cảnh. Nhưng nếu như Thiên Nguyên kiếm phái không có ở đây, ra bí cảnh sau chính mình lại nên đi nơi nào đâu. Tại môn phái ngây người 4 năm, Nguyên Thiên đối Thiên Nguyên kiếm phái còn có cảm tình. Nếu là có đầy đủ năng lực, hắn nghĩ vì sư môn đa phần gánh một ít gian nan khổ cực. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 73, Liệt Diễm Phủ Thành. Gian phòng là chuyện gì xảy ra đây? Nguyên Thiên tiến vào trong thức hải hỏi Cửu Châu Kim Long. Là một không gian riêng biệt, cùng thế giới bên ngoài là cô lập, chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng đều không hiểu. Cửu Châu Kim Long trừng lên mí mắt, không mất cơ hội cơ đả kích một cái cốt ngai nguyên. Lập không gian. Nhưng ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ngọn lửa kia. Còn có tường kia mặt là chuyện gì xảy ra? Nguyên Thiên có chút không quá tin tưởng câu trả lời này, vừa rồi nhị liên hỏa diễm phù nổ tung lúc, hắn tận mắt thấy đại hỏa nhào tới trước vách đá. Nếu thật là bất đồng hai cái không gian, tại sao lại nhìn như vậy rõ ràng? Cái tiểu thí hài biết cái gì, cho rằng hỏa diễm đến rồi trước vách đá, kỳ thật vĩnh viễn cũng tiến không tới nơi này. Cái không gian độc lập tuy nhỏ, cũng không phải là cái người gì đều có thể cưỡng ép đột phá. Bên trong 10 ngày bên ngoài mới qua một ngày, ngươi nhỏ tử kinh thường tới luyện công có chỗ tốt. Đáng tiếc thần thức phương diện vô hiệu, kiếm ý còn phải một ngày luyện. Xác thực đáng tiếc, nếu là kiếm ý cũng có thể một ngày khi 10 ngày dùng, vậy liền có thể nhanh hơn để cao hai phần kiếm ý uy lực, đã tại trong thức hải kiến thức qua. Ba tầng kiếm quyết mang theo hai phần kiếm ý, 6 đạo kiếm khí đều xuất hiện lực sát thương kinh người. Nguyên Thiên còn có một ý tưởng, chờ hai phần kiếm ý đã luyện thành hắn nghĩ tự sáng tạo một ít phương pháp công kích. Tỷ như 6 kiếm hợp một thời điểm, là 6 đạo kiếm khí hướng về cùng một chỗ tụ lại va chạm, sau đó sinh ra cự đại băng bạo. Nếu là đổi thành 6 đạo kiếm khí, trước ngưng tụ lại cùng nhau. Đem băng xương lực đạt đến cực hạn, sau đó nhất cử ám sát, lực xuyên thấu hẳn là mạnh hơn. Hoặc là 6 đạo kiếm khí đập thành một loạt, liên tiếp đâm về một vị trí, cũng sẽ có tốt hơn đâm xuyên hiệu quả. Kiếm ý trước không vội vã luyện, chờ lúc ngủ luyện thêm không muộn, hiện tại choáng đi qua, vậy nhưng chuyện gì đều không thể chậm trễ. Nơi này 10 ngày bên ngoài mới qua một ngày, quá tốt rồi có thể làm tốt thêm linh phù A vừa rồi ngồi bộ đoàn. Lúc này vừa vận toàn thân linh lực dư thừa muốn mạng. Trải rộng ra liệt diễm phù đắp lên giấy trắng, lập tức bắt đầu rồi vẽ. Liệt diễm phù mặc dù so hỏa diễm phù cao hơn một cấp bậc, nhưng cùng với hỏa thuộc tính công kích linh phù, có một ít chỗ tương thông. Lại thêm có ô lưới giấy phụ trợ, không chút tốn sức liền vẽ ra dáng. Tại trên tờ giấy trắng lại đơn độc vẽ lên mấy trường, cảm giác xác thực không thành vấn đề. Nguyên Thiên lấy ra trung cấp lá bùa ký hiệu, chuẩn bị vẽ chính thức liệt diễm phù. Một thuộc tính đưa vào uy lực lớn nhất, nhưng là không ổn định nhất. Chương này là thí nghiệm dùng phù, cho nên muốn dùng thủy thuộc tính đưa vào. Muốn trước đã tìm đúng bút thuận, cam đoan liệt diễm phù hoàn chỉnh. Còn một thuộc tính đại lực đưa vào, chờ đến con dấu khắc thành sau lại làm không mượn. Vẽ bùa chỉ là giảng cứu sống lưng thẳng tắp, đỉnh đầu hơi treo. Tựa như một sợi thừng, từ phía trên đem người kéo lại. Bả vai không thể loạn lắc, cánh tay cũng muốn ổn định. Chỉ có thủ đoạn cực độ linh hoạt, ngón tay vô cùng mẫn cảm. Liệt diễm phù cũng không phải trung phẩm tật phong phù. Nếu là thân thể theo phủ bút bày đến bày đi, không biết thất bại bao nhiêu lần mới được. Nâng bút không có vấn đề, có trước đó vẽ hỏa diễm phủ kinh nghiệm, vẽ lên liệt diễm phủ trong nội tâm ít nhiều có chút mà lực lượng. Đem thủy linh lực áp chế đến luyện khí 6 tầng, chậm rãi viết nhanh. Hỏa diễm phủ không có quá nhiều hình cung bút họa, đại bộ phận đều là thẳng tắp, chỉ là có mấy cái chuyển hướng đặc biệt đột ngột, cần treo lên 12 phần tinh thần. Hoàng bét. Tại một cái chuyển hướng chỗ, thủ đoạn một chầm ngòi bút không có đuổi theo. Nguyên Thiên lập tức cảm giác đến không ổn, như thỏ hù dọa. Ném bút, cầm bùa, vọt lên, ném ra ngoài động tác một mạch hợp thành. Động tác nhanh không thể tưởng tượng nổi, so thần quỷ bách biến thân pháp còn muốn quỷ dị. Nhìn lấy vách đá bên ngoài tứ ngược hòa xà, Nguyên Thiên trong lòng có chút đắc ý này phòng nhỏ coi như không tệ, tựa như một cái không đánh tan được mai rùa. Thật không biết nơi này chủ nhân chức vì sao phải hắn đi, trốn ở chỗ này thêm an toàn a. Đến cùng chọc dạng gì cựu nhân, đến khắp cả động phủ đều bị hủy. Tốt như vậy không gian độc lập phòng nhỏ cũng không cần. Được rồi, không nghĩ tới. Cái kia phá hủy người nơi này, hẳn là sẽ không lại giết trở lại đi. Hay là trước chế phù quan trọng, rất nhiều thứ còn cần hoa linh thạch đi mua. Này bồ đoàn mặc dù có thể tiết kiệm đan dược, nhưng sẽ không ra bên ngoài nhảy linh thạch ra. Thẳng lưng, treo đỉnh, chấm vai rơi khuỷu tay. Ngón trỏ cùng ngón cái nắm chặt ngân lang phù trên ngòi bút mang, thủ đoạn hơi treo vững vàng nâng bút, sau đó chậm rãi đi xuống dưới. Đến chỗ kia chuyển hướng lúc. Nguyên Thiên càng thêm cẩn thận. Phần tay xúc đủ lực lượng, cắn chặt răng bả vai trầm xuống, nguyên cả cánh tay phát lực, đống nhiên chuyển tới. Sau đó tranh thủ thời gian điều chỉnh trở lại tư thế, thủ đoạn linh hoạt chuyển động, ngòi bút đều đi xuống dưới. Đến lúc cuối cùng một bút thu vào, cốt ngai nguyên hô thở ra một hơi, đặt mông làm đến trên giường. Quá mệt mỏi. Thân thể mệt mỏi vẫn là tiếp theo, chủ yếu là tinh thần khẩn trương. Vẽ này liệt diễm phủ, liền giống với trông coi một khỏa tạc đạn tùy thời có thể nổ tung. Áp lực tâm lý lớn vô cùng. Thật không biết những cái kia chuyên nghiệp chế phù sư là thế nào vẽ bùa, đến trải qua bao nhiêu lần luyện tập, mới có thể cam đoan ổn định không đi công tác sai. nên khắc trương, lại phải dùng xong một khối trung phẩm linh thạch, còn tốt hỏa thuộc tính linh thạch cũng không khó tìm. Trước đó làm trung phẩm tật phong phù thời điểm, dùng là một thuộc tính linh thạch. Kỳ thực dùng phong thủy đi linh thạch khắc trương, ấn ra tật phong phù hiệu quả sẽ tốt hơn. Thế nhưng là phong thuộc tính linh thạch phi thường khan hiếm, bình thường không làm hàng bình thường tệ lưu thông. Tất nhiên do thuộc mục, liền lấy một cái trung phẩm mục linh thạch chịu được dùng. Lần này Nguyên Thiên cẩn thận chọn lựa một cái đều bóng loáng trung phẩm hỏa linh thạch, tại góc áo tốt nhất tốt cọ sát. Nhất định phải một lần thành công, một cái trung phẩm linh thạch khắc một cái trương, chi phí thế nhưng là thật không nhỏ a. Khắc trương không cần đưa vào linh lực, chủ yếu dựa vào là mắt sắc, khéo tay, đầu óc linh. Công việc này thật không phải người bình thường tài giỏi, cốt ngai nguyên ngón tay dài nhỏ mềm mại, chiếm rất lớn ưu thế. Phù văn vốn là rất phức tạp, còn cần trái lại khắc, bình thường người rất dễ dàng mơ hồ. Còn tốt không có ra cái gì sai, liệt diễm phủ văn con dấu thành công khắc xong rồi. Phía dưới chính là thuần việc tốn sức mà, không cần cỡ nào tinh tế kỹ xảo, chỉ cần liều mạng chuyển vận linh lực. Trải rộng ra một tấm trung phẩm lá bửa, dơ lên con dấu hung hăng trùng xuống. Tận lực bồi tiếp mênh mông một linh lực xuyên thấu qua con dấu, tràn vào đến liệt diễm phủ văn bên trong, hóa thành mênh mông hỏa linh lực chứa đựng. Bởi vì vừa bị kỳ quái bồ đoàn bổ sung qua linh lực, này trương liệt diễm phủ rất nhanh liền quán chú hoàn tất. Nguyên Thiên lấy đến trong tay nhìn một chút, trực tiếp kích hoạt lên ném ra. Nhất định phải quan sát một chút hiệu quả, dạng này mới biết được có thể đáng bao nhiêu tiền. Thật là lớn uy lực, nhìn đi ra bên ngoài một cái biển lửa. Lần nữa may mắn chính mình tránh ở cái này không gian độc lập bên trong, nếu là ở trước sơn động làm thí nghiệm. Trên thân 81 tầng lồng phong ngự, chỉ sợ muốn còn thừa không có mấy. Làm bản mẫu đến dùng chương này gấp đôi giá cả liệt diễm phủ, cũng không biết là ai chế luyện. Cái kia thế cổng đông trực tiếp từ chính mình trong túi quần móc ra, cũng không từ kệ hàng lấy, rất có thể là chính hắn vẽ phù. Cũng có thể là vị kia mỹ ngôn sư tỷ chế luyện, nhìn bộ dáng của nàng đối chế phù cũng cảm thấy rất hứng thú. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 74, chế phù cùng nhân. Cùng hoa mỹ ngôn ở chung với nhau, cái kia gọi hoan hoan cô gái hẳn là còn ở túy nguyệt lâu. Tranh thủ thời gian chế phù bán lấy tiền. Có tiền đi túy nguyệt lâu ăn cơm, liền có thể nhìn thấy cái kia cô gái khả ái. Này bánh bột ngô mặt vậy bồ đoàn, đơn giản chính là vì Nguyên Thiên chế tạo riêng. Có thể cho hắn không chút kiêng kỵ ấn phủ, không cần phải lo lắng linh lực không đủ. Mỗi khi hao hết thời điểm, liền làm đến bồ đoàn bên trên. Chỉ cần một cái chu thiên tuần hoàn, liền linh lực tràn đầy. Không cần giống bồi nguyên đan như thế tiêu hóa hấp thu, thật sự là tỉnh thì tỉnh lực lại tiết kiệm tiền. Bên trong cách cách, lần lượt cao cao dơ lên vừa hung ác hạ xuống. Hơn 100 chương liệt diễm phủ liền sinh ra như thế. Lần nữa ngồi vào bồ đoàn bên trên, theo linh lực nhiệt lưu từ lỗ đít tràn vào. Trên đường đi lên tới huyệt bách hội, đống dưng một cỗ thanh lương đánh tới. Toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái thông thấu, giật cả mình đứng dậy. Tu vi tăng tới luyện khí 8 tầng hậu kỳ, không có chuyên môn luyện công cứ như vậy không ngừng ấn phủ. Linh lực tại không ngừng chuyển vận cùng rót vào quá trình bên trong, chiếm được tích lũy. Kinh mạch trở nên càng lớn thô to, đan điền chứa đựng linh lực lượng cũng có gia tăng. Ấn chế linh phủ, thật đúng là cái kiếm tiền lại luyện công biện pháp tốt. Nguyên Thiên ngừng tay đến tạm thời nghỉ ngơi, mặc dù có bổ đoàn không ngừng bổ sung linh lực, nhưng người tinh lực thủy chung là có hạn. In nhiều như vậy hỏa diễm phủ, lúc này cảm giác trong mắt nở đầu vàng óng óng. Dứt khoát ngủ một giấc được, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ phương pháp tốt nhất, cái kia chính là tiến vào trong thức hải bị kiếm ý chém giết. Còn tốt lần này là trước năm xong, Nguyên Thiên không cần ké một cái liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong ngực ôm bánh bột ngô mặt bổ đoàn, lặng lặng nằm ở ngọc trên giường đá, thời khắc này cốt ngai nguyên ngủ được rất sâu. Kia bồ đoàn tựa như giật giật, bánh bột ngô mặt tạo hình trở nên càng thêm rõ ràng, giờ phút này nhìn lại thật có chút giống một khuôn mặt người. Trong thức hải cửu châu thần long, chớp chớp kia con mắt thật to, lộ ra một tia cười tà. Hắc hắc, xem ra chẳng mấy chốc sẽ có vui mừng. Nguyên Thiên giấc ngủ rất sâu, không biết vừa rồi phát sinh hết thảy. Ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, chính hắn cũng không biết là thời gian nào. Bởi vì cái này không gian độc lập bên trong thời gian, căn bản bên ngoài phương thức tính toán khác biệt. Trước hơn 100 chương liệt diễm phủ, là chuẩn bị phóng tới Đông Quách tiên sinh tiệm sách lên giá tiêu thụ. Mà bây giờ, hắn muốn chế tác mới thật sự là kiếm tiền đồ vật, mắt xích liệt diễm phủ. Mắt xích liệt diễm phủ, đương nhiên vẫn là đến từ nhị liên bắt đầu làm. Bởi vì mỗi gia tăng một cái phù văn, độ khó liền sẽ tương ứng đề cao, nguy hiểm tự nhiên là tăng lớn. Vẫn quy củ cũ. Trước tiên đem lá bùa dựa theo hai phủ văn lớn nhỏ đánh lên bên ngoài dây, sau đó cắt xén tốt. Dựa theo tỷ lệ hiện ở một bên đắp lên một cái liệt diễm phủ văn, sau đó ngừng tay quan sát một cái. Công bằng vừa lúc ở bên trái chiếm một nửa diện tích, kế tiếp phủ văn mới là trọng điểm, thành công thất bại liền nhìn lần này. Nguyên Thiên cố ý đem lá bùa thả tại ở gần trong suốt vách đá biên giới, làm tốt dự tính xấu nhất, một khi dị thường lập tức ngay cả lá bùa mang con dấu cùng một chỗ ném ra. Mắt xích liệt diễm phù uy lực lớn như vậy, nếu thật muốn nổ tung, chỉ sợ không có thời gian trước thu hồi con dấu, cùng một chỗ ném ra còn có thể nhanh lên một chút, cùng lắm thì một lần nữa khắc một cái. Con dấu nhắm ngay về sau chậm rãi hạ xuống, liên tiếp cái thứ nhất phù văn phi thường chuẩn xác. Nhẹ nhàng đưa vào một tia linh lực, không có sinh ra dị động. Còn tốt, lần này Nguyên Thiên an tâm. Chỉ cần không có dị động đã nói lên không có trẻ sai chỗ đưa. Phía dưới liền có thể yên tâm to gan rót vào linh lực, điều động toàn thân một linh lực xuyên thấu qua con dấu, tiến vào nhị liên phù văn sau biến thành phong phú hỏa linh lực. Lóe lên ánh đỏ càng ngày càng sáng, đâm vào Nguyên Thiên đều mở mắt không ra. Xem ra hôm nào đến chế tác cái kính mát mang theo, này tu chân giới người quá không biết hưởng thụ sinh sống. Tại hót quang bắt đầu thu liễm, đại biểu cho một cái nhị liên liệt diễm phù chế tác thành công. Nguyên Thiên giơ tay lên, lung lay cổ. Còn tốt không tính quá mệt mỏi, tu vi tăng lên một đoạn vẫn hữu dụng. Hắn bây giờ luyện khí 8 tầng hậu kỳ tu vi, linh lực chứa đựng lượng so với bình thường người 9 tầng trung kỳ còn nhiều hơn một chút. Bởi vì tiểu chu thiên vận chuyển pháp tính đặc thù, tu vi càng cao lúc loại này khác nhau lại càng lớn. Đừng nhìn cốt ngai nguyên này thân thể nhỏ, thể nội linh lực rồi dào lượng tuyệt đối có thể cho cùng tầng thứ tu sĩ giật nảy cả mình. Tại bánh bột ngô mặt bồ đoàn bên trên làm trong một giây lát, vận chuyển một cái chu thiên. Cảm giác đã thích ứng linh lực nhiệt lưu loại này cúc hoa tràn vào phương thức, vẫn là rất có hiệu quả. Lần nữa ấn chế nhị liên liệt diễm phủ, sẽ không giống cái thứ nhất khẩn trương như vậy. Tục ngữ nói trước lạ sau quen, hiện tại chính là hồi hai quen thời điểm. Tại in 20 tấm nhị liên liệt diễm phủ về sau, Nguyên Thiên lại ngừng tay tới. Nhị liên liệt diễm phủ quả thật có thể bán không ít tiền, nhưng này xa hoàn toàn không phải cốt nhai nguyên mục tiêu. Làm sao cũng phải lấy tới 4 ngay cả mới đủ kinh a. Để Thế Đông cái kia mập mạp hoặc là nói là người gầy bị kinh ngạc. Liên quan tới Thế Đông rốt cuộc là mập mạp vẫn là người gầy, Nguyên Thiên còn không có hiểu rõ. Tại bằng hữu của mình trước mặt là mập mạp hình thái, kia liền hẳn là mập mạp đi. Tam liên liệt diễm phủ, là 3 cái liệt diễm phủ văn chặt quân quýt. Có thể là 3 cái phủ văn xếp thành một chuyến hoặc là một hàng, cũng có thể là 3 cái phủ văn xếp theo hình tam giác sắp xếp. Trước tam liên linh phủ, là uống say thời điểm ấn chế ra, dùng là xếp theo hình tam giác sắp xếp. Xếp theo hình tam giác sắp xếp, phù văn ở giữa tiếp xúc điểm ít, không bằng 3 cái một chuyến chặt như vậy mật. Nguyên Thiên lần này muốn thử một chút, 3 cái liệt diễm phù văn xếp thành một hàng ấn chế phương thức. Liền so nhị liên phù văn nhiều một cái, hẳn là sẽ không rất khó khăn đi. Nói đúng không khó, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Mỗi thêm một cái liệt diễm phù văn, là hơn ra một phần nguy hiểm. Nguyên Thiên tại ấn tốt cái thứ 2 phù văn về sau, hay là trước dừng lại quan sát một chút. Vạn nhất cái thứ 2 phù văn lệch một chút. Như vậy cái thứ 3 phủ văn liền không có pháp ấn đi xuống, chỉ có thể là khi nhị liên linh phụ dùng. Còn tốt, cái thứ 2 liệt diễm phủ văn ấn cũng tương đối chính xác. Chậm rãi nâng lên con dấu, nhắm ngay lá bùa trống không chỗ, chậm rãi rơi xuống. Hay là trước dùng nhỏ nhất một tia linh lực làm sơ thăm dò, cảm thấy không có vấn đề, lại bắt đầu đại lượng đưa vào một linh lực. Một tấm tam liên liệt diễm phủ, có thể chứa đựng linh lực thật sự là nhiều lắm. Nguyên Thiên liều mạng chuyển vận linh lực, phù văn lại vẫn là không có sung mãn dấu hiệu. Đây là muốn tươi sống mệt chết người à, loại thời khắc mấu chốt này cũng không thể nửa đường từ bỏ, chỉ cần cắn răng kiên trì. Sớm biết liền đem bùa đoàn cầm tới dưới chân, linh lực thiếu thốn thời điểm trực tiếp đặt mông ngồi lên, lập tức liền có thể lấy đạt được khôi phục. Cũng chính là Nguyên Thiên loại này đóng dấu chương chế tác linh phù phương thức, cảm tưởng loại biện pháp này. Nếu là bình thường vẽ bùa, có chút ngoại lực quấy nhiễu, thì có phù bạo người vong nguy hiểm. Ngoại bộ linh lực tràn vào, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thể nội linh lực chuyển vận lượng. Phù trên ngòi bút có một chút không ổn định, liền sẽ dẫn đến vẽ bùa thất bại. Con dấu chế phù không sợ cái này, bởi vì phù văn là đã khắc xong, đều không thể lại đều. Bất kể thế nào đưa vào linh lực, cũng đều là đều truyền tống. Theo hồng quang thu liễm, tờ thứ nhất tam liên liệt diễm phù cuối cùng là ấn chế thành công. Không biết có thể bán bao nhiêu tiền, chờ ra ngoài tới trước thất xảo các tìm hiểu một cái thế đồng ý. Cái kia Mỹ ngôn sư tỷ tựa như đối ngay cả tỏa linh phù cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu không đi trước nàng nơi đó nhìn xem. Nguyên Thiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ sao có thể bán cái tốt nhất giá tiền. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 75, mới mạch suy nghĩ. Bánh bột ngô mặt bồ đoàn thả tại sau lưng, Nguyên Thiên tiếp lấy chế tác tam liên liệt diễm phủ. Dùng quá tốt, đây rốt cuộc là ai lưu lại bồ đoàn. Bởi vì có sung túc linh lực duy trì, liên tiếp chế tạo 10 tấm tam liên liệt diễm phủ đều thành công. Thấy tốt thì lấy, Nguyên Thiên giờ phút này cũng không vội vã tiếp tục nghiên cứu bốn ngay cả hỏa diễm phủ, ngừng tay tới bắt đầu cân nhắc một chuyện khác. Tam liên liệt diễm phủ uy lực quá lớn, tác động đến phạm vi rất rộng. Có thể tưởng tượng được, nếu như tại chỗ gần nổ tung mình cũng khó thoát biển lửa. Sử dụng liệt diễm phủ chế địch, đương nhiên sẽ để cho linh phủ xa cách mình nổ tung. Nhưng một số thời khắc tình huống khẩn cấp, địch nhân giết tới trước mắt không kích hoạt linh phủ lại không được. Chỉ có cường lực phòng ngự mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Trước 81 tầng phòng ngự áo khoác ngoài mặc dù hữu dụng, nhưng kim cương cháo phủ dù sao chỉ là đê phẩm linh phủ. Bây giờ như là đã thành công chế tác thiết bích phủ, loại này trung phẩm phòng ngự linh phủ, kia chế tác mới áo khoác ngoài sự tình, liền phải lập tức thực hành. Chế tạo mới phòng ngự áo khoác ngoài, tự nhiên là muốn dùng trung phẩm lá bửa, cần trước cắt xén một kiện áo khoác ngoài đi ra. Loại chuyện nhỏ này, đối Nguyên ngày qua mà nói là xe nhẹ đường quen. Tay trái lấy được trung phẩm lá bửa, tay phải cầm cái kéo. Lạch cạch trên dưới tung bay, không lâu sau, một kiện mới tinh lá bùa áo khoác ngoài liền cắt xén tốt. Thiết bích phù văn đơn chế, có thể nói không có gì độ khó. Bởi vì không có cái gì không ổn định nhân tố tồn tại, liền là nối liền cùng một chỗ toàn bộ ấn chế tại áo khoác ngoài bên trên là có thể. Lúc này bánh bột ngô mặt bồ đoàn, phát huy ra tác dụng cực lớn. Nguyên Thiên cũng không đứng dậy, trực tiếp ngồi ở bồ đoàn bên trên ấn phủ. Đôm đô ba, một trận cùng tre, ở giữa đều không cần nghỉ ngơi. Rất nhanh một kiện tường sắt mới áo khoác ngoài liền đắp kín, không cần thí nghiệm cũng biết, cái này mới áo khoác ngoài phòng ngự khẳng định so giả còn mạnh hơn nhiều. Nếu như chỉ là làm đến dạng này, vậy thì không phải là thông minh cốt ngai nguyên. Lần này chế tác mới áo khoác ngoài, không chỉ là muốn đề cao năng lực phòng ngự. Còn có một thứ chuyện trọng yếu hơn, chính là đề cao áo khoác ngoài bền bị độ, có thể để nó lặp đi lặp lại sử dụng. Toa trên thuyền kết nối thiết bích phủ văn những cái kia linh văn, dẫn dắt Nguyên Thiên. Hắn lập tức liên tưởng đến. Cũng hứa mã áo khoác cũng có thể làm như thế. Nếu như thành công, áo khoác ngoài chẳng những có thể lấy dựa vào thêm tầng lồng phòng ngự ngăn địch, còn có thể thông qua linh lực rót vào, để lồng phòng ngự đến để khôi phục. Thứ này cũng ngang với nói mới áo khoác ngoài, có thể giống giá cao tiền đổ phòng ngự linh khí lặp đi lặp lại sử dụng. Cái này mạch suy nghĩ không phải chỉ Nguyên Thiên sẽ có, những cái kêu biết chế tác toa thuyền phù sư hẳn là cũng muốn lấy được. Bọn họ sở dĩ không có làm như thế, nhất định là ngại phiền toái. Phí lớn như vậy kình làm một kiện phòng ngự quần áo, sau cùng hiệu quả cùng đồ phòng ngự linh khí không sai biệt lắm. Vậy còn không như chế tác cái toa thuyền bán, dùng linh thạch trực tiếp đi mua đồ phòng ngự linh khí. Bởi vì vẽ bùa là kiện rất phí sức sự tình, chế tác toa thuyền là vì bán tốt hơn giá tiền. Chế tác phù văn phòng ngự quần áo, kia thuần túy là cố hết sức không lấy lòng chuyện. Đối với người khác là cố hết sức không lấy lòng, đối với Nguyên Thiên vậy liền không đồng dạng. Hắn chế phù không phải dùng phù bút, mà là con dấu trực tiếp đắp một cái. Bây giờ có bánh bột ngô mặt bồ đoàn duy trì, làm lên mới tưởng sắt áo khoác ngoài đến, vậy càng là nhẹ nhàng như thường. Chỉ có linh văn phương diện, còn có một chút khó giải quyết. Sở dĩ khó giải quyết, là bởi vì áo khoác ngoài hình dạng cùng toa thuyền khác biệt. Không thể hoàn toàn dập khuôn trước đó toa trên thuyền linh văn, nhất định phải có chỗ biến động. Về phần như thế nào biến động mới có thể không ảnh hưởng sử dụng hiệu quả, đây là trước mắt gặp phải vấn đề mới. Toa trên thuyền linh văn vây quanh thiết bích phủ văn phương thức kỳ thật không phức tạp. Thuyền trên mặt chính là đơn giản vây quanh liên quan. Chỉ là có chút nơi hẻo lánh địa phương, những cái kia vươn đi ra linh văn, Nguyên Thiên có chút không hiểu rõ. Không hiểu rõ trước hết vẽ hiểu rõ, áo khoác ngoài bên trên tuyệt đại bộ phận đều là bằng phẳng, cùng thuyền trên mặt thiết bích phủ văn phương thức sắp xếp. Ngân lang phủ bút trôi chạy tiêu sái qua, từng đầu phủ văn tùy theo mà sinh. Vẽ linh văn vốn là cũng không cần quá nhiều linh lực, không lâu sau liền đem thiết bích phủ văn đều vây lại. Ừm. Hiện tại liền chờ vu thành công hơn phân nữa. Coi như không lại tăng thêm linh văn. Chỉ là ở giữa bộ vị cái này thiết bích phù văn trận, cũng có thể chống cự một trận. Nếu như vậy thỏa mãn, vậy thì không phải là Nguyên Thiên. Nhưng lô mãng làm việc, càng không phải là phong cách của hắn. Liên quan tới linh văn tri thức, trước mắt chỉ giới hạn ở đối toa thuyền bắt trước. Xem ra là có cần phải mua một ít có quan hệ kiến thức linh văn thư tịch, học tập cho thật giỏi một phen. Thời áo khoác, dùng mới áo khoác ngoài thay thế cũ áo khoác ngoài. Quả nhiên cảm giác an toàn rất nhiều. Coi như là tụ linh kỳ tu sĩ, trong thời gian ngắn cũng công không phá được này 81 tầng tường sắt phòng ngự. Huống chi còn có một hơn phân nửa lồng phòng ngự, là có thể lặp đi lặp lại lợi dụng. Thu thập xong đồ vật, Nguyên Thiên lưu luyến không rời ngoại trừ thần bí phòng nhỏ. Đáng tiếc a, kia bánh bột ngô mặt bồ đoàn làm sao đều mang không ra gian phòng này. Nếu là có thể tùy thân mang theo, đến rồi nơi đó đều có thể bổ sung linh lực tốt biết bao nhiêu. Tại trước vách đá đợi trong một giây lát, đại chiếu Minh Châu quả nhiên đảo quanh lăn đi ra. Túi càn khôn lắc một cái, đem này mở chìa khóa cửa thu vào. Gõ không tại trong suốt vách đá, hãy tìm không ra bất kỳ sơ hở. thật sự là một cái để người yên tâm địa phương a, xem ra sau này đến thường tới. Muốn xuất sơn động, liền phải xuyên qua trước đại điện, nhìn thấy kia đầy đất bị phá hủy bảo bối, thật sự là làm cho người ta đau lòng a. Là ta muốn chạy cũng chạy không được, không phải ta nghĩ đến cũng không chiếm được. Làm cho này chút đã phế bỏ bảo bối tiếc hận, cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Nguyên Thiên thu thập xong tâm tình, ra khỏi sơn động. Lật trên thân toa thuyền, hướng về Thiên Nguyên thị trường giao dịch xuất phát. Rốt cuộc là đi trước Thất Xảo Các hay là trước đi Túy Nguyệt Lâu, hay là trước đi Túy Nguyệt Lâu đi. Trước đó bán cho Thế Đông ngay cả tòa linh phủ, hắn trước tiên cầm đi cho Ngọa Mỹ Ngôn nhìn. Nói rõ vị này nóng bỏng nữ tu thân phận quan trọng hơn, hoặc là đối phủ văn càng cảm thấy hứng thú. Vấn đề này Nguyên Thiên chỉ đoán đúng phân nửa, Ngọa Mỹ Ngôn tại Bồng Lai Tiên Minh chức vị sát thực so Thế Đông cao. Nhưng cần lên đối phủ văn nghiên cứu, vẫn là Thế Đông cái này chuyên nghiệp phủ văn sư hứng thú lớn hơn. Người muốn phát tài, Lao Thiên đều hỗ trợ. Toa thuyền vốn là nhanh, tăng thêm thuận buồm xuôi gió. Không lâu sau, đã đến Túy Nguyệt Lâu trước cửa. Tiến trước khi đi, Nguyên Thiên tiểu nhỏ do dự một chút. Không vì cái gì khác, bởi vì cái kia gọi Hoan Hoan đáng yêu cô gái lúc này tại ở bên trong. Thu người ta một cái cao phẩm linh thạch hỏi đường phí, thật đúng là có một chút ngượng ngùng a. Cũng không phải ta hố, là nàng chủ động cho, không có gì ngượng ngùng. Sương sần nguồn gốc từ tâm ta lý an ủi một phen, kiên trì tiến vào Túy Nguyệt Lâu. Đệ đệ tới, có phải hay không lại mang đồ tốt tới? Ngoa Mỹ Ngôn mỗi lần gọi như vậy hắn, đều để Nguyên Thiên đau đầu vô cùng. Tiểu đệ đệ, ta đến cùng chỗ nào nhỏ? Mỹ Ngôn sư tỷ kia tăng vọt bộ ngực run lên, thiếu chút nữa đem căng cứng quần áo cho xanh bạo. Tốt ta. Nguyên Thiên không thể không thừa nhận, sắc thực so với người ta nhỏ hơn nhiều. Ồ, không có gặp vị kia khả ái cô gái Hoan Hoan, nhất chuyển mặt ngược lại là thấy được ghen tuông giạt rào mễ lão bản. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 76, thu hoạch. Rất tốt rất tốt. Mễ lão bản ghen tuông càng lớn, một hồi có thể kiếm được tiền thì càng nhiều. Ngoại Mỹ Ngôn thích đồ vật, gạo tương khẳng định cam lòng dùng tiền. Cốt ngai nguyên cái này không có tim không có phổi ra hỏa, cọ sát người ta cơm ăn, còn nghĩ lấy làm sao kiếm lời tiền của người ta. Không có cách nào a, ai kêu Mễ lão bản quá có tiền. Kỳ thật nói Mễ lão bản có tiền, không bằng nói Bồng Lai Tiên Minh tổ chức quá có tiền. Túy Nguyệt Lâu buôn bán ngạch sát thực rất cao, tiền kiếm được tự nhiên không ít. Nhưng nếu là cho tổ chức phát tới được tài chính so sánh, cái kia chính là chín châu mất sợi lông. Tổ chức đẩy đến Thiên Nguyên thị trường cái này cứ điểm tài chính về ai quản lý, đương nhiên là đại sư tỷ Ngọa Mỹ Ngôn. Mới linh phù cho đại sư tỷ nhìn xem. Nguyên Thiên cũng học Đông Quách Lang bọn họ, gọi Ngọa Mỹ Ngôn đại sư tỷ. Đệ đệ, nhanh đến lầu 2 tới. Nói cho gạo tương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người đằng trước mang đến dẫn cốt nhai Nguyên tiến vào lầu 2 phòng. Vừa móc ra một tấm tam liên liệt diễm phù, liền bị Ngọa Mỹ Ngôn một thanh vớt tới. Trái xem phải xem lật qua lật lại, tốt tại không có trực tiếp kích hoạt. Mễ lão bản hiển nhiên không hiểu nhiều linh phù, nhưng lại áp sát tới, một bộ phải giúp một tay bộ dáng. Hai người nghiên cứu một hồi, vẫn không thể xác định nó giá trị. Có ý tốt, tiểu huynh đệ xin chờ một chút. Mễ lão bản xuất ra một cái truyền âm phù, truyền ra ngoài một đạo tin tức. Một chút thời gian liền nghe thang lầu có tiếng vang, tiếp lấy đẩy cửa tiến tới một người. Không phải người bên ngoài, chính là Thất Xảo Các nhân viên phục vụ Thế Đông. Đương nhiên lúc này hắn không phải điếm tiểu nhị người gầy hình tượng, mà là một cái hoạt thoát thoát béo viên ngoại. Dù sao Thế Đông mới là chuyên nghiệp chế phù sư, từ hắn để phán đoán linh phù giá trị chuẩn xác hơn một ít. Huynh đệ, này linh phù tựa hồ ném không xa a. Không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, Thế Đông một cái liền chỉ ra cái này linh phù thiếu hụt. Trước đó hỏa diễm phù kích hoạt sau có thể ném 20 bước xa, ngược lại còn có thể tiếp nhận. Bây giờ liệt diễm phù lớn như vậy uy lực linh phù, chỉ ném 20 bước xa liền thuần túy là tìm kích thích. Huống chi đây là mắt xích liệt diễm phù, uy lực càng lớn tác động đến phạm vi cũng lớn hơn. Là có chút vấn đề. Nguyên Thiên gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng. Chính hắn cũng biết linh phù chỗ thiếu hụt này, đều là bắt trước mà đến, về phần sao có thể ném càng xa một chút hơn trước mắt còn không biết. Làm sao ném càng xa, chẳng lẽ muốn dùng ám khí thủ pháp, hoặc là dùng gió thổi. Vậy khẳng định là không được, linh phù cần phải nhanh chóng đến chỉ định vị trí mới có ý nghĩa, mà lại tốt nhất có thể xuất kỳ bất ý. Kỳ thật này liệt diễm phù ném không xa, truy cứu nguyên nhân còn phải hỏi trước mắt vị này trước sau lồi lõm, vóc người nóng bỏng nữ tu Ngọa Mỹ Ngôn. Nguyên Thiên bắt trước liệt diễm phù, mặc dù là từ Thế Đông cầm trong tay đến, kỳ thực là Mỹ Ngôn sư tỷ vẽ phù. Mỹ Ngôn sư tỷ là Bồng Lai Tiên Minh ám sát tổ tổ trưởng, am hiểu ẩn nấp, dịch dung, ám sát. Đi được là võ tu kiêm phù trận con đường. Lúc thi hành nhiệm vụ đợi, sử dụng mê huyễn phù chú, ẩn thân phủ các loại đều là do Thế Đông cung cấp. Chính nàng cũng chế phủ, mà lại vẽ tương đối lớn gan, nhưng dù sao cũng là nghiệp dư nhân sĩ. Huynh đệ không phòng tham chiếu một cái chương này, nhìn phải chăng có chỗ đổi mới. Thế Đông móc ra một chương liệt diễm phủ, đưa tay đưa cho Nguyên Thiên. Cốt Ngai Nguyên tiếp sang xem nhìn, tốt xấu hắn cũng chế phủ thời gian dài như vậy, bao nhiêu cũng hiểu một ít. Tốt phủ. Chân chính trong tay hành ra chế phủ. Thật sự là không thể so với không biết so sánh giật mình, Thế Đông cho tấm đùa này cùng trên thị trường rất khác nhau. Dùng linh lực hơi hơi tìm tòi, dọa Nguyên Thiên nhảy một cái. Này trương liệt diễm phủ cũng quá nhạy cảm, liền kia một tia linh lực thăm dò, hơi kém cho kích hoạt lên. Bất quá điều này cũng làm cho hắn hiểu được phù này mấy hạng ưu thế, kích hoạt càng nhanh chóng hơn, ném mạnh khoảng cách càng xa, uy lực rất lớn, cùng loại với nhị liên linh phủ. Một cái phù văn có thể làm ra nhị liên phù văn uy lực, xem ra cái thế giới này sẽ động não người không chỉ chính mình một cái. Mọi người chỉ là phương pháp khác biệt, theo đuổi mục đích lại là nhất trí. Linh phù thế nhưng là xuất từ ngài tay. Giờ phút này Nguyên Thiên không tại đem Thế Đông khi nhân viên phục vụ đối đãi, mà là coi hắn là làm một đời chế phù đại sư. A, vẫn còn có tư tàng. Ngoại Mỹ ngôn cầm tới mới liệt diễm phù nhìn một chút, nghiêng qua Thế Đông một chút. Mập mạp, có đồ tốt làm sao không còn sớm lấy ra, còn sợ tổ chức thua lâu ngươi a. Gạo Tương lập tức cho Mỹ ngôn sư tỷ hát đệm. Cũng là vừa vặn làm thành công, vẫn là nhận lấy tiểu huynh đệ dẫn dắt. Thế Đông ngược lại là không có nói láo, hắn xác thực nhận lấy Nguyên Thiên ngay cả tỏa linh phù dẫn dắt. Tất nhiên có thể thông qua hai cái phù văn tương liên đến tăng cường uy lực. Khẳng định như vậy còn có những phương pháp khác tăng cường linh phủ hiệu quả. Thiên phú có lẽ, nhưng Thế Đông dù sao cũng là làm linh phủ đã nhiều năm như vậy. Một lòng nghiên cứu phía dưới, thật đúng là bị hắn nghiên cứu ra mới liệt diễm phủ. Đạo phù này xem ra, đan xa màu sắc càng nặng một ít. Phù văn muốn so với bình thường lớn hơn một chút, bút họa cũng càng ồ ồ nhìn kỹ phía dưới, tựa hồ còn nhiều thêm một chút phụ trợ nhỏ bút họa. Cái này cỡ nào a phong phú chế phù kinh nghiệm, mới có thể làm ra như thế tinh diệu liệt diễm phủ. Có bản lĩnh này chế phù sư, bình thường đều sẽ trực tiếp đi làm càng cao cấp bạo viêm phù, ai sẽ phí lớn như vậy kỉnh cải tiến liệt diễm phù a. Nguyên Thiên một lần nữa cầm qua mới liệt diễm phù, nhìn kỹ phía dưới càng thêm bội phục Thế Đông chế phù bản lĩnh. Chính mình gọi là đùa nghịch tiểu thông minh, đầu cơ trục lợi, người ta đây mới gọi là bản lĩnh a. Nhưng Thế Đông huynh đưa như thế quý báo linh phù, vậy ta cũng liền ngượng ngùng thu tiền, không biết chúng ta như vậy trao đổi được chứ? Nguyên Thiên dùng cung kính ngữ khí hỏi Thế Đông. A, tiểu huynh đệ, có bao nhiêu tam liên liệt diễm phủ cứ lấy đi ra, ta đại biểu tổ chức chiếu đơn thu hết, Thế Đông linh phủ đưa ngươi liền tốt. Ngoại Mỹ ngôn đảm nhiệm nhiều việc, cũng không trưng cầu Thế Đông ý kiến. Ngay cả tỏa linh phủ chiếu đơn thu hết, đây đúng là tổ chức ý tứ. Phù văn mắt xích loại phương thức này, đã khiến cho Đồng Lai Tiên Minh mình chủ chú ý loại này phù văn kỹ thuật nếu là dùng cho đại hình chiến tranh, tỉ như lần này vạn thú đột kích. Tất nhiên có thể mảng lớn tiêu diệt yêu thú, là tổ chức mưu được lợi ích. Lần này chống cự yêu thú sự kiện, không chỉ là Thiên Nguyên kiếm phái sự tình, càng là cả Đông Châu đại lục tu chân giới chuyện. Một khi Thiên Nguyên kiếm phái thất thủ, yêu thú mục tiêu kế tiếp tất nhiên là Thiên Nguyên thị trường giao dịch. Như lại thất thủ, liền sẽ lao xuống hạ một môn phái. Để chúng nó dạng này không kiêng nể gì cả xuống dưới, Đông Châu môn phái tu chân chắc chắn bị thương nặng. Các thế lực lớn đã sớm thương lượng xong, tại Thiên Nguyên thị trường giao dịch cái này chiến tuyến, mọi người dựa theo tiêu diệt yêu thú nhiều ít luận công hành thưởng. Tiêu diệt yêu thú nhiều tổ chức, có thể chiếm hữu Đông Châu đại lục ở bên trên nhiều tư nguyên hơn. Đồng Lai Tiên Minh cái này thần bí tổ chức sát thủ, vậy mà công khai cùng các đại môn phái tranh giành tài nguyên, thật không biết bọn họ cho tới nay là như thế nào bảo trì thần bí. Nguyên Thiên hiện tại không biết những này, hắn chỉ biết là Thế Đông cho mới liệt diễm phủ là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất. Năm tấm tam liên liệt diễm phủ, mặc dù đã 10 cái trung phẩm linh thạch giá cao bán cho Ngoại Mỹ Nôn, nhưng xa kém xa mới liệt diễm phủ mang tới thu hoạch lớn. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 77, yêu hầu. Tham dò tốt linh thạch, cầm mới liệt diễm phủ. Nguyên Thiên không kịp chờ đợi, muốn lại đi một chuyến sơn động. Không nghiên cứu ra mới liệt diễm phủ đến, thật sự là hắn là sẽ không cam lòng. Huynh đệ chấm đã. Là do ta viết một ít, có quan hệ chế phủ phương diện tâm đắc, hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Thế Đông gọi lại Nguyên Thiên, đưa cho một bản sách thật dày. Vậy cảm ơn nhé, tại muốn hướng ngài thêm thỉnh giáo. Nguyên Thiên thích nhất loại này chế phù kinh nghiệm bản chép tay, muốn so ngọc giản hữu dụng nhiều. Bên trong ngọc giản học được chỉ là chế phù cơ bản yếu tố, nhưng là đối với tâm đắc trải nghiệm là cần chính mình tổng kết. Có Thế Đông dạng này chế phù lão thủ kinh nghiệm, làm tham khảo thật sự là quá tốt. Nguyên Thiên một bên phi hành một bên quan sát thư tịch, toa thuyền mở ra một tầng vòng phòng hộ chắn gió, tự động phi hành vô cùng nhàn nhã. Ban ngày cũng không cần xuôi theo đại lộ phi hành, trực tiếp hướng về sơn động phương hướng tà phi. Đọc sách nhìn ra tại mê mẩn, đột nhiên toa thuyền truyền đến một tiếng vang thật lớn, dọa Nguyên Thiên nhảy một cái. Xuyên thấu qua lồng phòng ngự ra bên ngoài vừa nhìn, nguyên lai là một chỉ hầu tử đứng ở ngọn cây. Lấy xuống cứng rắn trái cây, hướng về toa thuyền ném mạnh. Này ngang bướng hầu tử, nếu không phải nhà ngươi ta vội vàng học tập, bay dọn dẹp một chút ngươi. Nguyên Thiên cũng lười phản ứng nó, đem toa thuyền thăng cao một chút, để nó ném không đến. Phanh phanh. Vốn cho rằng lên cao liền không có chuyện gì, nào biết được sẽ còn bị hầu tử cho ném tới. Túi đầu vừa nhìn, mấy cái lớn lên rất khỏe mạnh hầu tử trèo tại ngọn cây. Hướng về phía bên này nhe răng nhếch miệng, lộ ra một bộ hung ác bộ dáng. Lão hổ không phát huy, khi ta là con mèo bệnh A. Nguyên Thiên lần này thực sự phát hỏa, núi này bên trong có hầu tử hắn là đã sớm biết, nhưng này chút hầu tử một bên đều sẽ chôn tránh tu sĩ. Hôm nay là thế nào, lặp đi lặp lại nhiều lần náo sự, còn khi dễ đến đường đường Thiên Nguyên kiếm phái đệ tử trên đầu. Nếu không phải vì tìm sơn động thuận tiện, nguyên trời cũng sẽ không bay thấp như vậy, ai biết lần này thực sự gây họa. Cốt Ngai Nguyên tức giận, một đạo kiếm khí chém ra ngoài. Soạt. Hầu tử nhóm rừng chân đại thụ, lập tức bị chém thành hai đoạn hướng về mặt đất khuynh đảo. Nguyên Thiên cũng không muốn thương tổn những cái này sinh hoạt tại Thiên Nguyên Sơn phụ cận hầu tử, phát đạo kiếm khí hù dọa một chút bọn chúng còn chưa tính. Kiếm khí là không có hướng hầu tử trên mình chạm, nhưng kiếm ý là không khác biệt công kích. Tứ tan kiếm ý, như từng cây cương châm bó chặt bầy khỉ trong thần thức. Này nhóm hầu tử đau chi hoa gọi bậy, nhao nhao rơi xuống lăn lộn đầy đất. Lần này gây họa, chung quanh hầu tử cấp tốc hướng bên này tụ lại. Từng cái đối Nguyên Thiên tràn đầy địch ý, vẫy tay hận không thể đem toa thuyền cho đánh xuống tới. Phanh phanh. Một ít tiểu hầu tử bắt đầu từ dưới đất nhặt lên tảng đá, truyền lại cho ngọn cây lớn hầu tử. Lớn hầu tử tích đủ hết khí lực, ném tảng đá đánh tới hướng toa thuyền. Chiếc này toa thuyền là mới thất xảo các mua, một tầng phòng ngự muốn tại đánh nát một tầng sau mới có thể xuất hiện tầng thứ hai lồng phòng ngự. Những này lớn hầu tử lực cánh tay thật lớn, lại đảm nhiệm bọn họ dạng này đập xuống, tầng này lồng phòng ngự liền muốn phá. Người tốt không chịu nổi a, Nguyên Thiên vốn là vòng qua bọn chúng một mạng. Nào biết được ngược lại bị bọn gia hỏa này vây công, cho dù tốt tính khí cũng không chịu nổi. Lúc này ngọn cây xuất hiện mấy cái kỳ quái hầu tử, bộ mặt giống lao nhân mặt. Má hướng xuống lạ đạ lấy làn da rất lỏng, cùng vẽ lên vẻ mặt vậy toàn bộ mặt xanh xanh đỏ đỏ. Loại này vẻ mặt hầu tử mỗi cái trong tay đều cầm một cây tối lục sắc trường mâu, một bên truy đuổi một bên triển khai tư thế, nhắm ngay toa thuyền phương hướng. Nguyên Thiên tử kia xâm nhiên mũi thương bên trong cảm nhận được nguy cơ, này mâu lực sắt thương thấp không được, chỉ sợ một cái liền có thể đâm thủng toa thuyền phòng ngự. Những này kỳ quái mặt bì hầu hẳn không phải là Thiên Nguyên Sơn dân bản địa, đến cùng là từ đâu tới. Ra tay hung ác như vậy độc, lại muốn vây giết tu sĩ. Cốt Ngai Nguyên rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Một cái đại kiếm hư ảnh dần dần ở giữa không trung ngưng thực, đây chính là Thiên Nguyên kiếm quyết tầng 2 khí kiếm. Không đợi độc mâu bay đến phụ cận, khí kiếm mang theo sao chổi vậy khí đuôi, hướng phía dưới chém giết mà đi. Độc mâu là rất mạnh mẽ, nhưng cùng tầng 2 khí kiếm so ra, liền giống với là nhỏ mặt người đâm vào thiết sơn bên trên, trong nháy mắt theo không thể lại nát. Cự đại khí kiếm cứ thế không ngừng, giống một tòa tiểu sơn rơi xuống. Phổ thông hầu tử dọa đến nhao nhao chạy tứ tán, chỉ có vẻ mặt sau vẫn đứng ở ngọn cây phát ra trận trận gầm thét. Này tiếng giống có loại đặc biệt ma lực, vậy mà đã ngừng lại hầu tử nhóm trốn thế. Độc mâu lần nữa ngưng tụ, bọn chúng là muốn liều chết chống cự. Hết thể cũng không kịp, khí kiếm tới quá nhanh quá mạnh. Một tiếng vang thật lớn qua đi, rừng cây trực tiếp xuất hiện một mảnh đất trống lớn. Bất kể là hầu tử vẫn là đại thụ, đều bị chạm vỡ nát. Sau đó bị tức kiếm mang theo gió, thổi tan ra. Thật là lớn uy lực. Nguyên Thiên cũng là lần đầu tiên toàn lực thi triển cự hình khí kiếm. Trước kia đều là bắn ra kiếm khí giết địch, không có cố ý ngưng tụ khí kiếm hư ảnh. Lần này dùng một lát lực sát thương vượt qua tưởng tượng, ngưng tụ sau khí kiếm như núi lập xuống, sát thương phạm vi rộng uy lực lớn. Từ bên trên hướng phía dưới thi triển, dùng tới đối phó đại lượng địch nhân dùng tốt phi thường. Nguyên Thiên nhếch nhếch miệng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ làm động tĩnh lớn như vậy. Những cái kia vẻ mặt khỉ tuyệt đối có vấn đề, xem ra cần về sư môn bẩm báo một cái. Nếu là yêu thú sớm đánh tới, môn phái không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới chỉ sợ phải bị thương nặng. Trong núi rừng phát ra một tiếng cự đại tiếng giống, không biết là cái gì cự thú tại nổi giận. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ yêu thú đã đánh tới? Toa thuyền cấp tốc cất cao, Nguyên Thiên cũng không muốn bị không minh bạch công kích đánh tới. Nguyên kiếm phái đệ tử nhanh chóng lại mặt không được sai sót. Trên thân lệnh bài lóe lên, một đạo mệnh lệnh truyền đến. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi công kích của mình dẫn xuất? Cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, Nguyên Thiên xua đuổi toa thuyền nhanh chóng hướng trở về. Xem ra nay Thiên Sơn Động là không đi được, đành phải quay đầu sẽ đi qua nghiên cứu mới liệt diễm phủ. Làm trễ nải kiếm tiền, Cốt Ngai Nguyên rất buồn bực. Bầu trời thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên, đó là ngự kiếm tiền bối bay trở về. Vẫn là phi kiếm nhanh a, toa thuyền mặc dù so thuyền giấy nhanh nhưng so với phi kiếm đến, rõ ràng không cùng đẳng cấp. Tu vi mới là hết thảy a, phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian nâng lên tụ linh kỳ, thủ đoạn lại nhiều cũng không bằng tu vi đi tới trực tiếp. Liên lấy trước mắt Tam Liên Liệt Diễm Phủ tới nói, trên lý luận là hoàn toàn có thể uy hiếp được tụ linh kỳ tu sĩ. Vừa vặn là tụ linh kỳ tu sĩ, ai không có mấy món phòng ngự linh khí. Huống chi còn có một chút thân pháp quỷ dị, có thể tại thời khắc mấu chốt tránh đi linh phủ công kích. Nhất định phải có tốt hơn bảo bối dùng để bảo mệnh, nếu không bí cảnh thí luyện muốn gặp nguy hiểm. Chỉ dựa vào linh phủ tác dụng, ngay cả môn phái luận võ cũng không phải như vậy nắm chắc. Kia Triệu Gia Quân mặc dù là trên danh nghĩa ngoại môn thủ tịch đệ tử, thực lực lại không nhất định là thứ nhất. Huống chi thực lực của hắn cũng không có chân chính bạo lộ ra, Nguyên Thiên hiện tại không có đem ta đánh bại hắn. Phải đi Trăm Thúy Lâu tìm xem Phương Doãn, lại tham gia lần đấu giá hội, lần trước nhiều như vậy đồ tốt không có tiền mua, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nguyên Thiên một đường tính toán, toa thuyền đã bay đến ngoài sân môn. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 78, tiêu sát bắt đầu. Thiên Nguyên kiếm phái trước sân môn, bầu không khí ngưng trọng. Mỗi người đều mặt lạnh lấy, trong đó mấy người trợn lên giận dữ nhìn hai mắt. Nguyên Thiên Minh trợn nhìn, không chỉ hắn một người nhận lấy yêu thú tập kích, nếu không cũng sẽ không náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đi vào sơn môn bên trong, trên mặt đất phủ lên một tấm tấm thảm, một cỗ thi thể an tĩnh nằm. Toàn thân phát xanh bờ môi đen tím, đã không có sinh cơ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là yêu thú đưa đến? Chết đi người kia, là Thiên Nguyên kiếm phái một tên tạp dịch đệ tử. Tuổi tác không lớn cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ, vào cửa thời gian chỉ có hơn một năm. Mặc dù tư chất đều vị cũng không cao, nhưng dù sao cũng là môn phái đệ tử, bây giờ bị yêu thú giết chết, đám người sao có thể dễ dàng tha thứ. Nếu như này còn có thể khoan nhượng, như vậy tiếp theo mặt một kiện tuyệt đối không thể chịu đựng. Một cái tiểu mập mạp tại ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân đánh lấy run rẩy. Đồng dạng bờ môi tím đen, xem ra cũng là trúng độc. Người này không phải người bên ngoài, chính là ngoại môn quản sự Vương Giang Hoa cháu Vương Đảo. Từ khi vượt quan sau khi thành công, cũng đã là Thiên Nguyên kiếm phái ngoại môn chính là đệ tử. Không nghĩ tới hắn cũng gặp yêu thú độc thủ, không biết có phải hay không là loại kia vẻ mặt hầu tử hạ thủ. Lúc này Vương quản sự đã cho hắn ăn xong dược, tại vì nó rót vào linh lực xua đuổi thể nội dư độc. Xem ra độ khó không nhỏ, Vương quản sự giờ phút này cái hốt đã đổ mồ hôi. Đã hắn tụ linh kỳ tu vi, xua đuổi còn như vậy phí sức, loại độc này thế tới hung manh a. Một trận khói tím từ Vương Đảo đỉnh đầu dâng lên, Vương quản sự lập tức lấy ra một cái bình nhỏ đem thu vào. Tại tuyên bố trưởng môn khẩu lệnh, ngoại môn đệ tử ngay hôm đó lên toàn lực tiêu diệt yêu thú sơn tiêu. Phàm xuất hiện ở ta phái bên trong phạm vi quản hạt yêu thú, một cái cũng không thể lưu. Khi tất yếu khắc hủy hoại sơn lâm, cũng sẽ không tiếc. Vương Giang Hoa đứng dậy, tuyên bố tiêu diệt yêu thú mệnh lệnh. Đánh tiếp ra một cái quang đoàn, phân tán thành vô số tiểu quang cầu trôi hướng các vị ngoại môn đệ tử. Nguyên lai loại này vẻ mặt hầu tử gọi là sơn tiêu, lực cánh tay vô cùng lớn. Lại dịch thể bên trong có chứa kịch độc, một khi bị nó đánh trúng nhất định phải tranh thủ thời gian cứu chữa. Là tị độc đan, không ai phát một khỏa. Một khi chúng độc lập tức ăn vào, nhanh chóng đuổi về môn phái tiếp nhận cứu chữa. Nguyên Thiên cũng tới trước dẫn một khỏa tị độc đan, mặc dù hắn có tường sắt phòng ngự áo khoác ngoài, nhưng là muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mỗi cái dẫn tị độc đan người, đều cùng lúc lĩnh một cái nhiệm vụ bài. Nhiệm vụ này bài có thể dùng đến tương thông tin tức, mà lại có thể ghi chép nhiệm vụ độ hoàn thành. Nói trắng ra là đây chính là dùng để giám sát mọi người, tại ghi chép ai giết yêu thú thêm đồng thời, cũng phòng ngừa trong ngoại môn đệ tử có người thừa cơ tử tương tàn giết. Trong môn phái lăn lộn có người của thế lực khác, nay sớm cũng không phải là bí mật gì. Bình thường ở bên trong môn phái sẽ không phát sinh tử đấu, tại loại này tiêu diệt yêu thú hỗn loạn thời kỳ cấp liền không nhất định. Có một ít an chen vào đệ tử, rất có thể sẽ thừa cơ giết chết những người khác, giảm bất tiến vào bí cảnh danh ngạch người cạnh tranh. Sư môn tầng quản lý một chút cũng không ngốc ga, bất quá lần này Nguyên Thiên cũng đừng uốn éo. Hắn kiếm quyết vẫn luôn là bí mật, không có ở người khác miễn cưỡng bại lộ qua. Ngay cả môn phái luận võ, hắn đều dự định tận lực không bại lộ. Muốn lưu đến tiến vào bí cảnh về sau, tái phát vung nó uy lực lớn nhất. Một khi tiến vào bí cảnh, mỗi người đều sẽ lộ ra vốn là bộ mặt. Đến lúc đó ngươi chết ta sống, toàn bằng tự thân bản sự. Nhưng một hồi bắt đầu tiêu diệt toàn bộ thời điểm lại không thể không xuất lực. Chẳng lẽ muốn toàn bộ hành trình sử dụng linh phủ? Cũng chưa chắc không thể, cùng lắm thì cho người khác lưu lại một có tiền ấn tượng. Lại nói Nguyên Thiên sẽ còn không thủy quyết bên trong mấy thứ công pháp, cũng có thể xuất ra chống đỡ một hồi, dù sao cũng là luyện khí 8 tầng hậu kỳ tu sĩ. Đám người lần lượt rời đi, Nguyên Thiên cũng không có gấp đi, mà là đi vào sư môn hồi nói chỗ, dùng môn phái cống hiến lại đổi mấy hạt tị độc đan. Những này sơn tiêu xem ra không mạnh, ai cũng không dám cam đoan có hay không mạnh hơn sơn tiêu tồn tại. Hắn loại hành vi này, trùng hợp bị cũng tới hối đoái tị độc đan Kỷ Bì Lãng nhìn thấy, này nguyên người gầy không ngốc à, nhìn lần này ai xui xẻo. Giống lên một tiếng liên tục, bên ngoài đã có người bắt đầu tiêu sát sơn tiêu. Bảo hộ sư đệ rời đi. Lúc này mới bắt đầu không có bao lâu thời gian, thì có một tên luyện khí tầng 5 đệ tử bị thương. Trên mặt đất không an toàn à, nhưng đại đa số ngoại môn đệ tử đều còn không có phi hành linh khí. Ngay cả lưu đống loại này thâm niên đệ tử đều không có, chớ nói chi là mới vừa vào ngoại môn không lâu người mới. Nguyên Thiên triệu ra mới toa thuyền, xoay người lên thuyền đằng không mà lên. Loại thời điểm này vẫn là tự chế toa thuyền an toàn chút, chỉ cần không cao hơn tốc độ cực hạn liền không có vấn đề. Vạn vừa gặp phải số lớn yêu thú công kích, 108 tầng phòng ngự vẫn là rất có tác dụng. Nhìn tới mặt đất bên trên chém giết đồng môn sư đệ, Cốt Ngai Nguyên may mắn chính mình coi như có chút tay nghề có chút tiền. Loại này hôn chiến ai dám cam đoan không bị thương? Không. Quả thật có nhân vật đặc biệt tồn tại. Cầm dài hơn một trượng đại kiếm, tại điên cuồng chém giết tráng hán không phải người bên ngoài, chính là quen thuộc nhất tiên sư huynh. Thật là lớn một thanh kiếm, thân kiếm có hai bàn tay rộng như vậy. Nhìn lên độ dày cùng tính chất, kiếm này phân lượng tất nhiên phải không nhẹ. Lương Tiên Khải hữu lực cánh tay vũ động, mang theo trận trận kiếm phong. Hầu tử, sơn tiêu còn có xung quanh cây cối, hết thể đều bị kiếm lớn này một chém thành hai, mà chém thành bốn. Lạch cạch mấy lần chém tới, huyết nục, nát xương còn có mảnh gỗ vụn, xen lẫn trong cùng cùng một chỗ bị kiếm phong vung hướng bốn phía. Thật là tàn bạo. Nguyên Thiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, trong lòng một trận ác hàn. Vũ tu đấu pháp thật là muốn mạng, đụng về tâm lý tố chất kém địch nhân, không cần đánh liền có thể dọa gần chết. Yêu thú nhưng không là nhân loại, bọn chúng từng cái tàn bạo đến cực điểm. Điên cuồng giết chóc chỉ có thể càng thêm chọc giận bọn chúng, một đường to to nhỏ nhỏ sơn tiêu, cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện, đơn giản muốn đem mảnh rừng núi này cho lấp kín. Tiên Khải chịu nổi, đệ tử khác nhưng không nhất định chịu nổi. Nguyên Thiên cũng không thể nhàn nhịn, tranh thủ thời gian gia nhập chiến đấu. Một tấm hỏa diễm phù bỏ xuống, 40 bước bên trong tất cả đều là hừng hực liệt hỏa. Sơn tiêu toàn thân lông đúng lúc là dễ cháy vật. Ly hỏa diễm phù bạo phá điểm gần trực tiếp bị tạt bay, cách xa hơn một chút cũng bị lửa cho điểm. Dùng độc yêu thú thường thường sợ nhất lửa, sơn tiêu cũng không ngoại lệ. Bọn chúng liều mạng lăn lộn trên mặt đất, ý đồ dập tắt hỏa diễm trên thân. Nguyên Thiên ném một tấm hỏa diễm phù xuống dưới, cũng bất quá là vì thăm dò một cái. Xem ra những này sơn tiêu thể trạng không yếu, hỏa diễm phù chỉ là điểm trên người chúng lông, cũng không thể một cái đem đánh chết. Lần này không phải hỏa diễm phù, mà là giá cả không ít trung phẩm công kích linh phù liệt diễm phù. Tiếng kêu thảm thiết liên tục thật nhiều sơn tiêu đều bị liệt diễm nổ thương, cách gần nhất mấy cái trực tiếp nổ chết rồi. Còn có thật nhiều bị tạc rơi mất cánh tay, còn có bị tạc rơi một nửa mặt. Còn sống sơn tiêu liều mạng hướng trên cây chạy, nghĩ muốn tới gần toa thuyền. Nguyên Thiên đương nhiên sẽ không cho bọn chúng cơ hội này, toa thuyền cấp tốc cất cao, để sơn tiêu nhóm vồ hụt. Trên đất thấp bé cỏ cây trước lấy bước chạy đến, vồ hụt sơn tiêu tranh thủ thời gian chịu đựng đau đớn bắt lấy nhánh cây, không dám đến mặt đất đi. Dùng trung cấp linh phù giết sơn tiêu. Thật là đủ xa xỉ a, trước tiên phát hiện chút điểm này, chính là bên trong môn xem cuộc chiến vương quản sự cùng mấy vị ngoại môn trưởng lão. Mỗi người đệ tử khung cảnh chiến đấu đều thông qua nhiệm vụ bài chuyển tới một mặt cự đại trên vách tường. Thiên Nguyên kiếm phái ngoại môn tầng quản lý, rất nhiều đều ngồi ở chỗ này quan chiến. Nguyên Thiên loại này xa xỉ hành vi, tự nhiên là dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Một cái nhập ngoại môn không bao lâu đệ tử, vậy mà dùng liệt diễm phù tác chiến. Đến cùng là bởi vì hắn không có gì những khả năng khác. Vẫn là bởi vì linh thạch quá nhiều a. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 79, bị rất khinh bỉ. Hảo tâm đau a, trong túi quần hơn 100 chương liệt diễm phù vốn là muốn cầm đến Đông Quách tiên sinh nơi đó gửi bán. Bây giờ lúc này, đành phải trước dùng để giết yêu thú. Nhiệm vụ này bài có thể ghi chép mỗi người đệ tử hành vi, hẳn là sẽ luận công hành thường a. Loại này tiêu diệt yêu thú nguy hiểm cho thời khắc. Cốt Ngai Nguyên vẫn còn tại đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Sơn tiêu bị đốt ra chóc thịt bong, trên tảng cây là diệt không xong lửa, hết lần này tới lần khác lại không dám tới đất đi lên, bởi vì trên đất thế lửa lớn hơn. Ngay tại đám yêu thú không biết làm sao thời điểm, dập lửa đổ vật tới. Một trận băng vũ từ trên trời giáng xuống, dập tắt trong rừng hỏa diễm, đồng thời cũng tiêu diệt sơn tiêu trên thân lửa. Sớm tại bế quan thời điểm, Nguyên Thiên liền đem Không Thủy Quyết bên trong tất cả thủy hệ công pháp đều đã luyện thành. Trận này băng vũ chính là băng tiễn thuật, đã thủy ngưng thành băng tiễn bắn giết địch nhân. Cực nóng qua đi là băng hàn, Sơ Tiêu thể trạng lại tráng cũng không chịu nổi. Dầm dạp chằng chịt băng tiễn cắm ở đốt bị thương sau vết nước bên trên, từng cái đau đã hôn mê. Cắm rơi trên mặt đất, sau đó bao phủ tại kéo dài băng tiễn bên trong. Vẫn là pháp thuật dùng tốt, lập tức liền giết chết một mảnh. Võ tu mặc dù hung mãnh, một lần đỉnh giết chết thêm đến gần một vòng yêu thú. Nhắm ngay một đám Sơn Tiêu, lại là một trương liệt diễm phù bỏ xuống, nên đón tự nhiên lại là trận trận tiếng kêu thảm thiết. Ba phen mấy bận về sau, Nguyên Thiên hành vi đưa tới Sơn Tiêu quần thể chú ý, đông đảo Sơn Tiêu trèo lên ngọn cây, bắt đầu hướng hắn ném mạnh độc mâu. Bang bang bang, đến không hết độc mâu bị mở ra 108 tầng lồng phòng ngự cản lại. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, sớm tối phải đem lồng phòng ngự hao hết sạch. Nguyên Thiên một bên giống thân tàu đưa vào linh lực chữa trị lồng phòng ngự, một bên lên cao toa thuyền, tạm thời tránh né độc mâu công kích. Nơi đây có rất nhiều đồng môn đệ tử, Nguyên Thiên nhất định phải nhìn đúng Sơn Tiêu quần tài dám ném liệt diễm phủ. Tiếp tục như vậy chỉ có thể là chậm trễ thời gian, không bằng hướng yêu thú nhiều nhất địa phương nhanh tiến lên. Nguyên Thiên xông nhanh, có người còn nhanh hơn hắn. Đồng dạng giá đáp lấy toa thuyền, ngay tại là thi triển kiếm quyết không ngừng chém giết, chính là ngoại môn thủ tịch đệ tử Triệu Gia Quân. Cự đại khí kiếm ở phía trước mở đường, Triệu Gia Quân giờ phút này có thể nói là thế như trẻ tre. Gia đình, ngoại trừ linh phủ sẽ còn dùng cái gì? Lần này Nguyên Thiên bị thật sâu rất khinh bỉ, lại còn là mặt trái bên trong điển hình nhân vật bại gia tử. Hoan uổng a. Ta hoa linh thạch nhưng đều dựa vào thủ nghệ của mình kiếm được. Nguyên Thiên giờ phút này là dở khóc dở cười, không nghĩ tới vị này thủ tịch đệ tử cũng sẽ ghen ghét hắn này tỉnh thì tỉnh lực không tiết kiệm tiền phương pháp. Chính mình một đường lái toa thuyền, ném lấy trung phẩm linh phủ giết Sơn Tiêu, hoàn toàn bị rất khinh bỉ. Giết một chỉ yêu thú ban thưởng một cái điểm cống hiến, số lượng người nhiều nhất ban thưởng tụ linh đan một khỏa. Ngay lúc này, các đệ tử đều nghe được nhiệm vụ bài lý truyền ra tin tức này. Tụ linh đan nhưng là đồ tốt, cho dù có tiền cũng không phải tùy tiện có thể mua được, đối với tu sĩ đột phá tụ linh kỳ vô cùng hữu dụng. Đặc biệt là giống Nguyên Thiên dạng này, tư chất tu sĩ bình thường. Nếu là chỉ dựa vào tự thân đi đột phá, kia tỷ lệ sẽ vô cùng nhỏ. Đừng nói là tại luyện khí 9 tầng lúc, coi như xong đến rồi tầng thứ 10, 11 tầng cũng không nhất định có thể đột phá được. Linh lực tích góp từng tí một nhiều hơn, lại chậm chạp không có thể đột phá a, liền sẽ chỉnh thành Triệu Gia Quân hiện tại loại này lúng túng cảnh giới, luyện khí tầng thứ 12 tu sĩ. Nếu là có thể đạt được một khỏa tụ linh đan phụ trợ, kia hy vọng liền lớn hơn. Thứ này thế nhưng là các vị ngoại môn đệ tử tha thiết ước mơ đồ vật, đặc biệt là một ít tu vi tại luyện khí 9 tầng trở lên người, giờ phút này cần nhất chính là thứ này. A. Nặng ngoại môn đệ tử như là ăn phải thuốc lắc, liều mạng hướng về Sơn Tiêu nhóm trùng sát. Tụ linh đan tốt như vậy đồ vật, Nguyên Thiên cũng là cảm thấy rất hứng thú. Thêm đầu nhập một chút linh thạch, vẫn là đáng giá a. Sơn Tiêu nhóm nên đón băng cùng lửa tẩy lễ, lúc này không phải một tấm liệt diễm phù hướng xuống ném, mà là một thanh hướng xuống ném. Nguyên Thiên cưỡi toa thuyền, đi lòng vòng hướng xuống ném liệt diễm phủ. Đem phía dưới làm thành một cái hình tròn tường lửa, để bên trong Sơn Tiêu không chỗ có thể trốn. Liên tục nổ tung hỏa đoàn để bọn này Sơn Tiêu chết thì chết thương thì thương, giống một đám con ruồi không đầu khắp nơi đi loạn, mới đầu chạy ra này đáng sợ tường lửa. Trên bầu trời gắn kết lên một đám mây đen, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ thấp. Tiếp lấy từng dãy băng thương, như mưa to lít nha lít nhít rơi xuống. Không thủy quyết tầng thứ 5 công pháp băng thương thuật. Đây là Khống Thủy Quyết công pháp cao nhất công kích pháp thuật. Trung cấp thủy thuộc tính pháp quyết, lực công kích cũng không phải là lớn vô cùng. Nếu là ở bình thường, dựa vào Sơn Tiêu kia cường hãn lực cánh tay cùng dày đặc da lông, không cần bất kỳ vũ khí nào, liền có thể đem băng thương nện cái nấu nhừ. Nhưng giờ phút này đã bị hỏa thiêu gần chết, ngay tại chạy trối chết bọn chúng, nhất định làm thương hạ chi quỷ. Nguyên Thiên này băng hỏa lưỡng trọng thiên đấu pháp, lập tức cướp đi Triệu Gia Quân danh tiếng. Vừa rồi kia quang ra chính là mười mấy chương liệt diễm phủ. Xuất thủ thật sự là khá hào phóng. Đoạt danh tiếng vẫn là thứ yếu, mấu chốt là môn phái cống hiến bị này người gầy chiếm đi. Nếu là bị nguyên người gầy được đệ nhất, kia tụ linh đan liền phải về hắn. Triệu Gia Quân làm sao lại cam lòng đem tụ linh đan chắp tay nhường cho, điều động kiếm khí hướng về Sơn Tiêu nhóm chém giết tới. Lần này hắn cũng không thèm đếm xỉa, kiếm quyết tầng 22 đạo kiếm khí tất cả đều điều động, không có chút nào thèm quan tâm linh lực tiêu hao, chia binh hai đường chém giết Sơn Tiêu. Không thể không nói luyện khí 12 tầng tu sĩ linh lực thật sự là đủ, loại này liều mạng đấu pháp, giết một lúc lâu cũng không gặp Triệu Gia Quân dừng lại nghỉ ngơi. Sư huynh tốt uy manh a, ta ngoại môn bên trong hẳn là đếm kiếm khí của hắn lợi hại nhất. Một tên mọc ra mặt em bé ngoại môn đệ tử, dùng vô hạn ánh mắt sùng bái nhìn phía xa ngay tại trùng sát Triệu Gia Quân. nhìn vẫn là nguyên sư huynh lợi hại, lúc này giết nhiều như vậy yêu thú. Tụ linh đan chỉ sợ muốn bị hắn được, qua trận chúng ta muốn đổi giọng hô sư thúc. Một tên mặt đen tiểu bàn đôn, cho rằng Nguyên Thiên mới là lần này tiêu diệt sơn tiêu hành động bên trong lớn nhất anh hùng. Biết cái gì à, nguyên sư huynh chỉ là dựa vào linh phủ nhiều, triệu sư huynh đây chính là bản lĩnh thật sự. Mặt em bé đệ tử, vô cùng ưa thích kiếm quyết. Liều mạng tích lũy cống hiến đổi được tầng thứ nhất kiếm quyết, đáng tiếc đến nay dùng cũng không có gì đặc biệt. Là chính là, triệu sư huynh một mực là ta ngoại môn thủ tịch, thực lực tự nhiên là đếm thứ nhất. Nguyên sư huynh như vậy gầy, ngoại trừ biết dùng linh phủ không nhiều lắm bản sự, còn chưa nhất định so ra mà vượt ta ngươi đây. Lại có một vị ngoại môn đệ tử xem thường Nguyên Thiên linh phủ giết địch cử động, vừa nói bên cạnh thả ra một đạo kiếm khí, giết rất một cái sông lên sơn tiêu. Nguyên Thiên cùng Triệu Gia Quân hai người biểu hiện như thế anh dũng, thành công hấp dẫn đại bộ phận sơn tiêu, phía sau ngoại môn đệ tử liền dễ dàng rất nhiều, không phải cũng sẽ không có khoảng trống ở chỗ này thảo luận cái đề tài này. Nhóm hiểu cái gì, linh phủ dùng đến tốt cũng là một loại bản sự, chưa nghe nói qua lớn phủ sư à, không thể so với kiếm tu yếu. Cái này tiểu hắc béo đôn hiển nhiên có khác biệt cái nhìn, chỉ cần là thực lực đủ mạnh, không dùng được thủ đoạn gì cũng có thể. Đừng quên ta là Thiên Nguyên kiếm phái, đã tu kiếm quyết làm chủ. Nguyên người gầy gọi là tà ma ngoại đạo, ta môn phái lao tổ lúc trước đã kiếm quyết quét ngang Đông Châu đại lục, phủ sư thì xem là cái gì. Đột nhiên này xuất hiện chen vào đầy miệng người, chính là đối Nguyên Thiên ý thấy lớn nhất lưu đống. Hắn núp ở phía sau phương ngẫu nhiên giết một cái sơn tiêu, trong đầu tại suy nghĩ làm sao trở nên gây gắt Nguyên Triệu nhị người mâu thuẫn. Nói đúng, ta Đông Châu đại lục cường giả có mấy cái là dùng linh phủ đến, ta xem hắn chính là một cái chỉ biết hoa linh thạch phế vật. Lưu Minh tranh thủ thời gian thuận đường ca Lưu Đống lại nói. Mấy người này nháo cho hống, trước đó đối Nguyên Thiên còn có một chút sùng bái một ít người mới, đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vị này gầy teo sư minh, chính là cái linh thạch rất không cái gì thật người có bản linh A. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 80, cùng thi triển thần thông. Nguyên Thiên phảng phất là tại đáp lại tiểu hắc béo đôn, này một thanh linh phủ bên trong sen lẫn một tấm nhị liên liệt diễm phủ. Hỏa diễm tường vây lực sát thương tăng mạnh, giết yêu số lượng rõ ràng vượt qua Triệu Gia Quân một mảng lớn. A, tiểu tử này là muốn đem núi mở ra a, ta xem hắn phải cầm đệ nhất. Vương quản sự đối với Nguyên Thiên biểu hiện rất hài lòng, đối với những cái kia thương tổn tới mình mập mạp cháu Vương Đào Sơn Tiêu, hắn thật sự là hận thấu. Tiểu tử không phải là ngay cả bạo viêm phù cũng dùng tới đi, lão hoàng đến cùng chừa cho hắn bao nhiêu gì sản a? Nhị liên liệt diễm phù uy lực nổ tung thực sự quá kinh người. Ngay cả ngoại môn tứ trưởng lao ánh mắt đều bị hấp dẫn. Cái ta cũng không rõ ràng, lão hoàng là cùng ta cùng thời kỳ tu sĩ, đáng tiếc bị trọng thương không gượng dậy nổi. Không nghĩ tới Nguyên Thiên tiểu tử này như thế không chịu thua kém, cầm thứ nhất khẳng định không có vấn đề. Vương quản sự cùng hoàng lão thực lúc trước cùng một chỗ nhập môn phái, nhưng về sau hai nhân tu vi vượt kém càng lớn, cũng sẽ không làm sao tới hướng. Đối với Nguyên Thiên nhiều như vậy linh thạch từ đâu tới, hắn không rõ ràng lắm. Bất quá tiểu tử này nuôi dưỡng gieo trồng đúng là rất có nghề, luôn có thể vượt mức hoàn thành môn phái nhiệm vụ. Không nhất định, ngươi nhìn xem người này. Nhị trưởng lão cũng không đồng ý Vương quản sự cách nhìn, chỉ trên tường chiếu ra một người khác, người này không phải người bên ngoài, chính là một mực tại trên mặt đất chém giết tiến khải. Trước mắt là nhị trưởng lão trên danh nghĩa đệ tử, ngoại môn thứ hai ghế người sở hữu. Tiên khải lúc này thu hồi đại kiếm, đổi hai thanh tám qua truy. Này truy trôi không dài. Đầu đũa tròn căng cùng cái vàng lớn qua vậy. Quát to một tiếng, tiếp lấy bắp thịt cả người bạo khởi. Một đống đống cơ viên thịt lũy cùng một chỗ, cùng từng cái tương liên thiết cầu vậy nhìn lấy đặc biệt kinh khủng. Hơn 2 mét thân cao, vốn là ngược lại tam giác hình thể tiên khải, bởi vì hình thể biến lớn, lúc này xem ra tròn vo. Cả người như lớn giống như quạt gió xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai cái truy trôi theo chuyển động thành dài, mất một lúc liền biến thành dài hơn 1 mét dáng vẻ. Hai cái cánh tay chiều dài tăng thêm hai thanh truy chiều dài, ở giữa là cơ nhục thành lũy vậy tiên khải. Xoay tròn đi tới hắn, hãy cùng cự hình cối xay thịt. Tám qua truy đảo qua chỗ, hết thể đều bị nện vỡ nát. Nguyên Thiên cùng Triệu Gia Quân hai người danh tiếng, rất nhanh liền bị tiên khải đoạt đi. Tại tiếp tục như vậy, không dùng bao lâu thời gian tích phân liền sẽ vọt xếp thứ nhất. Các ngươi không có ánh mắt đi, cái gì Nguyên Sư Huynh, Triệu Sư Huynh, ta xem tiên Sư Huynh mới là lợi hại nhất, liền riêng này thân thể có ai có thể địch. Một tên cầm đại kiếm tương đối khỏe mạnh ngoại môn đệ tử, giữ lại ria mép xem ra hơn 30 tuổi, nhìn thấy tiên khải anh dũng biểu hiện cho pháp thể song tu người tranh giành khí, tranh thủ thời gian chạy đến trước đám người tham gia náo nhiệt. Võ, ngươi nói Nguyên Sư Huynh vì sao phải cây đuốc diệt đi, không tắt mà nói hẳn là có thể giết chết càng nhiều sơn tiêu. Một cái ghim bím tóc nhỏ ngoại môn sư muội, rất nghi ngờ hỏi tiểu hắc béo đôn. Gỗ thiêu đốt lửa, đối sơn tiêu không tạo được chí mạng thương hại. Giữ lại thụ thương chạy thuộc mạng yêu thú cho người khác kiếm tiện nghi, tự nhiên là không bằng dùng băng thương tiếp tục giết chết tốt. Tiểu Vũ lớn lên bề ngoài xấu xí, đầu còn thật thông minh, một cái liền nhìn ra Nguyên Thiên vì sao phải làm như vậy. Bất quá còn có một thứ hắn không nghĩ tới, kỳ thật cốt nhai nguyên rất có bảo vệ môi trường ý thức, không muốn đem khắp núi cây đều cho đốt rủi. Phù có thể có bao nhiêu, sớm tối phải dùng quang. Cái kia to con khí lực cũng dùng hết thời điểm, vẫn là Triệu sư huynh kiếm khí nhất bền bỉ. Linh lực đến từ thiên địa, là lấy không bao giờ hết. Vị kia mặt em bé ngoại môn đệ tử, công phu nịnh hót, ngay cả lưu đống đều mặc cảm. Vì lấy lòng thủ tịch đệ tử Triệu Gia Quân, ngay cả thiên địa âm dương đại đạo lý đều rời ra ngoài. Cũng không biết Triệu Gia Quân có phải thật vậy hay không cảm nhận được này một cái mông ngựa lực lượng, kiếm khí hướng bốn phương tám hướng khuấy động, biểu hiện càng thêm anh dũng. Tiên Khải cũng không yếu thế, tám qua truy trôi lần nữa thành dài, đầu đúa cũng biến thành lớn hơn. Sơn Tiêu không đợi tới gần, liền bị truy gió quét choáng. Chỉ cần bị truy sừng đụng một chút xíu, liền không ai có thể trốn qua vận rủi. So sánh hai người ra sức, Nguyên Thiên là thoải mái nhất. Ngồi mới toa thuyền, cao cao bay ở trên trời. Chọn tốt vị trí, liền tung xuống một thanh linh phụ tới. Liệt hỏa hoành tạc qua đi, lại đến một hồi băng thương loạn đâm. Nhìn hắn kia tiêu sái tự nhiên dáng vẻ, còn kém xuất ra bầu rượu đến uống một ngụm. Thật đáng giận. Rất nhiều ngoại môn đệ tử tại vì Triệu Gia Quân minh bất bình, luôn luôn anh minh thần võ thủ tịch đại sư huynh, giết yêu tốc độ vậy mà so ra kém cái này chỉ sẽ sống phóng túng người gầy. Cũng có muốn vì Tiên Khải minh bất bình, trên mặt đất tác chiến là mệt nhất nguy hiểm nhất, vị này hai tịch sư huynh là thật có thể liệu a. Nguyên Thiên lúc này hướng xuống ném, không còn là đơn thuần liệt diễm phủ. Hỏa diễm phủ, mắt xích hỏa diễm phủ, liệt diễm phủ, mắt xích liệt diễm phủ hỗn tạp cùng một chỗ hướng xuống ném. Hắn ném tần suất cũng không cao, bay đến sơn tiêu tụ tập địa phương ném một thanh, sau đó hạ một hồi băng thương mưa. Trên bầu trời đi vài vòng, nhìn thấy sơn tiêu dày đặc địa phương lại ném một thanh, liệt hỏa hoành tạc qua đi lại đến một hồi băng thương. Loại này diện tích sát thương phương pháp hiệu suất cao nhất, sơn tiêu vừa chết chính là một mảng lớn. Nguyên Thiên thời khắc này tích phân, vẫn là duy trì dẫn trước. Bất quá loại này dẫn trước duy trì không được bao lâu, bởi vì Tiên Khải cái này cơ nhục thành lũy đã giết tới sơn tiêu khu tập trung. Hắn xoay tròn sát pháp là không có gián đoạn, một mực như thế giết tiếp sớm tối đòi đi thứ nhất cấp đi. Nguyên Thiên vốn là cũng không có ý định cùng Tiên Khải đoạt cái này đệ nhất, hắn biết tiên sư huynh cầm cái này thứ nhất lấy được tụ linh đan khẳng định phải cho Hiên Viên thư sư muội. Đã Tiên Khải thân ra bản lĩnh, hoàn toàn có thể từ bên ngoài mua được tụ linh đan tặng người. Nhưng môn phái tưởng thưởng đan dược, cùng vật mua được ý nghĩa khác biệt, làm nam nhân cốt nhai nguyên rất là thông cảm. Không đoạt phía Tiên Khải phía trước nhưng là cũng không thể thua cho Triệu Gia Quân, Nguyên Thiên mỉm cười nảy ra ý hay. Khống chế toa thuyền hướng về sơn tiêu tập trung phương trùng, linh phủ lại ném đi ra sau lưng liền trở nên có quy luật nhiều, hắn đây là muốn bên cạnh giết bên cạnh đem sơn tiêu hướng phía Tiên Khải phương hướng đuổi. Là gian lận, môn phái trưởng lão làm sao cũng không ra quản quản. Lưu Đống không hổ là Triệu Gia Quân trung thành nhất tùy tùng, nhìn thấy Nguyên Thiên cùng Tiên Khải hai người dị sơn tiêu càng ngày càng nhiều, lại bắt đầu vi thủ tịch đại sư huynh minh bất bình. Khoan hay nói, hắn này một hô thật có chút dùng. Dĩ nhiên không phải môn phái trưởng lão thực sự đi ra nhốt, những lao gia hỏa kia thích nhất thấy chính là càng nhiều sơn tiêu chết mất mà không cần bọn họ động thủ. Là cùng Lưu Đống cũng coi là quen biết sát thần sóng, giờ phút này cầm trong tay côn sắt giết tới. Nhìn vũ khí của hắn sẽ biết, người này cũng là đi được pháp thể song tu lộ tuyến, trách không được hắn luyện khí tu vi nói tương đối chậm. Cùng Tiên Khải liên thể làm chủ luyện khí làm phụ bất đồng là, sắt thần sóng luyện khí cùng luyện thể cảnh giới tương đối đều ở đây 8-9 tầng dáng vẻ. Tay trái thi triển pháp quyết, tay phải thi triển côn pháp. Sắt thần sóng nỗ lực người đem sơn tiêu hướng Triệu Gia Quân chỗ phương hướng đuổi, đáng tiếc năng lực của hắn có hạn so ra kém Nguyên Thiên loại kia vung linh phủ xa xỉ phương thức. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 81, rút lui. Mấy người anh dũng biểu hiện giết sơn tiêu rối loạn trận cước, một ít tu vi hơi thấp ngoại môn đệ tử dứt khoát kết bạn trò chuyện lên trời, chỉ là ngẫu nhiên xuất thủ xử lý đến gần sơn tiêu. Ngoại môn 10 đại cao thủ, chỉ có bài danh trước hai vị Triệu Gia Quân cùng Tiên Khải tại trùng sát. Cái khác 8 người đều không thế nào biểu hiện, cũng không biết là đối năng lực của mình không có lòng tin, hay là không muốn kia tụ linh đan, hoặc là có cái gì nguyên nhân khác. Nơi xa đi ra gầm lên giận dữ, tứ tán sơn tiêu không còn chạy loạn mà là chỉnh tề đứng vững, tất cả đều giơ lên độc mâu. Cho dù là ngay tại gặp liệt hỏa thiêu đốt, kiếm khí chém giết sơn tiêu, cũng không chạy trốn tất cả đều thẳng tắp đứng thẳng, nắm thật chặt độc mâu. Lại gầm lên giận dữ truyền đến, phụ cận sơn tiêu đầu tiên nhắm ngay Triệu Gia Quân, cùng một chỗ hướng hắn ném mạnh độc mâu. Nguyên nhân rất đơn giản, Triệu gia quân bay tương đối thấp. Giá thừa toa thuyền không có mở lồng phòng ngự, mà lại sông cũng tương đối hướng phía trước. Sơn Tiêu Vương tại chỉ huy, sáu huyền ngươi đi giải quyết rơi nó, nhớ rõ không cần ngạnh kháng, gặp nguy hiểm nhanh chóng rút về. Một vị trang phục thành thư sinh bộ dáng nam nhân, mang theo khăn chít đầu cầm cây quạt, lớn lên trắng tinh, nhưng nói tới nói lui có loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Người này chính là Thiên Nguyên kiếm phái hiện nhâm trưởng môn nhân, Bạch Y kiếm khách Trúc Ngạo Thiên. Trúc Ngạo Thiên người cũng như tên, làm người vô cùng cao ngạo. Đương nhiên cao ngạo quả thật có tư cách, vẫn chưa tới 40 tuổi cũng đã là kim đan kỳ tu vi. Bốn môn tuyệt học Thiên Nguyên kiếm quyết, càng là luyện đến tầng thứ 5. Cùng thế hệ bên trong không ai có thể hơn được hắn, ngay cả những cái kia bắt đầu ẩn cư thái thượng trưởng lao bối phận nhân vật, cũng lớn đều đối với hắn cung kính có thừa. Pháp chỉ, Hàn Lục Huyền quay người ngự kiếm bay nhanh, không chút nào dây dưa dài dòng. Thời gian chính là sinh mạng, Sơn Tiêu nhóm chiếm được Sơn Tiêu Vương chỉ huy, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Những này Sơn Tiêu bản thân liền kịch độc vô cùng có sức lực to lớn, chỉ là bởi vì trí lực rất thấp mới bị giết thảm như vậy. Một khi có thống nhất chỉ huy, ngoại môn đệ tử liền gặp nạn rồi. Thiên Nguyên kiếm phái không muốn tổn thất bất cứ một người đệ tử nào, nhất là Triệu gia quân loại này đệ tử ưu tú càng là không thể xảy ra bất trắc. Dâm dạp chẳng chịt độc mâu phô thiên cái điệu thẳng hướng Triệu gia quân, hắn muốn lên không tránh né đã tới không bằng. Khẩn cấp bay lên một tầng lồng phòng ngự, không ngăn cản được bao nhiêu công kích. Triệu gia quân không hổ là thâm niên đệ tử, lâm trận đối địch phản ứng không chậm. Cánh tay sống như linh xà, gấp vãn kiếm hoa. Linh kiếm giống bốn phương tám hướng phát ra kiếm khí, đánh nát đợt thứ nhất đánh tới độc mâu. Quân thể công kích uy lực thật là đáng sợ, trước đó những cái kia lộn xộn công kích đối với Triệu gia quân căn bản cấu bất thành uy hiếp. Giờ phút này trăm mâu thế phát, lực sát thương kinh người. Căn bản không cho Triệu gia quân cơ hội thở dốc, đợt thứ nhất độc mâu vừa qua khỏi, cái thứ hai đợt liền theo nhau mà đến. Vốn định thêm nhanh rời đi toa thuyền, ngạnh sinh sinh bị đông đảo độc mâu chế trụ. Kiếm hoa vạn theo nhanh luôn có cẩn thận mấy cũng có sơ sót, phanh một cái lọt lưới độc mâu đâm vào lồng phòng ngự bên trên, liền lần này thiếu chút nữa mà đem phá hủy. Chứng chớ có can dỡ. Một người vũ động côn sắt giết đi lên, chính là cách không xa sắt thần sóng. Tiếng giống giận dữ tái khởi, lập tức lại có một đám sơn tiêu tụ tập tới. Độc mâu giơ lên, cùng nhau nhắm ngay sắt thần sóng. Sắt thần sóng thực lực vốn là không bằng Triệu gia quân. Bản muốn tới đây hỗ trợ hai người cùng một chỗ phá vây, nào biết được cũng bị Sơn Tiêu vây công. Nguyên Thiên cùng Tiên Khải hai người đều ở đây Sơn Tiêu dày đặc khu chém giết, ngoại môn cái khác cao thủ chậm chạp không chịu xuất lực, loại này thời khắc nguy cấp, sắc thần sóng chỉ sợ muốn trở thành lần này tiêu diệt Sơn Tiêu hành động cái thứ nhất người hy sinh. Lui! Quát to một tiếng cùng một đạo hình cung kiếm khí gần như đồng thời đến. Đạo này trăng khuyết vậy kiếm khí, như lược qua mạch một thanh cự hình liêm đao, người thu hoạch Sơn Tiêu nhóm sinh mệnh. Tàn chi, mâu gãy, Sơn Tiêu đầu rơi đầy đất. Người tới chính là mới tấn cấp tụ linh kỳ Hàn Lục Huyền, từ bên trong cửa xuất phát tìm kiếm Sơn Tiêu Vương, đi ngang qua nơi đây trùng hợp hiểu sắt thần sóng nguy cơ. Sư thúc cứu rút, sắt thần sóng mặc dù lớn tuổi, nhưng môn phái bên trong cho tới bây giờ đều là đã tu vi luận bối phận. Thỉnh sư thúc trợ giúp một cái Triệu sư huynh. Sắt thần sóng biết vị này Hàn sư thúc cùng Triệu gia quân ở giữa có chút khúc mắc, nhưng loại này tính mệnh có liên quan thời khắc, cũng liền không lo được những thứ này. Lại một đường hình cung kiếm khí chém qua, đem vây công Triệu gia quân Sơn Tiêu giết chết hơn phân nửa. Hàn Lục Huyền không nói gì, dùng hành động trả lời sắt thần sóng, tiếp lấy ngự kiếm bay nhanh hướng về phát ra gầm thét địa phương đánh tới. Nhóm đi Triệu gia quân có thể phá vây không còn ham chiến, bay tới đem sắt thần sóng kéo lên toa thuyền, sau đó nhanh chóng hướng chỗ cao thăng muốn nhanh chóng thoát ly chiến trường. Đúng lúc này đợi, nhiệm vụ bài lý truyền đến môn phái mệnh lệnh yêu cầu các đệ tử lui về sơn môn bên trong. Nguyên Thiên dùng linh phù nổ tung một con đường, điều khiển toa thuyền hướng về Tiên Khải phương hướng bay nhanh, muốn dẫn hắn cùng rời đi chiến trường. Đã thấy hắn đột nhiên thân thể một nghiêng, nguyên bản ngang xoay tròn biến thành chạy như bay lớn bánh xe, nhanh chóng hướng về cánh cửa phương hướng nhấp nô. Lại còn có thể dạng này, cốt ngai nguyên đối với Tiên Khải loại này tiến lên phương thức rất là im lặng. Nhưng không thể không thừa nhận, đây là một loại tức nhanh chóng lại an toàn phương thức. Vừa vặn trong tay linh phù cũng không nhiều, cũng không làm lưu lại, toa thuyền ra tốc bay trở về. Quay đầu nhìn một chút Hàn Lục Huyền, đã cùng một cái cự thú đứng chung một chỗ. Nay cự thú bộ dáng cùng Sơn Tiêu không sai biệt lắm, nhưng hình thể muốn lớn mấy lần. Thân cao chừng 5-6 mét dáng vẻ, xanh xanh đỏ đỏ mặt to giờ phút này biểu lộ dữ tợn nhìn lấy đặc biệt doa người. Miệng rộng mở ra lộ ra hai khỏa sâm nhiên răng nanh, phía trên hiện ra sâu kín lục quang, vừa nhìn liền biết là kịch độc vô cùng vật. Trong tay cầm lại không phải độc mâu, mà là một cái cùng loại quải trượng đồ vật. Xúc chạy đâu? Sơn Tiêu Vương nhìn thấy Hàn Lục Huyền phi tiến, phát ra la lên để chúng Sơn Tiêu rút lui, đồng thời quay người cũng muốn rời khỏi. Hàn Lục Huyền làm sao lại tùy tiện thả này yêu thú rời đi, hạ xuống đỉnh núi cầm trong tay linh kiếm, liên tục chẳng kích. Vài đạo kiếm khí xen lẫn thành kiếm lưới, giống lấy Sơn Tiêu Vương bao phủ mà đi. Hành động này hiển nhiên chọc giận tàn bạo Sơn Tiêu Vương, nó nâng lên cự đại cánh tay, quả trượng nhanh quay ngược trở lại ngăn cản đánh tới kiếm khí. Kiếm khí đụng tại cái kia cây gỗ khô vậy quả trượng bên trên, phát sinh kim thạch đụng nhau tiếng vang, còn có điểm điểm hỏa tinh bắn tung tóe ra. Sơn Tiêu Vương trùng lấy Hàn Lục Huyền phương hướng há mồm gầm thét, tựa hồ là tại cười nhạo hắn công kích quá yếu. Đến cản rỡ. Hàn Lục Huyền thấy kiếm khí không thể thấy công, biết này Sơn Tiêu Vương tuyệt không đơn giản, chỉ sợ không kém gì tụ linh kỳ tu sĩ. Ngắt một cái pháp quyết, phi kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang giống Sơn Tiêu Vương bắn giết mà đi. Bén nhọn sắc khí, cách rất xa đều có thể cảm giác được. Sơn Tiêu Vương tựa hồ cũng cảm thấy thanh phi kiếm này bất phàm, hai tay cầm trượng kéo căng thân thể, không còn là một bộ khinh thường biểu lộ. Nguyên Thiên đứng ở toa trên đỏ, nhìn ra xa trong chiến trường một người một yêu. Cho dù cách xa nhau rất xa, y nguyên có thể cảm giác được tụ linh kỳ tu sĩ cường đại. Liên tại phi kiếm sắp giết tới thời điểm, đột nhiên Sơn Tiêu Vương bên cạnh xuất hiện hai người. Một nam một nữ cư như vậy đột ngột xuất hiện ở Sơn Tiêu Vương hai bên, sau đó một người bắt lấy nó một mực cánh tay, thân hình lại lóe lên, hai người một yêu đã biến mất ở tại mọi người trong tầm mắt. Thật nhanh! Đó là cái gì người? Căn bản thấy không rõ bọn họ là từ đâu đến, cũng không biết bọn họ là làm sao rời đi. Đứng ở toa trên thuyền xem cuộc chiến Nguyên Thiên, bị hai người này xuất hiện rung động đến rồi. Này nếu như là tới giết mình, chín cái mệnh cũng không đủ dùng a. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 82, nội môn. Ban ngày Thiên Nguyên Sơn trên không đột nhiên bay lên một đạo minh nguyệt, ánh trăng trong sáng ôn nhu vẩy xuống. Nhìn như chậm chạp kỳ thực cực nhanh, vậy mà so Hàn Lục Huyền phi kiếm tới sớm hơn hai người một yêu biến mất đỉnh núi. Soạt. Này nhìn như mềm mại ánh trăng, mang theo kinh khủng uy năng. Đem tòa này phụ thuộc tiểu sơn đỉnh núi bổ ra thật là lớn một vết nước. V. Trưởng môn Hạ Thiên Ngạo thanh âm uy nghiêm từ không trung bên trong truyền đến, để cho người ta sinh không nổi cự tuyệt chi tâm. Hàn Lục Huyền nhất kích không chúng không làm lưu lại, triệu hồi phi kiếm bước lên, hướng về sơn môn bay nhanh. Sơn Tiêu Vương vừa biến mất, trong núi rừng chúng sơn tiêu như nước thủy triều lui mà đi. Cổ động tiên khải ngừng lại, biến trở về lúc đầu ngược lại tam giác hình thể. Thu hồi một đối tám qua truy, mở ra đôi chân dài chạy. Những khác ngoại môn đệ tử cũng đều trở về rút lui, Nguyên Thiên lúc này đã bay đến sơn môn khẩu, xoay người rời thuyền quay đầu nhìn về phía vừa rồi tác chiến sơn lâm. Lần này chơi đùa không nhẹ a, mảng lớn cây cối bị đốt cháy đen. Những cái kia dập tắt kịp thời chỉ là đốt rủi nhánh cây chặt cây, thân cây còn không có tổn thương hẳn là có thể sống. Lại nhìn Tiên Khải cùng Triệu gia quân chiến đấu qua địa phương, trực tiếp là từng mảnh đất trống. Túy Nguyệt lâu tầng 2 trong phòng ba người vây quanh ở bàn tròn bên cạnh, vừa ăn vừa nói chuyện trời. Tiểu tử lần này biểu hiện có phải hay không quá bắt mắt, bị Thiên Nguyên kiếm phái coi trọng mà nói ta lôi kéo liền khó khăn. Thế Đông gặm một đầu đùi gà, vừa nhấm nuốt vừa nói. Từ ở đâu đều phát sáng, ta xem ngươi lần này cần lạc cái giống. Đông Quách Lang nuốt nuốt cái cằm râu dê, vẫn là một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Nhìn không nhất định, tiểu tử kia tựa như đối ta Hoan Hoan đại tiểu thư càng cảm thấy hứng thú, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi là một tên tiểu tử thúi. Ngoại Mỹ nôn dựa vào thành ghế hai ngón tay kẹp lấy chén rượu, nói chuyện thời điểm tràn đầy tự tin. Vui mừng đại tiểu thư còn không có đáp ứng gia nhập ta tổ chức kia, việc này có thể dựa vào phổ sao. Thế Đông một lòng muốn đem Nguyên Thiên kéo vào đồng lai tiên minh, đối Mỹ nôn sư tỷ đề nghị đặc biệt để ý. Ngay còn dài gấp làm gì a? Nhìn ngươi một chút kia tiền đồ. Ngoại Mỹ nôn nghiêng qua Thế Đông một chút, phẩm miệng rượu y nguyên dáng vẻ đã tính trước. Ngay tại ba người tại thảo luận Nguyên Thiên thời điểm, hắn đã bị ngoại môn chúng vị đệ tử vây quanh. Sư huynh thật là lợi hại a, ngươi là phù tu sao? Ta trước kia liền nghe nói qua có phù tu, nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sư huynh linh phù là mình vẽ sao? Lưu sư huynh nói ngươi là bại gia tử, toàn bộ hoa linh thạch mua. Nói cái gì, nguyên sư huynh mấy tháng trước vẫn là tạp dịch đệ tử, so ngươi nhập ngoại môn trễ hơn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, nhất định là tại chế phù phương diện có thiên phú. Mười mấy ngoại môn đệ tử áp sát tới, ngươi một lời ta một câu tranh nhau phát biểu. Trời! Đến phòng nghị sự đến một cái. Vương quản sự một tiếng này kêu gọi xem như thay hắn giải vây, không cần từng cái trả lời các vị sư đệ vấn đề. Phòng nghị sự ở vào nội môn phạm vi, Nguyên Thiên ngoại môn đệ tử lệnh bài không cách nào trực tiếp tiến vào. Đi vào cách ly tường trước, hai tên ngân giáp hộ vệ đã vì hắn mở ra một lỗ hổng. Thiết giáp hộ vệ, đồng giáp hộ vệ, ngân giáp hộ vệ còn có thần bí kim giáp hộ vệ, đây là Thiên Nguyên kiếm phái rất đặc thù một loại tồn tại. Bọn họ từ không luyện kiếm quyết, thậm chí chưa bao giờ lộ ra qua mặt. Toàn thân đều gắn vào hộ giáp phía dưới, cầm trong tay một người cao độ đại kiếm. Hộ giáp phía trên điêu có huyền diệu phù văn cùng linh văn, trên chuôi kiếm khảm nạm lấy đặc thù đá quý. Thiên Nguyên kiếm phái sơn môn chỗ liền đứng đấy 4 tên thiết giáp hộ vệ, Nguyên Thiên đến Thiên Nguyên kiếm phái thời gian dài như vậy, mỗi lần từ sơn môn đi ngang qua đều có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua bọn họ nói chuyện. Nếu là không có nhiệm vụ gì, bọn họ thậm chí cũng không rời động một cái. Đứng nghiêm ở nơi đó, tựa như từng cái điêu khắc nhân vật tượng nạn, không nhúc nhích tí nào không nói được lời nào. Vừa mới bắt đầu mới nhập môn đệ tử nhìn thấy những hộ vệ này đều sẽ cảm giác đến sợ hãi, thời gian dài cũng thành thói quen, đem bọn họ trở thành môn phái phong cảnh. Vào sơn môn phải đi qua 4 tên thiết giáp hộ vệ bên người, nếu là không có Thiên Nguyên kiếm phái đặc chế lệnh bài cũng sẽ bị cản lại. Cần đi đầu thông báo, được cho phép về sau mới có thể tiến nhập. Muốn tiến vào ngoại môn liền muốn thông qua 3 tên đồng giáp hộ vệ cách ly tường, nhất định phải có ngoại môn đệ tử trở lên cấp bậc lệnh bài mới có thể tự do xuất nhập. Nếu là có người dám mạo hiểm tên thay thế, ý đồ lẫn vào lấy giết chết bất luận tội. 2 tên ngân giáp hộ vệ trông coi nội môn vành đai cách ly, Nguyên Thiên này còn là lần đầu tiên tới. 2 tên hộ vệ thân cao trước mặt khải không sai biệt lắm có chừng 2 mét, mặc vào khôi giáp sau lộ ra càng cao hơn lớn. Trong tay kiếm lớn màu bạc phát ra trận trận hàn khí, mũ giáp phía dưới bắn ra ánh mắt, nhìn Nguyên Thiên thẳng nổi da gà. Tốt ra hỏa kinh khủng, những này đến cùng là người hay quỷ? Không riêng gì Nguyên Thiên nghĩ như vậy, đông đảo ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử đều thảo luận qua vấn đề này. Bởi vì những hộ vệ này mọi thời tiết đứng ở nơi đó, không ăn không uống cũng không nói chuyện. Nhiều năm như vậy đến, cho tới bây giờ cũng không ai thấy bọn họ rời đi. Thiết giáp hộ vệ, đồng giáp hộ vệ liền kinh khủng, ngân giáp hộ vệ thì càng thêm đáng sợ. Toàn thân lộ ra sát khí, cũng là người ta cảm thấy chân cẳng như nhũn ra không sử dụng ra được tính tới. Nếu không phải là bởi vì có vương quản sự triệu hoán, Nguyên Thiên mới không đến nơi này đến kia. Nội môn đều là chút cái gì ra hỏa a, cả ngày thông qua đạo này cách ly tưởng có sợ hay không a? Tại nghĩ ngợi một đạo bạch quang hiện lên, người đã đến nội môn bên trong. Tới một người mới, là vị đại ca ca, hắn tốt gầy a. Một cái 13-14 tuổi bộ dáng tiểu nha đầu, trải lấy cái cây nấm đầu ngửa mặt lên nhìn lấy Nguyên Thiên. A đại ca ca, nhìn hắn lệnh bài là một ngoại môn đệ tử. Cùng với nàng thiếu niên, niên kỷ hẳn là cũng không lớn cũng liền chừng 15 tuổi. Xua mặt nói chuyện lạnh lùng, một bộ vẻ ông cụ non. Cửa đệ tử là vào bằng cách nào à, cửa hai cái lớn thiết nhân nghe nói sẽ giết người, đại ca ca không sao à. Tiểu nữ hải căn cốt tư chất rất cao, tu vi tăng lên cũng rất nhanh. Tuổi con nhỏ cũng đã là luyện khí 7 tầng tu vi, đến Nguyên Thiên cái tuổi này đã sớm nên bước vào tụ linh kỳ. Tư chất cho dù tốt cũng chỉ là một tiểu hải tử, cái đầu nhỏ qua bên trong có rất nhiều nghi vấn. Nói thật nhiều, nhất định là phê chuẩn vào, không phải sớm đã bị ngân giáp hộ vệ hủy đi nát, liền hắn bộ kia gầy dạng. Lãnh khốc nam hải xem ra rất phiền tiểu nữ hải, rồi lại rất có kiên nhẫn vì nàng giải đáp. Nguyên lai nội môn đều là chút tiểu thí hải a, Nguyên Thiên nhìn thấy này một đôi tên dở hơi một hỏi một đáp, căng cứng thần kinh buông lòng xuống. Còn tưởng rằng nội môn bên trong là thứ gì yêu ma quỷ quái đây. Nguyên lai cũng đều là người bình thường, mà lại niên kỷ nhỏ như vậy. Nội môn đệ tử không cần gieo trồng, cũng không tham dự ngoại môn đệ tử nhiệm vụ, bình thường rất khó có cơ hội nhìn thấy. Những này bị môn phái bảo vệ bảo bối quý giá cũng không biết năng lực thực chiến thế nào, chờ môn phái luận võ thời điểm tự nhiên sẽ biết. Nguyên Thiên hướng về phía hai cái tiểu hài cười cười, bước nhanh chân hướng phòng nghị sự đi đến. Vương quản sự gọi ta đây là có ban thưởng đi, nhưng lần này hẳn là tiền sư huynh giết sơn tiêu tối đa. Chẳng lẽ lại muốn đem tụ linh đan ban thưởng cho ta? Cốt Ngai Nguyên càng nghĩ càng đẹp, nhếch miệng lên cười càng thêm sán lạ. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 83, thượng thiên bậc thang. Tới là cái kẻ ngu, Lãnh Khốc thiếu niên nhìn thấy Nguyên Thiên cười thẳng ngốc kia dạng, đem đầu nghiêng về một bên biểu thị đối nó miệt thị. Lười nhác cùng tiểu thí hài rông dài, Nguyên Thiên ba chân bốn cẳng, nhanh lên bậc cấp. Nay phòng nghị sự muốn hay không làm xa như vậy cao như vậy địa phương, bên trong cửa hết lần này tới lần khác còn không chuẩn phi hành, đây là muốn cắt toát dai giảm béo A liền ta này nhỏ dáng người, không cần giảm liền rất hoàn mỹ. Cốt Nhai Nguyên gọi là một cái sầu A, ngẩng đầu nhìn lên phòng nghị sự tại hơn 1.000 cái bậc thang sau địa phương. Không được, lần này ra ngoài nhất định phải làm bản luyện thể pháp quyết học một ít. Trong môn phái không đề xướng luyện thể, liền đi ra ngoài len lén luyện. Bậc thang thêm còn chưa tính, từng cái còn đặc biệt cao. Cần dùng sức nhấc lên chân. Đây là cái gì vật liệu làm, nhìn lấy giống bạch sắc ngọc lại cũng không phải ngọc, mấu chốt là đạp lên còn chân mượn. Tiểu nữ hải kia bình thường cũng đi bậc thang này à, Nguyên Thiên đều vì nàng sầu đến luôn cuống, liền loại kia nhỏ thân cao nhỏ chân ngắn, là thế nào đi cao như vậy dài như vậy nấc thang A, không phải là lần lượt bỏ A vừa đi vừa suy nghĩ việc này, rất kỳ quái A làm sao cảm giác càng chạy thân thể càng nặng. Nha, chỉ lo quay đầu nhìn tiểu nữ hải, một cước không có dâm thực hướng về phía trước ngã quỵ. Còn tốt Nguyên Thiên cánh tay dài, duỗi ra hai tay chống ở tại trên bậc thang, không phải lần này đập xuống dưới không phải đem đầu đánh vỡ không thể. Ha ha, đại ca ca thật là một cái đồ đần. Lần này nhưng làm nhìn hết cảnh tiểu nữ hài cho chọc cười, như thế đại cá người cắt toát dai còn có thể ngã sấp xuống thật sự là đủ mất mặt. Cốt Ngai Nguyên cảm giác trên mặt không ánh sáng, cũng không tiện quay đầu nhìn hai cái tiểu hài. Mắt nhìn phía trước bảy ngay ngắn dáng người, chân thật bỏ bậc thang. Chuyện gì xảy ra, thực sự cảm giác thân thể càng ngày càng nặng, giống con cá nhân tại bước đi. Không đúng. Bậc thang này có gì đó quái lạ. Nguyên Thiên phát hiện tình huống không đúng, thử một chút mình linh lực vận chuyển, vậy mà tối nghĩa rất nhiều. Rõ ràng điều động không linh hoạt, đây mới là dẫn đến thân thể càng ngày càng nặng nguyên nhân chủ yếu. Luyện khí sĩ mặc dù không quá chú trọng liên thể, nhưng là do ở luyện khí bản thân có thể tầm bổ thân thể, lại thêm có linh lực tại thể nội vận chuyển, thể chế phương diện cũng sẽ không quá kém. Lúc này linh lực bị áp chế, bậc thang lại cao vừa dài, còn muốn hướng chỗ cao bỏ thật sự là đủ Cốt Ngai Nguyên uống một bình. Hết lần này tới lần khác lúc này đụng phải một người quen, Phạm Lao bản cháu gái Trúc Băng. Mấy tháng không thấy khá giống dài lớn hơn rất nhiều. Nguyên Thiên phát hiện ban đầu tiểu muội nhà bên thành thục một ít. Trước kia nhỏ tóc quăn tương đối ngắn, hiện tại lưu lớn xóa trên bờ vai. Ánh mắt hướng xuống quét qua, bộ ngực tựa như cũng so trước kia trống, quả nhiên là trưởng thành A. Sư tỷ tốt, Nguyên Thiên lúng túng lên tiếng chào. Đệ tử tinh anh thật sự là kỳ quái, rõ ràng là tụ linh kỳ tu vi hết lần này tới lần khác là đệ tử bối phận. Ghê tởm hơn chính là tuổi còn như thế nhỏ, này để những cái kia tư chất bình thường ngoại môn đệ tử nhưng làm sao xử lý. Tạp dịch đệ tử thì càng không có cách nào sống. Còn tốt ta có đầu óc có tay nghề, cách tụ linh kỳ hẳn là cũng sẽ không quá xa đi. Nguyên Thiên đánh xong bắt chuyện túi đầu lặng yên đi lên phía trước, cùng vị tiểu sư tỷ này cũng không có gì nói cho tốt, thuần túy chính là lễ phép tính chào hỏi. Nào biết Trúc Băng tiểu sư tỷ cũng không vội vã đi đường, dừng bước lại nói với hắn lên nói, nghe nói ngươi linh phủ dùng không tệ, là mình vẽ à. Trúc Băng tử cứu cứu Phạm Vệ Đông nơi đó, còn là hiểu rõ một ít Nguyên Thiên tình huống. Này người gầy không có khả năng có nhiều tiền như vậy đi mua linh phủ, ném một bộ không tiêu tiền bộ dáng. Đã sớm nghe nói hắn đầu thật thông minh, linh vũ quyết, băng tơ quyết đều dùng rất tốt, không nghĩ tới linh phủ vẽ cũng không tệ. Bị người ta hỏi lên như vậy, Nguyên Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó trả lời, xem như thế đi. Nguyên Thiên tại Tiêu Diệt Sơn tiêu thời điểm ném linh phủ đúng là chính mình chế tạo, nhưng nghiêm chỉnh mà nói không thể xưng là vẽ, bởi vì hắn linh phủ là ấn không phải vẽ. Tốt nỗ lực, ta xem trọng ngươi. Trúc Băng đưa tay vô vô Nguyên Thiên bả vai, thắt thân đi tới. Lại là một cái làm ra vẻ thành thục nhỏ đại nhân, một bộ trưởng bối dặn dò vãn bối dáng vẻ. Nguyên Thiên luân phiên bị đả kích, cũng tốt bụng lý tố chất quá cứng. Ngẩng đầu mắt nhìn phía trước, tiếp tục bỏ bậc thang đi phòng nghị sự nhìn xem có cái gì ban thưởng. Càng lên cao đi áp lực lại càng lớn, linh lực điều động ghen tị không linh hoạt, tiếp tục như vậy nữa đơn giản liền muốn vận không chuyển động được nữa. Nguyên Thiên chợt nhớ tới tiểu Chu Thiên vận chuyển pháp. Dứt khoát đặt mông ngồi ở trên bậc thang co lại chân. Đem bị áp chế tại đan điền linh lực, dựa theo tiểu chu thiên lộ tuyến hướng lên dẫn đạo. Qua thiên trung, ngọc đường, tím cung, hoa cái, liêm suối, thừa tương đạt tới bách hội chỗ, đỉnh đầu bộ truyền đến áp lực cực lớn, buộc linh khí thuận sau đỉnh, phong phủ, thần đạo, linh đài một đường hướng phía dưới qua mệnh môn, sau đó cúc hoa co rụt lại linh lực một lần nữa về tới trong đan điền. Đứng dậy chợt cảm thấy áp lực toàn bộ tiêu tán, linh lực thay đổi trôi chảy toàn thân là kình. Bậc thang này bên trên áp lực, cho Nguyên Thiên một cái cơ duyên, đánh bậy đánh bạ đem tiểu Chu Thiên đi toàn bộ. Chỉ bất quá hắn chính mình còn không biết, ngay từ đầu chính là đảo ngược đi được. Hoa Hạ quốc tiểu Chu Thiên phương hướng chính xác hẳn là từ Hạ Đan Điền xuất phát, kinh hội âm, qua hậu môn, xuôi theo xương sống đốc mạch thông vĩ lư, kẹp sống lưng cùng ngọc trẩm ba cửa ải, đến đỉnh đầu nê hoàn, lại từ hai thai gò má phân đạo mà xuống, sẽ đến đầu lưỡi đi cầu ô thước. Cùng nhâm mạch tiếp, xuôi theo ngực bụng chính giữa hạ còn đan điền. Cốt Ngai Nguyên vốn là cái hiểu cái không, trước đó lúc luyện công đợi đánh bậy đánh bạ phản đi nhân mạch, lần này bị trên bậc thang lực lượng thần bí áp, lại phản đi đốc mạch, đúng lúc là phản đi toàn bộ tiểu Chu Thiên. Đảo ngược tiểu Chu Thiên hiệu quả cũng thực không tồi, Nguyên Thiên một thân nhẹ nhõm, bước nhanh chân đi lên vượt qua đi đến vô cùng nhẹ nhõm. Tiểu tử chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ở trên trời bậc thang phía trên có đốn ngộ? Vương quản sự cùng ngoại môn tứ trưởng lão một mực chú ý Nguyên Thiên hành động. Nguyên lai đầu này bạch ngọc vậy bậc thang đường gọi là thang trời. Là thiên nguyên kiếm phái một mực thì có một đầu thần kỳ đường. Tiến vào cái phạm vi này bên trong, linh lực cũng sẽ bị áp chế, càng là phản kháng lợi hại, áp chế cũng liền càng lợi hại. Nguyên Thiên giờ phút này đảo ngược Tiểu Chu Thiên, đối với thang trời tới nói chẳng những không có phản kháng, ngược lại giống như là to lớn thủy áp hạ mở một cái người, linh lực rất có thứ tự đi đến quán chú. Mới vừa rồi là càng chạy càng nặng nề, giờ phút này cảm giác càng chạy vượt nhẹ nhõm, ẩn ẩn có loại muốn đột phá đến luyện khí 9 tầng cảm giác. Nguyên lai nơi này tốt như vậy à, chắc không được nội môn đệ tử từng cái tu vi tăng lên nhanh như vậy, có như thế địa phương tốt để ai tới tu vi để cao cũng nhanh à. Cốt Ngai Nguyên còn tưởng rằng đây là nội môn đệ tử đãi ngộ đặc biệt, há không biết là hắn đánh bậy đánh bạ chiếm tiện nghi. Thời gian không dài liền đi tới nấc thang cuối cùng, hiện ra ở trước mắt chính là vàng son lộng lẫy phòng nghị sự đại điện. Thật xinh đẹp a. Nguyên Thiên này là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy như thế sang trọng đại điện, có một loại đồ nhà quê vừa mới tiến thành cảm giác. Thiên Nguyên kiếm phái thật là cỡ nhỏ môn phái sao? Trước kia Nguyên Thiên luôn được nghe thấy người ta nói chính mình sở tại môn phái, đây là Đông Châu lớn lục vạn thiên cỡ nhỏ trong môn phái một cái. Hiện tại hắn có chút không tin, một cái cỡ nhỏ môn phái thì có tốt như vậy thần bí bậc thang, còn có như thế huy hoàng phòng nghị sự, trong lúc này hình, đại hình môn phái nên là cái dạng gì a? Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 84, Tứ trưởng lão. Biết so tiên khải cao hơn, cao lớn vạm vỡ phồng lên cái bụng. An mặc một thân viên ngoại tử bào, trên lưng treo cái lớn hổ lô rượu. Một mặt dữ tợn, hai mắt như chuông đồng kích cỡ tương đương. Mặt lớn tứ phương ngụm lớn, trên mặt còn có râu quai nón. Ai nha ma ơi? Này là người hay quỷ? Nếu không phải là bởi vì thấy được bên cạnh vương quản sự, Nguyên Thiên sớm liền xoay người chạy trốn. Trước mặt vị này ba phần giống người bảy phần giống quỷ, nhìn kỳ thân phận hẳn là so vương quản sự cao hơn nữa, này phán quan vậy ra hỏa rốt cuộc là ai? Em bé. Đến này bên này, lớn lên da mịn thịt mềm đáng tiếc chính là quá gầy. Tứ trưởng lão mở ra kêu biển rộng ngụm lớn, vẫn không quên lẻ lươi liếm môi một cái. Hố người a. Vương quản sự bảo ta đến nguyên lai không phải có ban thưởng, mà là muốn cho này hoặc phán quan đưa thịt tan a, ta toàn thân cũng không có nhiều thịt. Ngài tìm thịt nhiều ăn nhiều tốt, cổng kia hai cái tiểu hài nhi, so ta non còn có thịt. Cốt Ngai Nguyên thật muốn trừng người, đáng tiếc chân thẳng run lên đã không nghe chính mình chỉ huy. Khục. Trung trưởng lão, ngươi cũng đừng hù dọa hắn, ta còn có chính sự. Vương quản sự nhìn thấy tứ trưởng lão nước bọt đều nhanh nhỏ xuống, tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn. Trung trưởng lão. Không phải là gọi Trung quỷ A. Lần này thực sự bị Nguyên Thiên đoan trúng, người này họ Trung tên quỷ là môn phái tứ trưởng lão. Em bé. Mau tới đây a. Trung quỷ vây tay để Nguyên Thiên lại đến gần một chút. Cốt Ngai Nguyên là thật không muốn dựa vào gần hắn, thế nhưng là lại không thể vi phạm môn phái trưởng bối ý nguyện. Cái này hung ba ba ra hỏa, chọc giận đừng thật ăn thịt người a. Một đạo tử quang sáng lên, Nguyên Thiên cảm giác được một cỗ sát khí mãnh liệt lập tức kích hoạt lên 81 tầng tường sắt phòng ngự áo khoác ngoài. Chỉ là một tiếng, 81 tầng tường sắt lồng phòng ngự liền toàn bộ phá. Một thanh giống cỡ lớn cương châm vậy tinh hồng sắc nhọn kiếm. Đứng tại cách Nguyên Thiên cái hót không đến một người có mái tóc tơ khoảng cách chỗ. Cách lệch cạch, là mồ hôi nhỏ giọt trên sàn nhà thanh âm. Tiểu tử, gặp không sợ hãi có đảm lượng. Nguyên Thiên trừng mắt không nhúc nhích, cái này biểu hiện được đến rồi tứ trưởng lao trung quỷ khẳng định. Vì sao không nhúc nhích? Ngay từ đầu là bởi vì đối 81 tầng tường sắt lồng phòng ngự quá có lòng tin, chờ đến lồng phòng ngự toàn bộ phá thời điểm muốn động cũng không kịp. Em bé tại chế phủ phương diện quả nhiên có một bộ, vừa rồi vật kia có chút ý tứ. Trung quỷ vặn vẹo cái kia ngắn cơ bản không nhìn ra cổ, xoay mặt cùng vương quản sự nói đến. Trời, mới vừa phòng ngự phù là ngươi tự mình làm đi, yên tâm sư môn sẽ không cần đồ vật của ngươi. Vương quản sự đối với Nguyên Thiên keo kiệt vẫn có nghe thấy, nghĩ nói xong rồi sư môn không cần hắn đồ vật, miễn cho tiểu tử này không thừa nhận. Là đệ tử trong lúc rảnh rỗi làm ra, trèo lên không thể nơi thanh nhã, để các tiền bối chê cười. Nói xong lời này Cốt Nhai Nguyên chính mình cũng cảm thấy vẻ nho nhã chua chát, răng hàm tê dại một hồi. Là Lạc Hà sóng sau đẻ sóng trước, người tuổi trẻ không thể a. Lời này từ nơi này vị phán quan giống như nhân vật miệng bên trong nói ra, đem Nguyên Thiên thận đến quá sức. Nguyên lai Lạc Hà cũng lưu hành sóng sau đẻ sóng trước a, kia Lạc Hà thạch như vậy khéo đưa đẩy xem ra chính là bị này sóng đánh. Bên trong chỗ nào, tiền bối khen ngợi. Vạn bối đối linh phủ phương diện tri thức hơi có nghiên cứu, còn muốn hướng ngài thêm thỉnh giáo. Muốn nói chơi vẻ nho nhã, Nguyên Thiên chắc chắn sẽ không bại bởi vị này tứ trưởng lão. Trường lão không làm những này bảng môn tà đạo, ngươi ngược lại là có thể thêm thỉnh giáo một chút kiếm pháp phương diện. Vương quản sự vừa nhìn này Nguyên tiểu tử chua không xong, mau nói nói cắt ngang hắn. Vị này hoạt phán quan tứ trường lão, nhất không am hiểu chính là chế phủ, luyện đan những chuyện này, Nguyên Thiên tại như vậy loạn vô xuống không phải đập xảy ra chuyện đến không thể. Bối ngưỡng mộ bản phái kiếm quyết đã lâu, chỉ là khổ nỗi không có danh sư chỉ điểm, còn xin tứ trưởng lão nhiều hơn để điểm văn bối. Cốt Ngai Nguyên nghe xong có người dạy kiếm quyết, lập tức hứng thú. Mặc dù nói mình kiếm quyết đã tầng 3, mà lại có Cửu Châu Kim Long phương pháp đặc thù giúp hắn đề cao kiếm ý, nhưng là kỹ thêm không áp thân. Nhìn vị này tứ trưởng lão vừa mới ra tay, vốn là nhất định là nhỏ không được. Khục. Trung trưởng lão tập luyện không phải bản phái Thiên Nguyên kiếm quyết, tiểu tử ngươi không cần luận hỏi. Vương quản sự lại giúp Nguyên Thiên giải vây, tiểu tử này rất tinh minh một người, làm sao hôm nay vớt mông ngựa luôn đập đùi ngựa bên trên. Quan hệ. Ta thích tiểu tử này đủ ngay thẳng, bản trưởng lão liền thưởng ngươi dạng đồ tốt. Nói xong liền đem trong tay màu đỏ tươi nhọn kiếm đưa cho Nguyên Thiên. Làm sao có ý tứ, tiền bối đồ vật, vãn bối làm sao dám thu. Nói không dám thu lại tranh thủ thời gian nhận lấy, nắm thật chặt chuôi kiếm. Trong mũi truyền đến một trận mùi máu tươi, cầm kiếm ngón tay tựa như bị đông lại, cánh tay run lập cập có chút cầm không vững. Thật mạnh lệ khí, này tinh hồng sắc nhọn kiếm là chuyện gì xảy ra? Tựa như thật sự có ác quỷ đến rồi trước mặt, thật người phía sau lưng phát lạnh, toàn thân thẳng nổi da gà. Bảo bối tốt. Cốt Ngai Nguyên mau đem màu đỏ tươi nhọn kiếm hướng trong túi càn khôn thu, lại phát hiện làm sao cũng thu không đi vào. Ha ha. Đừng nóng lòng, tạm thời thả ngươi nơi đó. Chờ cần thời điểm, ta sẽ cùng ngươi muốn được. Tứ trưởng lão nhìn thấy Nguyên Thiên vội vội vàng vàng bộ dáng cất tiếng cười to, nguyên lai kiếm của hắn không phải thật sự đưa, mà là cấp cho Cốt Ngai Nguyên dùng một hồi. Thanh kiếm cùng vạn kiếm hồ lô là một thể, túi càn khôn là thu không đi vào. Tất nhiên cho ngươi kiếm dùng, sẽ thấy dạy dỗ ngươi kiếm pháp đi. Trung quỷ vỗ bên hông tử kim hồ lô, một đạo ám tử sắc quang bắn về phía Nguyên Thiên cái hót. Đạo này tử quang mang theo nồng đậm sát khí, giống như là có ngàn vạn lệ quỷ muốn tới lấy mạng. Cốt Ngai Nguyên lần này là thực sự một chút còn không sợ, hắn biết cùng thần thức đồ vật đều không đả thương được chính mình. Trong thức hải ở cái kia lại long, thế nhưng là danh xưng có thể trèo chống tam giới ra hỏa, đã sớm hứa hẹn qua có thể cho mình nguyên thần bất diệt. Nhìn thấy cảnh này vương quản sự muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Tứ trưởng lão thật sự là quá lỗ mãng. Lệ khí nặng như vậy kiếm quyết trực tiếp truyền vào Nguyên Thiên thần biết, thật sợ đem đứa nhỏ này làm thành đồ đần. Đạo này tử quang tiến nhập Nguyên Thiên thức hải về sau, thực sự hóa thành ngàn vạn lệ quỷ. Ngao ngao quỷ kêu lấy, hướng bốn phương tám hướng bay loạn, muốn cướp mảnh này thức hải. Thứ quỷ gì? Cửu Châu thần long ngáp một cái, vặn vẹo hốn éo đầu cái mũi khẽ hấp. Bốn phía bay loạn lệ quỷ, toàn bộ bị hút vào kia cự hình trong lỗ mũi. Tử, còn có hay không đồ tốt cho ta ăn? Lại cho điểm tiến đến. Lần này là trung quỷ sai lầm, hắn cũng sẽ không nghĩ tới Nguyên Thiên thức hải lớn như vậy. Chỉ biết là am hiểu chế tắc linh phủ nhân thần biết phương diện đều tương đối mạnh, là hơn truyền một ít gì đó đi vào. Chương 85, hồn nhiên khuôn mặt tươi cười. Quá tứ trưởng lão trung quỷ không biết tình huống này à, chờ hắn ý thức được cái này chuyện lúc sau đã chậm. Giá hỏa này quá cầu thả, hắn quang biết một mạch đem kiếm quyết tin tức truyền cho Nguyên Thiên, cũng không có cân nhắc những cái kia lệ quỷ có bao nhiêu lợi hại. Này nếu không phải là bởi vì Nguyên Thiên thức hải cũng đủ biến thái, mà lại bên trong ở một cái càng thêm biến thái Cửu Châu Kim Long, đoán chừng lúc này Nguyên Thiên chính là không chết cũng biến đồ đần. Vạn hạnh trong bất hạnh đi, nguyên bản màu đỏ tươi nhọn kiếm là cùng vạn kiếm hồ lô một thể, cho nên phổ thông túi càn khôn là thu không đi vào. Nhưng đi qua Cửu Châu Kim Long như thế lăn qua lăn lại, Nguyên Thiên liền có biện pháp đem nó thu hồi. Khi nhưng bản sự này bây giờ không có ở đây tứ trưởng lao trước mặt bày ra, bằng không hắn nhất định sẽ phát hiện dị thường. Địch ca ca, ngươi nói vừa rồi cái kia đại ca ca đi phòng nghị sự làm gì rồi? Nhỏ Úc sư muội ngẩng lên đỏ như trái táo khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ hỏi tiên địch. Bởi vì vừa rồi Nguyên Thiên đi 1000 tầng trời bậc thang thời điểm, tựa hồ cũng không thế nào phí sức. Phải biết coi như là nội môn đệ tử thượng thiên bậc thang, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Vị này ngoại môn gầy sư huynh thượng thiên bậc thang nhanh như vậy, xem ra tư chất rất không bình thường a, cũng không biết trưởng lao gọi hắn đi phòng nghị sự, có phải hay không muốn chuyển thành nội môn đệ tử. Loại đồ đần, đưa cho tứ trưởng lão ăn đi đi, tiên địch lạnh lùng hồi đáp. Không thể nào, hắn như vậy gầy còn chưa đủ tứ trưởng lão nhét kẻ răng, lại nói. Nhỏ Úc thật đúng là bị tiên địch dọa sợ, tứ trưởng lão trung quỷ hỉ nộ vô thường tính khí tại Thiên Nguyên kiếm phái nhưng là có tiếng. Đã sớm nghe nói qua hắn ăn sống gia thu thậm chí ăn sống linh thú, kia máy tính lần này cần ăn người sống á nhưng là muốn ăn người, cũng phải dài một cái bạch bạch bàn bàn. Vị sư huynh kia gầy khọm, cũng không có gì thịt khẳng định không thể ăn. Kỳ thật nàng còn nghĩ nói, vị sư huynh kia có thể nhanh chóng thượng thiên bậc thang hẳn là rất có tiềm lực, trưởng môn sẽ không cho lấy tứ trưởng lão làm ẩu. Hát hơi. Hát gì? Nguyên Thiên tại đại thính nghị sự không rõ đánh hai cái hát gì, tại sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi kia một trận âm phong, vậy mà cho làm bị cảm? Cái này nhỏ thể trạng thật là phải nắm chặt luyện tập, đường đường tu chân giả lại còn có thể bị cảm. Thời khắc này Nguyên Thiên đứng trước phán quan vậy tứ trưởng lão, nơi nào sẽ nghĩ đến là phía ngoài hai cái tiểu hài tại nói hắn nói xấu, này mới đưa đến hắn ngay cả đánh hai cái hát xì. Nếu là hắn biết nhỏ ốc sư muội vậy mà tin tưởng mình là bị đưa tới cho tứ trưởng lão ăn, đoán chừng đều phải cười căng gân. Tứ trưởng lão tính khí chính là lại trách, cũng không thể vậy mình môn phái đệ tử ăn tươi nuốt sống đi. Các cả, tứ trưởng lão trung quỳ, không giải thích được một trận cười quái dị. Nguyên Thiên đã cảm thấy phía sau vèo một cái tử, không thể nào thật chẳng lẽ muốn ăn thịt người a. Hắn xoay mặt nhìn một chút Vương quản sự, lão nhân gia ông ta trên mặt biểu lộ rất là tự nhiên, xem ra hẳn là không có việc gì. Bé con ta thích, cặc cặc cặc. Tứ trưởng lao tâm kêu bầu vậy miệng rộng hở ra, lộ ra từng khỏa răng vàng khẻ. Nhìn vậy hắn tích tích đáp đáp nước bọn, Nguyên Thiên không tự chủ được vừa nhìn về phía Vương quản sự. Đây rốt cuộc là muốn ồn ào cái nào ra à, đều đã cấp cho bảo kiếm lại đưa kiếm quyết, cũng không thể lại đổi ý đi. Hắn nói ưa thích tiểu hoa này, chẳng lẽ là có kia đặc thù yêu thích. Trời ngươi không sao chứ? Nhìn thấy những cái kia bao hàm ngàn vạn lệ quỷ tin tức tiến nhập Nguyên Thiên đầu, Vương quản sự vẫn tương đối lo lắng. Thế nhưng là hắn lại không thể vì thế cùng tứ trưởng lao trở mặt, cho nên đành phải ân cần hỏi Nguyên Thiên. Không có chuyện không có chuyện, chính là vừa rồi đột nhiên có chút hơi lạnh, có thể là bị cảm. Ngàn vạn lệ quỷ tiến vào đầu thời điểm, Nguyên Thiên xác thực cảm giác được như vậy một hồi, sau đó còn đánh hai cái hát xì về sau liền không có chuyện gì. Hắn không có chuyện gì, đó là bởi vì những cái kia lệ quỷ đều bị Cửu Châu Kim Long xem như mỹ thức ăn. Bất quá Vương quản sự sau khi nghe, cũng là giật mình không nhỏ. Liền một chút như vậy mà sự tình đều không có, một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ thức hải vậy mà dung hạ được kia ngàn vạn lệ quỷ. Vậy nói rõ Nguyên Thiên thần thức phương diện có đặc thù thiên phú, thức hải rộng lớn trình độ không tại tụ linh kỳ tu sĩ phía dưới. Cho dù là thức hải đủ rất rộng lớn sẽ không bị no bạo, thế nhưng là những cái kia lệ quỷ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Coi như là không biến thành đồ đần, cũng phải cần bệnh nặng một trận đó a. Nguyên Thiên tiểu tử này, vậy mà nói không có chuyện, chính là giống như có chút bị cảm. Thật là không có nghĩ đến à, cái mới nhìn qua này gầy gò yếu ớt ra hỏa, thân thể sức chống cự mạnh như vậy. Ngàn vạn lệ quỷ mang theo như vậy lạnh khí, hắn vậy mà nói không có việc gì chỉ là có chút mà bị cảm. Chẳng lẽ tiểu tử này luyện thể rồi? Vương quản sự xem xét cẩn thận một phen Nguyên Thiên, không giống như là luyện thể à, liền này xương sườn dáng người đến luyện cái gì thần công mới có thể đem thể trạng bắt đầu luyện à. Muốn nói Nguyên Thiên bây giờ thể trạng xác thực chưa đủ lớn đi, nhưng là tâm lý tố chất cũng không tệ lắm. Hắn ở chỗ này nhìn một hồi tứ trưởng lão về sau, cảm giác chậm rãi thích đứng không phải sợ như vậy. Hai vị trưởng bối tại nói chuyện hắn cũng không nhúng vào, dứt khoát liền đem màu đỏ tươi nhọn kiếm cầm ở trong tay thưởng thức. Màu đỏ tươi nhọn kiếm tự mang kiếm quyết hắn sẽ không, thế nhưng là thiên nguyên kiếm quyết hắn biết chút con A không thích ở chỗ này thi triển kiếm khí, bất quá có thể phất phất kiếm tìm xem cảm giác. Hô! Nguyên Thiên vung mấy lần kiếm, lại còn lộ ra hô hô phong thanh. Thiên nguyên kiếm quyết bên trong ngoại trừ kiếm khí bên ngoài, cũng có cận chiến sử dụng kiếm pháp. Nguyên trời mặc dù còn không có triệt để học được, bất quá vẫn là sẽ chút sử dụng kiếm cơ bản yếu lĩnh. Này mấy cái sẽ ra ngoài, vừa nhìn cũng không phải là ngoài nghề. Tiểu tử ta càng ngày càng thích, cặc 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 cặc. Lại nghe tiếng cười kia, tựa hồ cũng không có khủng bố như vậy. Lại nhìn xem người ta tứ trưởng lão cấp cho như thế màu đỏ tươi nhọn kiếm, mặc dù rất nhỏ nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Như thế một người tốt, làm sao vừa mới bắt đầu có thể đem người nhà hiểu lầm thành ăn thịt người phán quan. Hổ thẹn a hổ thẹn, Nguyên Thiên nghĩ tới đây mình tới trước ngượng ngùng. Trời, trước ngươi nhưng có luyện qua kiếm pháp gì? Vương quản sự nhìn thấy Nguyên Thiên đùa nghịch kia mấy cái cũng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn soát có chút giống thiên nguyên kiếm quyết bên trong kiếm pháp, nhưng cũng không phải như vậy giống. Mà lại theo Vương quản sự hiểu rõ, Nguyên trời còn chưa có đổi lấy thiên nguyên kiếm quyết ngọc giản. Bình thường tới nói, hắn giờ phút này hẳn là còn sẽ không kiếm pháp mới đúng. Chẳng lẽ là nhập môn trước đó luyện qua cái gì thế tục kiếm pháp? Hoặc là ở bên ngoài mua khắc kiếm pháp ngọc giản. Chính là tùy tiện đùa nghịch hai lần thanh kiếm này thật là tốt. Nguyên Thiên hướng về phía Vương quản sự cùng tứ trưởng lão ngây ngốc cười một tiếng, liền đem hết thể đều che giấu đi. Thực sự không có cách, bởi vì nụ cười của hắn quá có lừa gạt tính. Kia hồn nhiên khuôn mặt tươi cười để ai nhìn đều là một cái không có thấy qua việc đời hài tử, lần đầu nhìn thấy hảo kiếm dáng vẻ cao hứng. Lúc này mới lung tung đùa nghịch hai lần, không nghĩ tới thật là có. Chương 86, luyện khí 9 tầng. Nghe được Cửu Châu Thần Long thanh âm, Nguyên Thiên liền biết mình mới kiếm quyết chỉ sợ là phải dẹp. Nhưng là trước mắt người còn tại phòng nghị sự trong đại điện, cũng không thể tiến thức hải đi ngó nó. Đa tạ trưởng lão dạy bảo, đệ tử ổn thỏa chăm học khổ luyện. Cốt Nhai Nguyên lời thề son sắt, hãy cùng thực sự muốn chăm học khổ luyện vậy. Đi chỗ nào ngay cả a, đều bị kia lại lòng khi ăn buổi trưa. Tốt, ngươi không có chuyện liền đi đi thôi, ta cùng tứ trưởng lão còn có chuyện quan trọng thương lượng. Tất nhiên vương quản sự muốn chi đi Nguyên Thiên, vậy thì thật là tốt thừa cơ rời đi, ở lại nơi này thời gian dài luôn cảm thấy thận đến hoảng. Vậy vãn bối liền cáo tử. Nguyên Thiên chắp tay thở dài cáo biệt hai vị bên trong cửa trưởng bối. Lần này là xuống thang đương nhiên liền thoải mái hơn, đối diện vừa hay nhìn thấy kia hai cái tiểu hài tại ở trên bậc thang. Cái kia lanh khốc nam hài lôi kéo nhỏ nữ hài tay, hai người lên tới trung gian thời điểm dừng lại lau mồ hôi, nhìn ra đã thật cố hết sức. Các tiểu bằng hữu tốt. Nguyên Thiên nhanh nhẹn thông suốt hướng lấy bọn họ đi, đưa tay lên tiếng chào. Đại ca ca tốt. Tiểu nữ hài hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn cùng quả táo chín vậy, cười một tiếng còn có hai cái lún đồng tiền nhỏ. Hừ. Lanh khốc nam hài quả nhiên đủ lạnh, tuổi còn nhỏ nghiêm mặt. Rõ ràng mệt đều gặp cả người, còn dùng sức ngóc đầu lên làm ra một bộ cao ngạo tư thái. Đại ca ca đi trước, gặp lại sau. Nguyên Thiên giờ phút này rất đắc ý, nguyên lai nội môn đệ tử Diệp không phải thiết đả. Còn lấy là bọn họ mỗi ngày đi tới bậc thang cũng sẽ không mệt mỏi, này không phải cũng mệt quá sức. Đi ở bậc thang này bên trên cảm giác thực tốt, trên đỉnh đầu phảng phất mở một cái người, nồng nặc linh lực liều mạng chui vào trong. Thông qua tiểu chu thiên xoay chuyển vận động, dẫn dắt đến linh lực tồn đến rồi trong đan điền. Đi tới, Nguyên Thiên đột nhiên ngay tại chỗ ngồi xuống. Hai chân giao nhau ngồi xếp bằng, hai tay tại bụng dưới trước làm ôm cầu giả. Tay trái tại hạ tay phải ở trên, hai cái ngón cái đụng vào nhau. Thể nội linh lực xuất hiện kịch liệt ba động, đây là muốn triệu chứng đột phá. Thật không nghĩ tới, vậy mà lại ngay tại lúc này loại trường hợp này đột phá, hai vị tiểu bằng hữu tại nhìn lấy kia ngàn vạn không thể lại mất mặt. Dứt khoát thêm nữa một mồi lửa, móc ra sứ thanh hoa bình đổ hai khỏa bồi nguyên đan, hướng lên cái cổ nuốt xuống. Dược lực cấp tốc tan ra, dư thừa linh lực dọc theo nhâm mạch ngược lên. Xông qua thiên trung, hoa cái, trời đột đến bách hội cùng ngoại giới tràn vào linh lực chạy cùng nhau hợp thành. Sau đó dọc theo đốc mạch đi ngược chiều, chìm xuống đến vĩ lưu chỗ. Cúc hoa chỗ siết chặt, linh lực chảy lần nữa tụ hợp vào đan điền, sau đó bỗng nhiên nổ tung giống toàn thân điên cuồng dũng mãnh lao tới. Hô! Không nghĩ tới thực sự đột phá. Nguyên Thiên đứng dậy, đưa tay đập đánh một cái vạt áo. Kỳ thật không có gì cho bụi, đây chính là cái quen thuộc động tác. Lãnh khốc nam hải trên mặt khác biệt biểu lộ chợt lóe lên, nhanh như vậy đã đột phá luyện khí 9 tầng, ngoại môn đệ tử lúc nào lợi hại như thế. Nam hài này danh tự rất đặc biệt gọi là Thiên Địch, là Thiên Nguyên kiếm phái luyện khí tầng trong hàng đệ tử ít có, 6 đầu linh căn toàn bộ đều là kim thuộc tính thật là tốt thiên phú. Kim linh căn là kiếm tu nhân tuyển tốt nhất, đồng dạng tầng thứ tu vi đồng dạng kiếm quyết, kim linh căn tu sĩ dùng để uy lực lớn nhất. Thiên Địch đến Thiên Nguyên kiếm phái vừa 3 năm so Nguyên Thiên còn muốn trễ một chút, năm gần 16 tuổi đã là luyện khí 8 tầng tu vi. Nội môn đệ tử một mực tại ngày này bậc thang bên trên rèn luyện, chính là vì đợi đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong thời điểm. Rời đi loại này áp bách hoàn cảnh lúc có thể nhất cử đột phá đến tụ linh kỳ. Trong mắt hắn Nguyên Thiên vừa rồi vậy mà có thể ở thang trời linh áp tình huống dưới đột phá đến linh khí 9 tầng, tu hành thiên phú có thể nói không kém gì nội môn, bất kỳ một cái thiên tài. Này nếu là luyện thêm một đoạn thời gian, rời đi thang trời đột phá đến tụ linh kỳ chẳng phải là rất chuyện dễ dàng. Kỳ thật cốt nhai nguyên chính là dính thang trời linh áp ánh sáng, mới thuận lợi như vậy tiến nhập tầng thứ 9, không phải mà nói còn được thật tốt ngay cả một đoạn thời gian. Còn đột phá đến tụ linh kỳ, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có hai đầu linh căn hắn, cơ bản không trông cậy vào mình tại luyện khí 9 tầng thời điểm liền trùng kích tụ linh kỳ. Trong ngoại môn đệ tử giống Hàn Lục Huyền như thế, luyện khí 10 tầng đỉnh phong thời điểm trùng kích tụ linh kỳ thành công, cũng đã là phượng mao lân giác tồn tại. Triệu gia quân linh căn cũng không ít khoảng chừng 5 cái, mặc dù thuộc tính phối hợp hơi kém một chút, nhưng so Nguyên Thiên hai đầu linh căn có ưu thế nhiều. Nhiều năm như vậy luyện công cũng coi như chăm chỉ. Kết quả không phải là cắm ở luyện khí tầng, bây giờ đã là thứ là tầng 2 lại không đột phá liền thực sự không có hy vọng. Ngày nay bậc thang thật là đồ tốt ta, Nguyên Thiên đều có chút xá không được rời đi, nhưng là mình không phải là nội môn đệ tử là không thể thường đợi ở chỗ này. Dựa vào bản thân hai đầu linh căn, muốn trở thành nội môn đệ tử cơ bản không có khả năng. Duy nhất một cái biện pháp, chính là đột phá đến tụ linh kỳ, thành vi trưởng lão quản sự loại hình nhân vật. Có muốn hay không nhiều như vậy, hôm nay xem như đã kiếm được. Được một thanh kiếm tốt, lại đột phá đến luyện khí 9 tầng. Tâm tình thật tốt, không bằng đi uống một trận. Uống rượu phải có bạn rượu, một người uống là không có ý tứ. Bất kể là sung sướng vẫn là yêu thương, cùng bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ mới là hạnh phúc nhất. Ra nội môn, nhìn một chút hai tên lạnh như băng ngân giáp hộ vệ, kia không tình cảm chút nào ánh mắt thật là doa người. Vóc người này trước mặt Khải còn rất giống, tên kia nếu là làm như thế một bộ khôi giáp mặc vào khẳng định cũng rất doa người. Thể tu ăn mặc khôi giáp là chuyện thường xảy ra, mặc dù cũng có chút thể tu biết dùng luyện khí sĩ đồ phòng ngự linh khí. nhưng bọn họ dù sao không có nhiều như vậy linh lực đi duy trì linh khí vận chuyển, ăn mặc khôi giáp mới là trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp. Nguyên Thiên thật muốn tiến lên gõ gõ nhìn, kia ngân quang lóng lánh khôi giáp rốt cuộc là cái gì xúc cảm, nhìn bề ngoài này chất liệu không sai. Nhìn một chút kia một người cao đại kiếm, phía trên màu đỏ sậm linh văn giống như rắn du tẩu, mang theo xâm nhiên sát khí. Thôi được rồi, vạn nhất chọc giận những này lãnh huyết giá hỏa liền phiền toái. Giết Sơn Tiêu ban thưởng cũng không biết lúc nào cho phát, đi trước tiên khải chỗ nào ngóng nó, lần này uống rượu không thể để cho hắn trả tiền. Nguyên Thiên một bên tản bộ, một bên cho áo khoác ngoài rót vào linh lực. Nhờ có tăng thêm linh văn sau tường sắt phòng ngự phù có thể lặp đi lặp lại sử dụng, không phải lại phải lần nữa làm một kiện. Luyện khí 9 tầng tu vi quả nhiên khác nhau, tăng thêm mới vừa rồi còn không có tiêu hao hết bồi nguyên đan dược lực. Chờ đi đến tiên khải ngoài cửa viện thời điểm, 81 tầng lồng phòng ngự đã chữa trị tiếp gần một nửa. Tưởng niệm thần bí phòng nhỏ cái kia bánh bột ngô mặt bồ đoàn A, ra lần này Sơn Tiêu vây công sự kiện, về sau xuất nhập môn phái muốn nhúng tay vào nghiêm, không biết còn có cơ hội hay không đi sơn động bên kia. Thật vất vả tìm tới như vậy địa phương tốt, chẳng những là luyện công nơi tốt, càng là khắc trương chế phủ thánh địa. Coi như chế phủ thất bại, cũng có thể trốn ở trong phòng nhỏ nhìn bên ngoài hỏa xà tứ ngược, loại này bảo địa Nguyên Thiên làm sao lại cam lòng không đi a? Thiên sư huynh, chúng ta đi uống rượu đi. Nguyên Thiên vừa tới ngoài cửa viện liền lớn tiếng la lên, bởi vì hắn nghe được bên trong có hai cái tiếng người nói chuyện. Bên trong một cái là Tiên Khải, một cô gái khác thanh âm hẳn là Hiên Viên Thư. Hai người thanh âm tương đối lớn, tựa như là tại tranh giành lăn tăn cái gì, mình nếu là như vậy tùy tiện đi vào đụng phải không tốt lắm, cho nên tại ngoài viện có ý định lớn tiếng la lên cho bên trong để tỉnh một câu. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 87, người hữu tâm. Nguyên Thiên tuyệt đúng không muốn trộm nghe người khác nói chuyện, nhưng thanh âm lớn như vậy không muốn nghe đều không được. Đại tiểu thư, lần này được tụ linh đan ngươi hãy thu lấy đi. Gia tộc Hiên Viên sự tình không chỉ ngươi có trách nhiệm, ta trước người nhà cũng có phần, Tiên Khải tận tình khuyên bảo. Không cần ngươi hỗ trợ, chính ta sẽ đem nắm lần này môn phái tỷ võ cơ hội, Hiên Viên thư không cảm kích chút nào. Đại tiểu thư, ngươi dạng này luyện mà nói là không kịp, nếu không ta dạy cho ngươi luyện. Không cần phải ngươi dạy, ngươi trước nhà bá thể công lúc trước vẫn là Hiên Viên gia truyền thụ cho. Tiên Khải không buông tha, Hiên Viên thư cái này thật mạnh nữ hài tử, cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhất định phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Đúng lúc này một cái thanh âm đột ngột vang lên, tiên sư huynh, chúng ta đi uống rượu đi. Tốt. Ta cũng muốn cùng đi. Này Nguyên Thiên xuất hiện nhưng thật là đúng lúc, Hiên Viên Thư vừa vặn thừa cơ thoát khỏi Tiên Khải lại nhải. Úc. Hảo hảo uống rượu với nhau.